Chương 106, mục tiêu công kích đương giọng của nữ nhân truyền ra về sau, mọi người mới kịp phản ứng, kia giống như tiếng trời khúc âm thanh đã đình chỉ, lập tức nhao nhao mở mắt hướng nữ nhân nhìn lại. Làm sao? Gọi ta có chuyện gì sao? Nhìn qua sân khấu thân trên lấy màu trắng hán phục Mạc Tuyết, Tần Sách quay người hỏi. Ngươi nói ta đạn không tốt, vậy ngươi sẽ đạn sao? Mạc Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn qua Tần Sách, âm thanh trầm thấp mà hỏi. Từ ấy năm tới nay như vậy nàng làm gần ngàn tràng diễn tấu hội, có thể cho đến nay ngoại trừ Tần Sách bên ngoài không ai có thể nghe được chính mình từ khúc quyết điểm, cái này không khỏi để trong nội tâm nàng có chút chấn kinh, trong lòng tự nhủ hắn có thể hay không chính là mình chờ người kia. Mang theo một tia hy vọng cuối cùng, Mạc Tuyết mới lấy hết dũng khí lên tiếng gọi lại Tần Sách. Mạc Tuyết lời nói để Tần Sách trong nháy mắt trở thành ánh mắt mọi người dưới giao điểm, đám người lúc này mới hiểu được Mạc Tuyết vì sao đình chỉ diễn tấu, nguyên lai là bởi vì cái này bao đầu tiểu tử đắc tội nàng, dám nói Mạc Tuyết đạn không tốt. Đó không phải là ở giữa tiếp nói bọn hắn những này người xem đều là Diệp Công thích rồng, căn bản cũng không hiểu âm nhạc sao? Cái này khiến đám người khó mà tiếp nhận, từng cái trên mặt treo đầy phẫn nộ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Sách, hận không thể coi Tần Sách là chàng cho bóp chết. Lúc này duy trì hội trường trật tự bảo an cầm trong tay gậy điện hướng Tần Sách xuống lại tới, bọn hắn không cho phép có người ở đây quấy rối sinh sự, chỉ cần Mạc Tuyết một câu, những người này dám cam đoan trong khoảnh khắc liền đem Tần Sách đánh cái gần chết, sau đó vô tình ném ra diễn đấu sảnh. Ta sẽ không. Tần Sách không nhìn đám người muốn ăn thịt người ánh mắt, càng không có để ý tới bảo an tay vô lên gậy điện uy hiếp, cho đại gia một cái ngoài ý liệu trả lời chắc chắn. Thảo, không biết ngươi trang cái gì vương bát độc tử, bị điên rồi ngươi, không thích nghe lăn ra ngoài. Trong đám người một thân thể to mọng, trên cổ vác lấy hai cân dây chuyền vàng nam nhân đứng lên chỉ vào Tần Sách mắng. Sao? Lấy ở đâu ngốc tất tiểu tử, dám phá hỏng lão tử hào hứng, mấy người các ngươi một hồi đi theo bảo an cùng một chỗ bắt hắn cho ta ném ra. Nhớ kỹ, là cởi hết ném ra bên ngoài. Hắn không phải muốn loại người sao? Lão tử tắt thành cho hắn. Mập mạp bên người, một tên khắc văn rồng họa hổ nam tử lầu trọng, hướng phía bên người hai cái cận vệ hô. Hai bảo tiêu này lên tiếng liền khí thế hung hăng hướng Tần Sách đi tới. Trong lúc nhất thời Tần Sách thành mục tiêu công kích, trách móc tiếng mắng, tiếng khiển trách không dứt bên hai, nhao nhao để Tần Sách lăn ra nơi này tiếng gầm liên tiếp. Một bên Bạch Tu Viễn thấy thế, sắc mặt nghẹn đỏ lên, đứng dậy vừa muốn hướng đám người mắng to, liền bị Tần Sách đưa tay ngăn lại, hắn cũng không muốn đồ đệ của mình cùng những này ngốc tất chấp nhận, tự xuống giá mình sự tình Tần Sách cũng không làm. Hừ, vị huynh đệ kia, khuyên ngươi còn là mau chóng rời đi đi, nếu thật là chọc chúng nộ, đoán chừng ngươi một hồi muốn đi cũng khó khăn. Nhìn thấy một mặt nộ khí Hồng Tiên Nhi, Vệ Đông Nguyên biết mình cơ hội biểu hiện đã đến, nhưng hắn lại sợ Tần Sách cùng Bạch Tu Viễn quan hệ tốt, cho nên nói mặt ngoài hàm xúc, kỳ thực tràn đầy uy hiếp. Một bên Tiết Manh Manh sắc mặt cũng hết sức khó coi, một mặt là bởi vì Vệ Đông Nguyên đối Hồng Tiên Nhi lấy lòng lẫn gần, một phương diện khác thì là bởi vì Tần Sách, nơi này là nhà mình sinh ý, có thể tới đây quan sát diễn xuất người cái nào không phải kẻ khó chơi, một phiếu khó cầu diễn tấu hội còn muốn mang hai cái cận vệ vào đây, đối với mình thân người an toàn coi trọng có thể nghĩ. Ở trong đó càng là không thiếu hắc đạo đầu mục, những người kia đều là tay cầm nhân mạng hung ác sừng, nếu thật là đầu góc nóng lên, sợ là chuyện gì cũng có thể làm được đi ra, đến lúc đó nếu thật là ở đây xảy ra án mạng đến, kia đối Tiết ra tới nói nhất định sẽ rất phiền phức, nghĩ tới đây trong lòng Tiết Manh Manh không khỏi hối hận để Hồng Tiên Nhi mấy người đến đây. Tin lời của ta, ngươi vẫn là đi đi, xem ở Tiên Nhi trên mặt mũi ta sẽ không để cho bọn hắn làm có ngươi. Tiết Manh Manh cũng đứng dậy đi đến Tần Sách trước người, một mặt buồn bực nói. Ha ha, ta tự nhiên là muốn đi. Bất quá cũng không phải là bởi vì em ngại đám này rất rưởi, mà là cái này từ khúc đạn thật sự là khó nghe, ta sở dĩ bây giờ còn tại cái này, cũng là bởi vì nàng gọi lại ta. Tần Sách cười lạnh, chỉ vào Mạc Tuyết một mặt khinh thường nói. Rất rưởi. Hai chữ này như là dây dẫn nổ đồng dạng trong nháy mắt dẫn nổ đám người, bọn hắn đều là thai to mặt lớn đến người, bình thường người bên cạnh nói chuyện với bọn họ đều muốn ăn nói khép nép, bây giờ bị như vậy một cái tiểu tử mắng thành là rất rưởi, cái này khiến bọn hắn làm sao nhịn chịu được, từng cái đột nhiên đứng dậy, giơ nắm đấm liền muốn hướng Tần Sách phóng đi. Đủ rồi. Tần Sách, ta đã nhịn ngươi nửa ngày, ngươi liền đàn cũng không biết đạn, có tư cách gì vũ nhục Mạc Tuyết? Đừng tưởng rằng có Bạch gia cho tọa chấn ngươi là có thể không coi ai ra gì. Ta muốn ngươi bây giờ liền cùng Mạc Tuyết xin lỗi, bằng không việc này không xong. Hồng Tiên Nhi cũng nhịn không được nữa nội tâm phẫn nộ, nàng yêu thích nhiều năm như vậy thật tượng, ai nói đều không được. Vừa nghe đến Bạch gia hai chữ này, đám người lập tức sững sờ, nhao nhao đình chỉ cử động của mình. Bọn hắn không biết Hồng Tiên Nhi trong miệng Bạch gia là cái nào Bạch gia, nếu thật là bát đại gia tộc bên trong cái kia Bạch gia, vậy bọn hắn đám này thối cá nát tôm sao dám đi đắc tội? Đừng nói Tần Sách xưng bọn hắn là rất rưởi, coi như mắng bọn hắn là lợn chó bọn hắn cũng không dám phản bác một câu a. Dù sao Bạch gia trong mắt bọn hắn đây chính là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, chỉ có thể ngưỡng vọng. Những cái kia xuống lại bảo an càng là tự giác lui về phía sau, làm tiểu nhân vật, đừng nói Bạch gia, chính là ở đây tùy ý một người đều có thể dễ như trở bàn tay diệt bọn hắn, những người này cũng đều là kiếm cơm ăn, không cần thiết đem mạng nhét vào cái này. Giờ phút này khó chịu nhất chính là Mạc Tuyết, đều nói cao sơn lưu thủy kiếm chi âm, mà chính mình gậy nhiều năm như vậy đàn, thế mà một cái hiểu mình người đều không có. Mọi người ở đây đều là một đám người tầm thường mà thôi, vốn cho rằng Tần Sách chính là mình muốn tìm chi âm, có thể một câu ta không biết ma diệt nàng tất cả hy vọng, nghe từng tiếng âu nôn ngữ, nhìn nhìn lại trước mắt đám người này mô hình cậu dạng lại không biết cổ khúc người, Mạc Tuyết chưa phát giác tự rêu cười cười. Bá nha thừa số kỳ cái chết mà hủy đàn không bán, hôm nay nàng Mạc Tuyết lại bởi vì không có chi âm mà quyết định phong đàn ẩn lui, nghĩ đến là bực nào thật đáng buồn sự tình. Xin lỗi. Tại ta Tần Sách trong từ điển liền không có hai chữ này, ta là không biết đạn, nhưng lại không tốt cũng so với nàng đã tốt. Tần Sách một mặt kinh miệt phải nói:
"Ha ha,
huynh đệ, cùng nữ nhân tranh luận nhưng có mất thể diện, ngươi nói ngươi so Mạc Tuyết đạn tốt, vậy ngươi đánh một khúc để chúng ta kiến thức một chút như thế nào, nếu như ngươi nếu thật là so Mạc Tuyết đạn thật tốt, kia đại gia tự nhiên cũng liền không thể nói được gì, ngươi nói đúng hay không?" Vệ Đông Nguyên một mặt giả vờ chính đáng: "Một cái không biết đạn người, làm sao có thể đạn đêm hai, nếu không phải xem ở Bạch Tu Viễn trên mặt mũi, Vệ Đông Nguyên hận không thể giận đạp Tần Sách hai cước, vì cho Hồng Tiên Nhi lưu lại một cái chính nhân quân tử ấn tượng, cũng vì để Tần Sách vì chính hắn không lựa lời nói trả giá đắt, Vệ Đông Nguyên liền dùng bị ổi thủ đoạn." Nam nhân hiểu rõ nhất tâm tư của nam nhân, Bạch Tu Viễn nhìn chăm chú không có hảo ý Vệ Đông Nguyên, hai mắt tràn đầy sắc khí, Tần Sách nếu là không đi đánh đàn vậy đã nói rõ hắn là cố ý gây chuyện thị phi, như đi gậy, Bạch Tu Viễn cũng không dám cam đoan Tần Sách sẽ so Mạc Tuyết đạn tốt, một mặt là hắn chưa từng nghe qua Tần Sách đánh đàn, một phương diện khác hắn cho rằng Mạc Tuyết đạn là thật không sai, liền hắn cái này không hiểu nhạc khúc người đều có thể nghe được êm hay, cho nên vô luận Tần Sách đạn không bán đàn, đều sẽ lâm vào lưỡng nan nơi. Sư, ha ha, đã ngươi nghĩ như vậy nghe, đánh một khúc thì thế nào? Bạch Tu Viễn vừa muốn khuyên can Tần Sách, nhưng không nghĩ Tần Sách xác thực trực tiếp đồng ý, cái này không khỏi để hắn có chút chấn kinh, gặp Tần Sách kia một mặt tự tin dạng, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ sư phó thật đúng là biết đánh đàn hay sao? Đã Tần Sách đã có quyết định, Bạch Tu Viễn đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Khinh miệt nhìn thoáng qua Vệ Đông Nguyên về sau, Tần Sách gác tay hướng trên đài đi đến. Sân khấu bên trên, Mạc Tuyết nghe được Tần Sách lời nói về sau, cái đầu túi thấp lần nữa nâng lên, kia tiêu tán không còn chờ mong cảm giác lần nữa ngưng tụ, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng mình đi tới Tần Sách, trong ánh mắt xen lẫn một chút chờ đợi. Tần Sách lời nói lần nữa đưa tới đám người bất mãn, thầm mắng Tần Sách cuồng vọng, bọn hắn cảm giác không tin Tần Sách sẽ so Mạc Tuyết đạn tốt, từng cái người cổ, ôm cánh tay ngồi đợi Tần Sách bị trò mèo. Quả nhiên là cây đàn tốt. Tần Sách gác tay đi đến Mạc Tuyết trước người, thấp mắt nhìn lên trước mắt cổ cầm, phát ra từ nội tâm tán thưởng nói: "Ngươi nói không sai, nó thật sự là cây đàn tốt, cho nên mời ngươi một hồi hảo hảo đối đãi nó." Mạc Tuyết tay vô vô đàn bản một mặt sủng ái chi sắc, thanh này đàn là nhà nàng tổ truyền chi vật, nhiều năm qua một mực nương theo tại bên người nàng, mặc dù là cái tử vật kiện, nhưng ở trong mắt Mạc Tuyết thanh này đàn chính là nàng bằng hữu, chi kỷ, chỉ có nó có thể hiểu được chính mình sướng vui giận buồn, cũng chỉ có nó có thể tại đây lạnh lùng dối trá thế giới vì chính mình sưởi ấm. Dứt lời Mạc Tuyết chậm rãi đứng dậy lui về phía sau một chút, Tần Sách dương mắt nhìn Mạc Tuyết một chút, không người đơn nắm lên cổ cầm, ngón tay tại dây đàn bên trên quét nhẹ mà qua, hài lòng nhẹ gật đầu. "Thảo, hắn nó sao coi là gậy đàn guitar đâu? Còn ôm, thật là một cái ngốc treo. Mà Đức, liền nếu là hắn biết đánh đàn, lão tử liền đem ghế gặm. Mạc Tuyết đàn a, đây chính là Mạc Tuyết đàn. Sao có thể bị như vậy một cái ngốc tệ đồ chơi cho trả đạm?" Ai? Nhìn thấy Tần Sách đem cổ cầm ôm lấy, từng đợt tiếng mắng chửi, tiếng thở dài lần nữa từ người xem giữa đài truyền ra, hiện tại tất cả mọi người cho rằng Tần Sách chính là đến loại người biết đánh đàn. Không tồn tại. Ha ha, thật đúng là cái kẻ lỗ mãng, thật không biết hắn là thế nào trèo lên Bạch đại thiếu. Vệ Đông Nguyên ôm cánh tay, một mặt cười xấu xa nhìn qua Tần Sách, trong lòng tự nhủ đây đều là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi chọc lao tử coi trọng nữ nhân đâu. Tần Sách dạng này đến người đều có thể trèo lên Bạch gia đến cảnh cây cao, Vệ Đông Nguyên là tương đương công phục, hắn tự nhận chính mình thông minh tuyệt đỉnh, trước mắt chỉ cần đem Hồng Tiên Nhi đem tới tay, về sau chắc chắn dựng vào Bạch gia đường dây này. Nghĩ tới đây Vệ Đông Nguyên trong lòng không biết có bao nhiêu nghi vấn. Hừ, cố làm ra vẻ tiểu nhân, ta nhìn ngươi một hồi làm sao hạ được đài. Tiết Manh Manh bên người, Hồng Tiên Nhi căm tức nhìn Tần Sách, một mặt vẻ khinh miệt, nàng cho rằng đàn tại Tần Sách trong tay đó chính là một loại làm bẩn, liền đánh đàn tư thế đều không đúng, có thể biết đánh đàn mới là lạ. Đối với cái này trong lòng càng là tăng mấy phần nộ khí. Tu Viễn ca ca, ngươi gặp qua Tần ca ca đánh đàn sao? Thượng quan Tiểu Vũ bên mặt nhìn qua bên người Bạch Tu Viễn, là một người ngoài nghề nàng đều có thể nhìn ra Tần Sách tư thế không đúng, cho nên trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bạch Tu Viễn chậm rãi lắc đầu, mặc dù trong ánh mắt đồng dạng có một tia lo nghĩ, nhưng là trong lòng vẫn như cũ tin tưởng Tần Sách. Trèo lên trèo lên. Diễn đấu trong sảnh đám người vẫn còn thấp giọng nghị luận thời điểm, bên hai đột nhiên có đàn âm hưởng đãng, nghe tiếng sau đám người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu, khi thấy sân khấu bên trên đánh đàn Tần Sách lúc, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nhẹ chuyển.com.vn/969694. Chương 107, lấy đàn tố tình cái này. Nhìn qua trước người Tần Sách, Mạc Tuyết một mặt chấn kinh, hai mắt không khỏi có chút phím hồng, tại Tần Sách ôm lấy cổ cầm lúc, nàng cùng mọi người ý nghĩ đồng dạng, cho rằng Tần Sách chỉ là loại người mà thôi, thậm chí trong lòng loại kia nhẹ nhàng khiêu động chờ mong cảm giác cũng lần nữa hóa thành chìm nổi bọt nước, nhưng trước mắt một màn này nói cho nàng, có lẽ người này chính là nàng muốn tìm người. Cái quỷ gì a? Hắn cái này đánh đàn đến tư thế cũng quá sốc nổi đi. Bên dưới sân khấu phương, Tiết Manh Manh con mắt trừng thật lớn, kinh thanh tự nói, cũng khó trách nàng sẽ như thế, Tần Sách đánh đàn phương thức quả thật có chút đặc biệt, chỉ gặp hắn đùi phải một gối lỗ lượng, chân trái cuộn tại trên đùi phải, lấy chân vì đài, lấy khí vì tòa, cổ cầm đặt ở trên đùi, ngón tay gảy nhẹ lấy dây đàn. Không âm thăm dò hai tiếng, tiếp lấy đem hai mắt khép kín, hai cánh tay chậm rãi nâng lên, đợi trong đại não một đoạn âm luật tràn vào về sau, Tần Sách hai tay mới trở xuống đến dây đàn bên trên. Đang đang đang. Tiếng đàn vang lên về sau, diễn đấu trong sảnh lập tức lại không nửa điểm âm thanh, trên mặt mọi người hiện đầy kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Tần Sách thế mà thật sẽ đánh cổ cầm, mà lại tiếng đàn du dương, giống như không có tiếng vọng, có thể nói cùng Tần Sách tiếng đàn so sánh, Mạc Tuyết tiếng đàn không biết phải kém hơn bao nhiêu. Mạc Tuyết tiếng đàn để cho người ta trên thân thể đạt được một lát thiên tĩnh, mà Tần Sách tiếng đàn lại khác, loại kia sâu kích linh hồn linh hoạt kỳ ảo thanh âm, không khỏi để cho người ta vì đó run lên. Nghe Tần Sách tiếng đàn trong lòng bất chi bất giác sẽ có loại không hiểu chua xót, từng kiện giấu ở sâu trong tâm linh bí mật, gấp liệt tràn vào trong đầu bên trong. Sư sư, ngươi còn tốt chứ? Ngón tay gảy nhẹ lấy dây đàn, một trận không hiểu tưởng niệm xông lên đầu. Tần Sách chỗ đàn tấu cái này thủ cổ khúc, chính là hắn ái thê Lý sư sư tại núi tuyết chi đỉnh chờ đợi hắn những năm kia giữa tháng viết lên đi ra. Từ khúc bên trong biết đầy Lý sư sư đối Tần Sách thích cùng tưởng niệm, càng biết đầy một mình nàng độc thủ núi tuyết cô độc cùng tuyệt vọng. Ta gọi Lý sư sư, ngươi liền gọi ta sư sư đi. Khúc đàn đàn tấu đến một cái tiết điểm lúc, Tần Sách nhớ tới hai người bàn sơ quen biết lúc nói câu nói đầu tiên. Ta gọi Tần Sách, về sau gọi ta A Sách đi. Tần Sách trong lòng thì thầm, không khỏi một trận chua xót bay thẳng chót núi. Tiếng đàn như lao, xâm lược lấy trái tim của mỗi người, loại kia không cách nào kể ra yêu thương, liền ngay cả kia nhìn qua không buồn không lo thượng quan tiểu vũ giờ phút này trên mặt cũng treo đầy nước mắt, nàng nhớ tới chính mình qua đời nhiều năm mẫu thân, càng nhớ tới hơn tai nạn xe cộ phát sinh mẹ kế hôn câu kia van cầu ngươi, trước cứu ta nữa nhi. Câu nói này thành mẫu thân của nàng trên thế gian câu nói sau cùng, cũng thành nàng ở sâu trong nội tâm không cách nào khép lại vết thương. Đây rốt cuộc là cái như thế nào đến nam nhân? Sân khấu bên trên, Mạc Tuyết nhẹ lau suy nghĩ sườn bệt nước mắt, Lê Hoa Đái Vũ nhìn chăm chú Tần Sách, nàng tự nhận chính mình biết rõ cổ cầm cổ khúc, có thể Tần Sách đạn cái này thủ khúc nàng nhưng xưa nay đều chưa từng nghe qua, cái này thủ khúc bên trong nàng nghe được cô độc, nghe được yêu thương, thậm chí nghe được tuyệt vọng, cái này cùng trước đó nhìn qua cuồng vọng vô cùng Tần Sách quả thực là tưởng như hai người. Người có thể gạt người, nhưng tiếng đàn không biết gạt người, giờ phút này trong nội tâm nàng có gan xúc động, nàng nghĩ ôm chặt lấy đánh đàn người, nói cho hắn biết chính mình chờ người chính là hắn. Sư phó. Thượng quan tiểu vũ bên người, Bạch Tu Viễn cúi đầu, song quyền nắm thật chặt, hắn không hiểu đàn, nhưng hắn hiểu tình, lúc này tiếng đàn tăng thêm trước đó Tần Sách kia bi thương khuôn mặt, loại này phát ra từ tim bi thương cùng bất đắc dĩ, hắn biết sư phó là nghĩ chính mình sư nương, trong lòng càng là quyết định, vô luận phải bỏ ra cái gì đại giới hắn đều phải giúp sư phó tìm tới Lý sư sư. Giờ phút này diễn tấu trong sảnh không khí cực kỳ kiềm chế, mỗi người đều cúi đầu lấy nước mắt rửa mặt, trước đó đối Tần Sách chửi rủa chất vấn người, giờ phút này đều đã lâm vào thật sâu trong hồi ức, hiện tại nếu ai còn dám nói Tần Sách không biết đánh đàn, đây mới thực sự là loại người. Sư sư, ngươi sợ chết sao? Ta không sợ chết. Ta chỉ sợ kiếp sau không thể gặp lại ngươi. A Sách, ta không hối hận, kiếp sau ta còn muốn làm nữ nhân của ngươi. Câu lại hà một bên, tam sinh thạch trước, ta chờ ngươi. Nghĩ đến mình bị thất sát vòng vây lúc, Lý sư sư cùng mình xa nhau lời nói, Tần Sách kềm nén không được nữa nội tâm bi thống, hai tay cấp tốc khuấy động lấy dây đàn, phát tiết đau đớn trong lòng, trong lúc nhất thời tiếng đàn đột nhiên đề cao mấy cái âm lượng, kịch liệt tiếng đàn che giấu đám người tiếng nức nở. Nếu như không phải là bởi vì hắn Tần Sách, Lý sư sư cũng không biết phản bội sư môn rơi vào tên phản đồ thanh danh. Nếu như không phải là bởi vì hắn Tần Sách, có lẽ Lý sư sư hiện tại đã là thiên thanh nước hoàng hậu, trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, càng sẽ không luân lạc tới lang bạt kỳ hồ, cùng mình cùng phó hoàng tuyển hạ chẳng, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Lý sư sư câu nói kia, tiếp sau, ta còn muốn làm nữ nhân của ngươi. Nhiều năm trước Tần Sách từng nói đùa hỏi qua Lý sư sư, ta mà chết, ngươi có nhớ ta hay không? Mà Lý sư sư thì đáp lại, ngươi Tần Sách nếu là bỏ mình, ta Lý sư sư không sống một mình. Lúc ấy Tần Sách còn cho rằng đây chỉ là một câu trò đùa lời nói, thẳng đến về sau Lý sư sư thả rằng từ bỏ cơ hội chạy trốn cũng muốn cùng đi Tần Sách cùng phó hoàng tuyển lúc, Tần Sách mới hiểu được chính mình cho rằng nói đùa, nhưng thật ra là nữ nhân chân thành nhất lời thề. Trước khi chết Tần Sách khóc hỏi Lý sư sư vì cái gì không chạy trốn, Lý sư sư cũng chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, nói cho Tần Sách sợ hắn một người ở phía dưới cô độc tịch mịch, có nàng bồi ở Tần Sách bên người, Tần Sách liền sẽ không cô độc. Lý sư sư lời nói không đứng ở Tần Sách lần quần bên hai, một cái nhăn mày một nụ cười cũng không ngừng tại Tần Sách trước mắt bồi hồi. Ở kiếp trước Tần Sách hại cái này thích chính mình lớn hơn sinh mệnh nữ nhân, một thế này vô luận nàng thân ở phương nào chỗ nào, dù là thiên chi vách núi, hải chi vực sâu, Tần Sách cũng nhất định phải đưa nàng tìm tới, hộ nàng định thế chu toàn. Tiếng đàn càng lúc càng lớn, liền ngay cả diễn tấu bên ngoài phòng mặt đều nghe rõ ràng, quá khứ người đi đường nhao nhao dừng bước, từng cái nghiêng tai lắng nghe lấy kia bi thương giai điệu, trong lúc nhất thời trung tâm nghệ thuật trước cửa kín người hết chỗ giao thông bị ngăn trở, trên mặt của mỗi người đều treo đầy yêu thương. Mẹ nó, tiểu tử này thế mà đạn tốt như vậy, ta còn thực sự là xem thường hắn. Vệ Đông Nguyên nhìn chung quanh về sau lặng lẽ vuốt một cái khỏe mắt nước mắt, hai mắt căm tức nhìn Tần Sách, hắn vẫn chờ nhìn Tần Sách đến náo nhiệt, chờ lấy nhìn đám người đem Tần Sách ống đi chẳng diện, có thể hắn bạn không nghĩ tới, Tần Sách thế mà lại đánh cổ cầm, mà lại tiếng đàn này liền ngay cả hắn cũng vì đó động dung, bên mặt mắt nhìn khóc như mưa đám người. Vệ Đông Nguyên biết mình kế hoạch thất bại, cho nên trong lòng càng là đối với Tần Sách đấu kỵ mấy phần. Tiếng đàn kéo dài mấy phút đồng hồ sau im bặt mà dừng, trong lòng oán giận cũng biến mất hầu như không còn. Tần Sách chậm rãi mở ra tinh hồng hai mắt, ngồi dậy cầm cổ cầm hướng Mạc Tuyết đi đến. Đàn của ngươi thật sự không tệ. Cây đàn cầm tới Mạc Tuyết trước người, Tần Sách mặt không thay đổi nói ra. Nhìn qua một mặt u buồn Tần Sách, Mạc Tuyết khẽ cắn môi đỏ, ngón tay không chỗ sắp đặt chụp lấy cặp váy, túi đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Nàng khi còn bé từng cầu nguyện nói qua, đời này nàng sẽ chỉ gả cho hai loại nam nhân, một loại là có thể đọc hiểu nàng tiếng đàn người, một loại khác là dùng tiếng đàn chinh phục nàng nam nhân. Cái này nàng chờ đợi đã lâu nam nhân bây giờ liền đứng tại trước mắt nàng. Có thể cái này tụ tập nàng tất cả yêu cầu vào một thân người cũng không thuộc về nàng. Mạc Tuyết mặc dù không có Tần Sách như vậy cầm kỹ, nhưng là nàng đối với đàn lý giải không thể so với Tần Sách kém. Nàng từ Tần Sách tiếng đàn bên trong không chỉ nghe thấy được cô độc, hơn nữa còn nghe được cái nấy, tự trách cùng chờ đợi, kia là một cái nam nhân xuất phát từ nội tâm đối một nữ nhân khác chờ đợi. Cùng là nữ nhân, nàng là cái này may mắn nữ nhân cảm thấy cao hứng, có dạng này một cái nam nhân nghĩ đến ngóng trông, đây là cỡ nào hạnh phúc. Có thể đồng thời trong nội tâm nàng cũng tràn đầy ghen ghét, như vậy một cái nam nhân ưu tú cũng không thuộc về nàng, ngẫm lại đây là cỡ nào bi ai. Ngươi tiếng đàn bên trong nữ nhân kia, nàng nhất định rất xinh đẹp đi. Mạc Tuyết nhịn không được nữ nhân tâm tư đố kỵ, nhưng là hỏi xong trong nội tâm nàng liền hối hận, trong lòng tự nhủ chính mình đây là thế nào, tại sao muốn hỏi cái này a ngu xuẩn vấn đề. Tần Sách nghe tiếng hai mắt run lên, hắn không nghĩ tới Mạc Tuyết thế mà từ đàn của hắn âm nghe được ra Lý Sư Sư, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là mình trách lầm nữ nhân này, chẳng lẽ nàng là cố ý như vậy đã? Có thể kia lại là vì cái gì? Tần Sách cảm giác quả thật có chút xem không hiểu nữ nhân này trước mắt. Gặp Tần Sách không nói lời nào, Mạc Tuyết trong lòng càng là khẩn trương, vội vàng nói, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi có thể không trả lời. Nói xong lại đem vùi đầu xuống dưới, giống như là cái phạm sai lầm hải tử. Ngươi nói không sai, nàng rất xinh đẹp. Tần Sách nhớ tới Lý Sư Sư tấm kia khuôn mặt như vẽ mặt, kìm lòng không được khỏe miệng có chút dương lên. Lý Sư Sư mỹ mạo tại toàn bộ Hải Thiên Đại Lục đều nổi danh, có thể xưng biển trời tứ đại mỹ nữ đứng đầu. Theo đuổi nàng người từ Tiền Tông Thánh giả đến Vương quốc quý tộc, cái nào không phải Hải Thiên Đại Lục cường giả? Nhưng mà nàng lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn Tần Sách, cũng chính là bởi vì điểm này, gián tiếp để Tần Sách vô tội tạo không ít cương địch, mà Thất Sát liền là những người này một cái thế lực dùng tiền thuê tới, chỉ là Tần Sách còn chưa kịp hỏi, liền cùng Thất Sát mấy người. Ngọc Thạch câu phần. Nghe Tần Sách điều nói này, Mạc Tuyết trong lòng càng không phải là mùi vị, thích nam nhân ở ngay trước mặt chính mình phát ra từ nội tâm đi tán dương một nữ nhân khác, loại này lòng chua xót tư vị đặc biệt không dễ chịu. Cây đàn này tặng cho ngươi đi. Mạc Tuyết cứng nhắc gạt ra một vệt nụ cười, ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Sách, âm thanh lại nhỏ ngay cả mình đều nhanh nghe không được. Đưa cho ta. Ngươi bỏ được sao? Tần Sách cười hỏi. Nói thật Tần Sách xác thực rất thích cây đàn này, hắn cũng biết đàn này tuyệt không phải phàm phẩm, làm nhạc khí tới nói, nó xác thực rất xuất chúng, nhưng quân tử không đoạt người chỗ thích, Tần Sách không phải là quân tử gì, nhưng hắn cũng tuyệt không phải cái gì bẩn thỉu tiểu nhân chi lưu, nhìn ra cây đàn này đối Mạc Tuyết rất trọng yếu. Thiên kim dễ kiếm, chi âm có cầu. Ta biết chính mình không xứng làm ngươi chi âm, đây là một cái người ngưỡng mộ đối ngươi tâm ý, ta tin tưởng cây đàn này chỉ có trong tay ngươi nó mới có thể lại cháy lên sinh mệnh, cho nên mời ngươi nhận lấy. Mạc Tuyết thấp giọng cần cầu. Ha ha, có thể nghe ra ta tiếng đàn bên trong cố sự, ngươi cũng coi là cái chi âm, bất quá cây đàn này ta không biết thu. Tần Sách nắm lên Mạc Tuyết tay, đem cổ cầm nhét vào trong tay nàng về sau, liền quay người hướng dưới đài đi đến. Bạch Tu Viên cùng Thượng Quan Tiểu Vũ thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy. Tần Sách đi đến dưới đài lúc, bên mặt mắt nhìn vẫn còn sững sờ Hồng Tiên Nhi, ý vị thâm trường cười cười, lập tức lại đem đầu nhìn về phía một bên sắc mặt âm trầm Vệ Đông Nguyên, lạnh giọng nói ra, ta không muốn giết ngươi là bởi vì sợ giơ tay của ta, bất quá lần sau cùng ta đùa nghịch thủ đoạn trước đó, trước tiên đem ngươi người một nhà đầu người chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ đích thân đi lấy. Tần Sách cười lạnh một tiếng, hướng đại sảnh bên ngoài nên ngang rời đi. Vệ Đông Nguyên đúng không? Trở về nói cho cha ngươi, cho ta Bạch Tu Viễn ân sư, chuyện này ta Bạch gia tuyệt sẽ không bỏ qua. Thử. Bạch Tu Viễn mắt lạnh nhìn Vệ Đông Nguyên, tức giận hừ một tiếng sau mang theo Thượng Quan Tiểu Vũ, cùng bị Tiểu Vũ dắt lấy Hồng Tiên Nhi, một đường chạy chậm hướng Tần Sách đuổi theo đi qua. Sư, sư phó. Vệ Đông Nguyên nghe tiếng, trong lòng không khỏi run lên, hắn vạn không nghĩ tới Tần Sách thế mà cùng Bạch Tu Viễn là quan hệ thầy trò, nếu như hắn biết có cái tầng quan hệ này, đánh chết hắn cũng không dám đánh Tần Sách chủ ý a. Nghĩ đến Tần Sách lúc gần đi kia hai câu nói, phía sau lưng chưa phát giác trở nên lạnh lẽo, cũng không lo được bên người tiết manh manh, vội vàng hướng một cái khác lối ra đi đến. Không nghĩ tới thế lực của hắn lớn như vậy, tài hoa hơn người như vậy, thế lực ngập trời nam nhân, ai có thể không yêu đâu. Nhìn qua Tần Sách bóng lưng, Mạc Tuyết thấp giọng thì thầm hai câu, sau đó xanh thẳm giống như ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút cổ cầm, thấp giọng nói ra, ta thích hắn. Ngươi thích hắn sao? Cầu kim đầu, nguyện phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vượt Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nechuyen.com.vn/96/94. Chương 108, vãn hồi bại cục phương pháp Tần Kaka, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy ở, không chỉ là y thuật cao siêu thế mà lại còn đánh đàn, hơn nữa còn đạn như vậy tốt như vậy. Đều cho ta nghe khóc đâu. Xe mẹ xe đét bên trong, Thượng Quan Tiểu Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xoay người nhìn qua xếp sau Tần Sách, cái cằm khoác lên xe tỏa chỗ tựa lưng bên trên, mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ. Cái này từ khúc tên gọi là gì a? Thượng Quan Tiểu Vũ nghĩ đến dễ nghe như vậy từ khúc nhất định phải đao loạt tới điện thoại di động bên trong, vô hạn tuần hoàn nghe. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, đồng dạng ngồi ở phía sau chỗ ngồi sắc mặt đỏ lên túi đầu không nói Hồng Tiên Nhi cũng có chút đem đầu nâng lên, liếc xéo Tần Sách một chút, vểnh tai trở lấy Tần Sách đáp lại, nàng không có Mạc Tuyết như thế âm nhạc thiên phú, tự nhiên nghe không ra Tần Sách tiếng đàn bên trong cố sự, nhưng là loại kia công kích lấy linh hồn giai điệu, lại làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thương cảm, mãi cho tới bây giờ, kia đoạn bi thương giai điệu vẫn tại bên tai bồi hồi. Quên quần. Nhớ tới chính mình trước đó hướng Tần Sách nói lời, đột nhiên cảm giác được khuôn mặt một trận nóng hổi. Cái này thủ khúc không có danh tự, đây là ta một vị cố nhân biên soạn, mà lại ta thật không biết đánh đàn, chỉ bất quá trước kia thường thường nghe được, mưa dầm thấm đất cho nên liền chậm rãi học xong. Tần Sách sắc mặt nặng nề đáp lại nói, đây là Tần Sách lần thứ nhất đánh cổ cầm, trước kia thường thường nghe Lý Sư Sư đạn, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy rất êm hay, thẳng đến vừa mới tự tay bắn ra đoạn này giai điệu Tần Sách mới hiểu được, cái này thủ khúc bên trong viết đầy Lý Sư Sư đối với hắn thích, đối với cái này trong lòng càng là ấy nấy mấy phần. Oa, Tần ca ca, ngươi vị cố nhân kia thật là lợi hại a. Các ngươi bây giờ còn có liên hệ sao? Thượng quan Tiểu Vũ cảm thấy có thể biên soạn ra dạng này từ khúc người nhất định có rất nhiều cố sự, nếu như có thể có cơ hội nhìn một chút người này liền tốt, dù cho nghe không được tiếng đàn dù là nghe một chút cố sự cũng tốt. Tiểu Vũ, ta trước nói rõ với ngươi, ngươi kia một cốc sau đổ vật đợi chút nữa ta cũng không lấy cho ngươi à, mỗi lần đều mua nhiều như vậy, ngươi mặc xong sao? Các ngươi nữ hải tử đều như vậy sao? Bạch Tu Viễn vừa lái xe một bên trận nhìn Tiểu Vũ một chút, hắn biết Tần Sách nói vị cố nhân kia là ai, mình đã không cẩn thận mở ra Tần Sách vết sẹo, cho nên tuyệt sẽ không lại để người khác hướng Tần Sách trên vết thương tiếp tục sát muối. Tiểu Vũ mặc dù đơn thuần, nhưng là đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc, EQ càng là không thấp, cho nên nàng nhất định có thể rõ ràng chính mình cố ý đổi chủ đề là có ý gì. Ngươi chính là một cái sắt thép thẳng nam ung thư. Ta chính là thích mua mua mua, như thế nào? Thượng quan Tiểu Vũ trong nháy mắt liền nghe rõ, Bạch gia người hầu nhiều như vậy, cho tới bây giờ cũng không dùng tay của nàng để cập qua bất kỳ vật gì à? Gặp Tần Sách sắc mặt ngưng trọng liền lập tức thức thời quay người lại, hướng Bạch Tu Viễn thè lưỡi, lặng lẽ meo meo lấy điện thoại di động ra chơi, không tiếp tục hỏi nữa. Trong lúc nhất thời trong xe lại không nửa điểm âm thanh. Tần Sách nghiêng mặt qua nhìn qua ngoài cửa sổ, trên bầu trời đầy sao lấp lóe, nhìn như lấp lánh, trên thực tế mỗi một vì sao đều là cô độc. Xe một đường phi nhanh, ước chừng 3 giờ sau mấy người đạt tới Bạch gia trang viên, sau khi xuống xe hai nữ nhân phân biệt trở về an bài tốt khách phòng, mà Tần Sách thì là cùng Bạch Tu Viễn cùng đi Bạch Văn An cho ở biệt thự. Tần Sách chân vừa dạo bước tiến lên biệt thự đại sảnh, liền gặp Bạch Văn An vội vã đón tới. Nhìn thấy Bạch Văn An kia một mặt vẻ u sầu, không cần phải nói Tần Sách liền biết nhất định là so tài bên trên lại xuất hiện vấn đề gì, cho nên mở miệng hỏi, "Bạch lão, chuyện gì xảy ra?" Bạch Văn An nghe tiếng, đầu tiên là hướng Tần Sách ôm cái quyền, tiếp lấy đem Tần Sách nên đến đại sảnh trên ghế salon, đợi Tần Sách nhập tọa về sau, Bạch Văn An lúc này mới êm hay nói, "Tần tiên bối, thật sự là cái gì đều chạy không khỏi ngươi đôi mắt này à. Ám vệ vừa mới nhận được tin tức, nói Triệu Tam bỏ ra nhiều tiền mua được trưởng quản phân khu kinh doanh giám khảo, đem lần này tranh tài mấy chỗ hoàng kim khu vực đều phân cho Bạch học lễ, kia mấy nhà đều là Bạch gia cao cấp giải trí hội sở, mỗi ngày thu nhập không dưới 7 chữ số, mà Tu Viễn." Bạch Văn An nói ra cái này thật sâu thở dài. "Làm sao? Tu Viễn phân địa phương không tốt." Tần Sách bưng lên trên bàn bắt trà, nhấp một miếng. "Nào chỉ là không tốt. Tu Viễn phân địa phương, ngoại trừ một nhà sát đường quán rượu bên ngoài, cái khác mấy chỗ đều là Bạch gia nhà máy, đừng nói cùng Bạch học lễ so, chính là cùng cái khác mấy tiểu bối kinh doanh khu vực đều không thể so sánh, có thể nói căn bản cũng không có chiến thắng khả năng." Bạch Văn An tức hồn hển vỗ đùi đáp lại nói: "Nhà máy, Bạch lão, ta làm sao càng nghe càng hồ đồ rồi, ai không biết ngươi Bạch gia là lấy công nghiệp, dược nghiệp lập nghiệp, khách sạn, bất động sản những này cũng đều là ngươi Bạch gia nghề phụ đi, đầu to tiền càng nhiều còn là ra ngoài nhà máy mới đúng, nếu là so kinh doanh thu nhập lời nói, ta nghĩ Tu Viễn hẳn là so với bọn hắn còn chiếm ưu thế a." Tần Sách thả ra trong tay bắt trà, mang theo nghi ngờ hỏi: "Bạch gia nhà máy trải rộng nửa cái hoa hạ, độc lực qua phạm vi phi thường rộng rãi, có thể nói những hãng này chính là Bạch gia căn cơ, Bạch Tu Viễn có thể được chia mấy chỗ nhà máy, hẳn là chuyện đáng giá cao hứng, có thể nghe Bạch Văn An ý tứ giống như những hãng này vẫn còn so sánh không lên nội thành mấy nhà chỗ ăn chơi, cái này không khỏi để Tần Sách trong lòng có chút không hiểu." "Ai, Tần tiền bối ngài nói không sai, nhà máy đúng là ta Bạch gia nghề chính, cả hai cũng xác thực không thể so sánh nổi, Tu Viễn phân kia mấy chỗ cũng là Bạch gia trọng yếu nhất nhà máy, tiếp tờ đơn cũng đều là đặc biệt đơn đặt hàng lớn, việc này bên ngoài nhìn đều là Tu Viễn được tiện nghi, nhưng lần này kinh doanh so tài là có thời gian hạn chế, chỉ có 5 ngày thời gian, đặc biệt tờ đơn trong 5 ngày căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Lần này kinh thương phương diện so tài là dựa theo mấy chỗ kinh doanh lợi ích tổng cộng đến tính toán, có thể nói cái này mấy chỗ nhà máy chẳng những không thể cho Tu Viễn bất kỳ trợ giúp nào, còn gián tiếp kéo vỡ rồi hắn sát đường khách sạn thu nhập, trận đầu này so tài Tu Viễn thua không nghi ngờ a." Bạch Văn An thở dài một tiếng, gấp thẳng xoa mặt. Bạch Văn An không nghĩ tới Bạch Văn Dân đám người này thế mà nhanh như vậy liền xuống tay, mà lại thủ đoạn như thế bị uội. Bạch gia là cái thương nghiệp gia tộc, kinh thương cái này một khối càng là quan trọng nhất, nếu như Bạch Tu Viễn trận đầu so tài liền đệ ngọn nguồn, vậy kế tiếp so tài coi như Bạch Tu Viễn tất cả đều thắng, cũng khó có thể thu hoạch được các tộc nhân phiếu bầu, dù sao ai cũng không sẽ chọn một cái liền tiền đều không kiếm được người tới làm người trưởng sự. Tần Sách nghe được lời nói này hai hàng lông mày gấp gáp, ôm cánh tay rơi vào trầm tư, làm Bạch Tu Viễn sư phó, hắn tuyệt không có khả năng nhìn xem có người cho mình đồ đệ bảy đạo mà ngồi xem mặc kệ, có thể kinh doanh loại này trùng hợp lại là chính mình ngược điểm. Dựa theo Bạch Văn An phân tích, cái này mấy chỗ nhà máy căn bản không phát huy được tác dụng, muốn dùng một cái sát đường khách sạn độc lĩnh phong tao vượt qua người khác thu nhập, cũng xác thực rất không có khả năng, việc này quả thật có chút khó giải quyết. Gặp Tần Sách trầm tư, Bạch Văn An cũng không có quấy rầy, chỉ là cúi đầu thở dài. Trong lòng hắn Tần Sách cố nhiên rất lợi hại, luận bản sự toàn bộ Nam Giang đều tìm không ra hai cái đối thủ, nhưng là cửa hàng so cũng không phải sát phạt quả đoán khí phách cùng cao thâm mặt chắc bản sự, so chính là kiếm tiền thủ đoạn cùng sinh kim bảo địa, cả hai thiếu một thứ cũng không được, có thủ đoạn không có tốt khu vực không kiếm được tiền, có tốt địa vực không có marketing bản lĩnh cũng đồng dạng không kiếm được cái gì đồng tiền lớn, cho nên mới nói mọi thứ giảng cứu cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiện tại Bạch học lễ có thể nói là chiếm hết ưu thế, muốn tại ngắn ngủi trong 5 ngày chuyển bại thành thắng, đừng nói là Tần Sách, chính là đem Nam Giang tốt nhất chịu trách nhiệm người tìm đến cũng là không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ tới Bạch học lễ chiến thắng sau phách lối mặt, Bạch Văn An tức đến ngứa cả chân răng. Một bên Bạch Tu Viễn nhìn thấy hai người trạng thái sắc mặt tâm trầm, song quyền nắm thật chặt, nghĩ đến Triệu Tam đám này cháu trai dùng như thế ti tiện thủ đoạn tới đối phó chính mình, khí liền không đánh một chỗ đến, trong lòng tự đủ coi như mình làm không được gia chủ, cũng sẽ không để Bạch Học Lễ cái này khốn nạn đạt được. Bạch Lão, ta hiện tại ngược lại là có cái biện pháp có thể vãn hồi bại cục, bất quá ta cần đại lượng dược thảo, hơn nữa còn cần hiểu thuốc người. Nhìn qua thuốc thủ vô sách, một mặt nộ khí Bạch gia ông cháu, Tần Sách đột nhiên mở miệng. Bạch Văn An nghe tiếng chưa phát giác khẽ giật mình, vội vàng chuyển đến Tần Sách bên người, không thể tin hỏi, Tần tiên bối, ngài thật có biện pháp? Ừm. Tần Sách nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về Bạch Văn An, cười trêu chọc nói, ta nói Bạch Lão, ngươi bệnh cũ có phải là lại phạm bảo? Nếu là không tin ta, vậy coi như lời của ta mới vừa rồi không nói. Bạch Văn An nghe xong sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nếu là không tin Tần Sách làm sao lại đem Bạch Tu Viễn giao cho hắn, chỉ là vừa mới nhất thời tình thế cấp bách rối loạn tức lòng, cho nên vội vàng ôm quyền bối lên nói, Tần tiên bối ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta là 100 tin tưởng ngài, chỉ cần ngài có thể để cho Tu Viễn tại đây cuộc tỷ thí bên trong lấy được thắng lợi, ngài có gì cần cứ việc nói, ta nhất định làm theo. Sư phó, ta bại bởi ai cũng có thể, duy chỉ có không thể thua cho Bạch Học Lễ cháu trai này, sư phó, cầu ngươi giúp ta một chút. Bạch Văn An tiếng nói vừa dứt, Bạch Tu Viễn bước thiết nói, ta nếu là sư phụ của ngươi, liền nhất định sẽ không để cho người thua. Một hồi ta viết cái tờ đơn, Bạch lão ngươi sai người đêm nay liền đi mua sắm, ngày mai nhất thiết phải đem tất cả dược vật đưa đến các nơi nhà máy, lại phái người đi thương mậu đem ta hồi Xuân Đường đối diện hiệu thuốc cửa hàng trưởng Hoàng Húc cho ta nhận lấy. Mặt khác vận dụng ngươi tất cả quan hệ, đem tin tức lan rộng ra ngoài, liền nói hồi Xuân Đường Diệu Thủ Thần Y nghiên cứu phát minh một loại có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ tân dược, nghĩ hợp tác liền muốn cùng Tu Viễn bị phân mấy cái kia nhà máy liên hệ, dược vật số lượng có hạn, tới trước được trước. Lúc đầu Tần Sách cũng là nghĩ trở lấy đem trong tay sự tình đều giải quyết xong lại thu mua mấy cái nhà máy, đại lượng chế tác một chút cấp thấp dược vật buôn bán, hiện tại đúng lúc là cái thời cơ, đã có thể trợ giúp Bạch Tu Viễn, còn có thể gia tăng một phần lợi nhuận, cớ sao mà không làm. Mà lại hắn tin tưởng lấy Bạch Văn An giao thiệp, chính mình cái này tân dược thanh danh nhất định có thể trong nháy mắt tại Nam Giang khai hỏa, dù sao kẻ có tiền đều thiết mạng, có thể kéo dài tuổi thọ của mình chuyện tốt như vậy, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Bạch Văn An kích động không thôi, nếu quả thật như Tần Sách nói, hắn nghiên cứu phát minh dược vật có thể vì người gia tăng tuổi thọ, kia vô luận là đúng Bạch Tu Viễn còn là đối Bạch gia đều là một kiện thiên đại hảo sự, mà lại hắn tin tưởng một khi loại thuốc này vật đưa ra thị trường, nhất định sẽ lọt vào phong thưởng. Nghĩ đến Tần Sách vì Bạch Tu Viễn không tiếc móc ra chính mình áp đáy hòm với phương, Bạch Văn An hai mắt không khỏi có chút phím hồng, hướng phía Tần Sách không người bái. Thật sâu về sau, run giọng nói ra, toàn bộ nghe tiền bối phân phó. Bạch Tu Viễn cũng là một mặt vẻ cảm kích, vì mình sự tình, Tần Sách cùng gia gia hai người có thể nói là hao tổn tâm cơ, mà chính mình lại gấp cái gì đều không thể rút, cái này khiến Bạch Tu Viễn trong lòng có chút xấu hổ, chính mình còn là tuổi còn rất trẻ, trên thương trường kinh nghiệm phi thường có hạn, hắn làm sao không muốn làm chút chuyện, cho dù là chạy cái chân cũng tốt. Sư phó, có cái gì ta có thể làm, ngài cứ việc phân phó. Tần Sách mỉm cười, hắn biết Bạch Tu Viễn lòng tự trọng mạnh, cho nên đi đến Bạch Tu Viễn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ngươi đêm nay cũng đừng có đi ngủ, chờ ta đem phối phương viết xong ngươi đi với ta mấy cái kia nhà máy đi dạo. Đi nhà máy đi dạo. Bạch Tu Viễn một mặt không hiểu, bất quá đã Tần Sách muốn đi như vậy nhất định có hắn nguyên nhân, cho nên kích động đáp lại âm thanh, tốt. Bạch lão, ngươi đem kia mấy chỗ nhà máy vị trí nói cho Tu Viễn. Tần Sách nghiêng đầu nhìn xem con thân thể Bạch Văn An, hắn biết Bạch gia gia đại nghiệp đại, Bạch Tu Viễn nhất định không biết toàn bộ đều rõ ràng. Tốt. Cái này mấy chỗ chính là. Bạch Văn An đem năm nơi nhà máy vị trí cùng danh tự đều nói cho Bạch Tu Viễn sau liền quay người đi lên lầu an bài Tần Sách bàn giao chuyện. Đương Tần Sách nghe được một cái quen thuộc nhà máy danh tự về sau, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, trong đầu thoáng hiện một chút hình ảnh, làm sơ do dự sau liền dẫn Bạch Tu Viễn đi ra ngoài cửa cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vượt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mở/9694. Chương 109, trong nhà xưởng xung đột sư phó, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái nhà máy? Xe mẹ xe đét bên trong, Bạch Tu Viễn tràn đầy phấn khởi, nắm trong tay lấy giống như không phải tay lái, mà là thắng được tranh tài hy vọng. Nội thành chỗ kia xưởng chế thuốc, cái này xưởng thuốc là hắn không đi không được. Tốt lắm. Bạch Tu Viễn nhẹ chút lấy đầu, tiếp lấy một cước chân ga đạp xuống đi, xe mẹ xe đét một đường phi nhanh biến mất tại trong màn đêm. Tần Sách cùng Bạch Tu Viễn muốn đi chính là tên là Áo Thần chế dược công ty hữu hạn thuộc hạ phân xưởng, cũng là Bạch gia lớn nhất mấy chỗ phân xưởng một trong, mấy cái này lớn phân xưởng nhân viên đều không dưới 5000 người, hàng năm là trắng nhà sáng tạo lợi ích càng là không dưới 10 cái trăm triệu. Tần Sách sở dĩ lựa chọn đi trước nơi này, là bởi vì nơi này là mấy chỗ nhà máy bên trong hiệu tích tốt nhất xưởng thuốc, phối lưu tân tiến nhất chế dược máy móc thiết bị, đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, xưởng này bên trong có hắn muốn gặp người. Xe mở đến xưởng chế thuốc lúc đã là trời vừa rạng sáng nhiều trông, sau khi xuống xe Tần Sách để Bạch Tu Viễn đi trước tìm nơi này xưởng trưởng an bài chuyện kế tiếp nghi, mà hắn lại chạy thẳng tới khu xưởng bên trong xưởng. Nương tựa theo ký ức Tần Sách đi tới số 7 xưởng, vừa mới tiến đến xưởng liền thấy mấy cái công nhân tại xách nặng nghề cái hòm thuốc tử, nhìn qua mệt mỏi một đầu mồ hôi nước Đinh Hương, Tần Sách trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, không hề nghĩ ngợi liền đi lên hỗ trợ. Đinh Hương tại đây cái trong xưởng công việc nhiều năm, Tần Sách lại chỉ ghé qua 2 lần, mỗi lần chỉ là đánh cái đối mặt liền trở về, cũng không phải là hắn không nghĩ dừng lại thêm, mà là Đinh Hương không cho phép. Bây giờ nghĩ lại Đinh Hương là không muốn để cho Tần Sách thấy được nàng bộ dáng này đi. Tần Sách đã sớm muốn để Đinh Hương an hưởng tuổi già không còn vì tiền tài sự tình quan tâm mệt nhọc, chỉ bất quá một mực không có tìm được một cái phù hợp thời cơ, vừa vặn gặp phải Bạch Tu Viễn chuyện này, Tần Sách suy nghĩ có lẽ đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, cho nên hắn mới dứt khoát kiên quyết lựa chọn tới trước cái này chế xương thuốc. Nhỏ, Tiểu Sách, sao ngươi lại tới đây? Mấy người các ngươi lề mà lề mề là mẹ nó cái gì đâu? Chúng ta cái này cũng không nuôi người rảnh rỗi a, nhanh nhẹn điểm. Không muốn làm đều cho lão tử đóng gói lăn di vào trứng. Không đợi Tần Sách đáp lại, một cái thai to mặt lớn người đàn ông đầu chọc quỷ đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại số 7 xưởng bên trong, chỉ vào vận chuyển cái hòm thuốc các công nhân hùng hùng hổ hổ, miệng rất là không sạch sẽ. Nam nhân sau lưng còn có hai người, một cái là hoa quý nữ tử, một cái khác là một người trung niên nam nhân. Nữ tử kéo trung niên nam nhân cánh tay, vây bang đắc ý nhìn chung quanh, từ trong ra ngoài tản ra cảm giác ưu việt, mà khi nàng nhìn thấy Tần Sách lúc, trên mặt rõ ràng có mấy phần kinh ngạc, ngắn ngủi mấy giây sau, lại bày ra một cái ý vị thâm trường khuôn mặt tươi cười. Chung quanh xách cái hòm thuốc các công nhân nghe được thanh âm của nam nhân về sau, từng cái chột dạ rũ cụp lấy đầu, thở mạnh cũng không dám một cái, hoảng hoảng trương trương giơ lên cái dương tăng tốc bước chân hướng xưởng đi ra ngoài. Tần Sách nhìn sang sau lưng ba người này, đem ánh mắt dừng lại ở kia tên nữ tử trên thân, hừ lạnh một tiếng sau liền đem đầu quay lại, nhìn qua nữ nhân trước mặt vừa cười vừa nói, "Mẹ, ta là cùng bằng hữu cùng đi đến, thuận tiện liền đến nhìn xem ngươi." "Cùng bằng hữu đến a, là tiểu hạ sao? Nàng ngươi đâu?" Đinh Hương đem cái hòm thuốc giao đến cái khác nhân viên tạp vụ trong tay, sửa sang y phục của mình cùng rối tung tóc, lúc nói chuyện một mực thận trọng nhìn xem bốn phía. Tại Đinh Hương trong trí nhớ, Tần Sách tại Nam Giang ngoại trừ Đào Tiểu Hạ bên ngoài giống như không có những bằng hữu khác, lấy Tần Sách tính cách có thể đêm khuya cùng đi người, ngoại trừ Đào Tiểu Hạ Đinh Hương cũng nghĩ không ra người khác, nhưng là nàng quét mắt một vòng cũng không thấy được Đào Tiểu Hạ thân ảnh, cái này để nàng có chút hiếu kỳ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình nhi tử lại kết giao những bằng hữu khác rồi. Nghe tới Đào Tiểu Hạ cái tên này lúc, Tần Sách không khỏi nghĩ tới bị Trương Hoành nhóm người kia vây công lúc cái kia phấn đấu quên mình ngăn tại trước người mình nha đầu đốc, từ lúc lần trước tại Đào gia bị Đào cư nhiên châm chọc khiêu khích khu trục về sau, cùng Đào Tiểu Hạ liền lại không có liên hệ, nếu như không phải Đinh Hương nhắc lên, bận bịu cơ hồ quên đi cái tên này. "Mẹ, không phải Tiểu Hạ, là ta một cái khác bằng hữu, hắn hiện tại đi làm việc, chờ hắn một hồi làm xong việc ta đem hắn giới thiệu cho người biết." Tần Sách mỉm cười thấp giọng nói ra. Đinh Hương nghe tiếng, nhẹ gật đầu, Tần Sách có thể nhiều giao mấy người bằng hữu trong nội tâm nàng tự nhiên cao hứng. Dù sao nhiều cái bằng hữu đối Tần Sách về sau phát triển không phải chuyện gì xấu, mặc dù trong nội tâm nàng vẫn còn có chút hiếu kỳ, nhưng là nàng tin tưởng nhi tử sức phán đoán, hắn giao bằng hữu nhất định sẽ không là cái gì người xấu. "Ngươi a là điếc còn là mù? Không nghe thấy ta mới vừa nói gì sao? Thật đem cái này xem như nhà của một mình ngươi rồi." Gặp Đinh Hương không có lao động, nam tử đầu chọc một mặt nộ khí, giận chỉ vào Đinh Hương mắng to. "Đầu chọc hôm nay ở trên chiếu bạc vừa thua tiền, vốn muốn đi trung tâm tắm rửa làm lớn bảo vệ sức khỏe tiết lửa, thế nhưng là công ty tổng giám đốc đột nhiên gọi điện thoại đến tra cương vị, hắn đành phải xám xịt trở về. Thua tiền cũng không có dễ chịu bên trên, trong lòng nhẫn nhịn không biết bao nhiêu hỏa khí. Hiện tại Đinh Hương còn làm lấy tổng giám đốc mặt lười biếng nói chuyện thiếm, cái này rõ ràng chính là đang cho hắn nói xấu, càng là không có đem hắn cái này phó trưởng xưởng để vào mắt. Đinh Hương vội vàng nhận lỗi, nắm lấy Tần Sách tay liền muốn hướng nhà máy bên ngoài đi, làm cổ gia tộc bên trong đại tiểu thư, lọt vào ngoại nhân nhục mạ nàng nhất định không biết bỏ qua, nhưng là làm một độc thân mẫu thân, một cái không có dựa vào gia đình trụ cột, vì Tần Sách coi như gặp thiên đại ủy khuất cũng phải nhận xuống tới. Phi, tiện bắt đầu. Đầu chọc hướng mặt đất nổ nước miếng, miệng bên trong vỡ độc lấy, một mặt vẻ coi thường, trong mắt hắn không chỉ là Đinh Hương, nơi này tất cả công nhân đều là thấp hèn bại hoại, không đánh không mắng là tuyệt đối sẽ không nghiêm túc lao động. Có tin ta hay không rút đầu lưới của ngươi? Ngay tại đầu chọc phó trưởng xưởng một mặt ngạo mạn đắc ý thời điểm, Tần Sách âm thanh đột nhiên truyền ra, thanh âm không lớn nhưng lại tràn đầy sát khí, đầu chọc nghe tiếng nhịn không được run lập cập. Trung quanh lao động công nhân cũng nghe đến Tần Sách lời nói, bọn hắn nhao nhao ngừng lại bước chân, đem ánh mắt nhìn phía Đinh Hương bên người tiểu hòa tử, mỗi ngày bị khinh bị rốt cục có người dám đứng ra nói một câu. Những công nhân này trong lòng đều tại cho Tần Sách cổ động, ước gì hắn thần tiên phụ thể hảo hảo giáo huấn một chút cái này phó trưởng xưởng. Thật không có nhìn ra, hắn còn có loại này quyết đoán. Nghe được Tần Sách lời nói, bên cạnh trung niên nam tử nữ tử như mày, tại nàng nhận biết bên trong, Tần Sách chính là người nhát gan nhu nhược hạng người, vạn không nghĩ tới lời này có thể từ hắn Tần Sách miệng bên trong nói ra, như thế để nàng có chút ngoài ý muốn. "Vũ Nặc, ngươi biết tiểu tử này?" Nam tử trung niên nghe tiếng đem ánh mắt từ trên thân Tần Sách rời, bên mặt hướng nữ tử hỏi. "Ba, hắn gọi Tần Sách, cùng ta một lớp." Gọi Vũ Nặc nữ tử phiết lên miệng, giống như cùng Tần Sách là bạn học cùng lớp để nàng đặc biệt mất mặt tựa như. "Ồ, là của ngươi đồng học, vậy hắn tới đây làm gì? Nhìn hắn ăn mặc ra cảnh cũng không tầm thường đi. Có cần hay không ta giúp hắn giải vây?" Trung niên nam nhân một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tần Sách thế mà cùng chính mình khuê nữ là đồng học, có thể niệm đại học y khoa cái nào không có điểm bối cảnh, mặc dù hắn không biết Tần Sách tới đây làm gì, nhưng là hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện này đắc tội một chút thế lực. "Ha ha, ba, lúc này ngươi thật đúng là nhìn lầm, liền hắn còn ra cảnh không tầm thường. Hắn nhưng là trường học của chúng ta bên trong nổi danh nghèo khó sinh đâu, đại học nhiều năm như vậy ta cũng là lần đầu trông thấy hắn mặc ngăn nắp xinh đẹp, đoán chừng đều là A Hàng đi, ngài nếu là giúp hắn ra mặt, cái này truyền đi ta về sau còn thế nào trong trường học đợi A." Vũ Nặc một mặt ghét bỏ, nàng cũng không biết Tần Sách vì sao lại cách ăn mặc hình người dáng người xuất hiện ở đây. Vũ Nặc cha hắn nghe xong sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đã đến, trong lòng tự đủ nguyên lai là cái quỷ nghèo. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn nghĩ đến giúp Tần Sách giải vây, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cho nên đem đầu chuyển hướng ở bên, không còn nhìn nhiều Tần Sách một chút. Cũng có trách lúc trước hắn loại suy nghĩ này, Tần Sách mặc trên người chính là tiểu Vũ mua một bộ quần áo, từ trên xuống dưới nhỏ 200 ngàn, có thể đem 200 ngàn mặc lên người người cố nhiên không đơn giản. Hai người đối thoại đầu chọc tất cả đều nghe vào trong tai, ban đầu hắn cũng bị Tần Sách mặc đồ này rung động đến, cho là hắn là cái gì công tử nhà giàu ca, dù sao hắn chỉ là một cái nhỏ phó trưởng xưởng, tùy tiện một cái thế lực cũng có thể giết hắn, có thể nghe Vũ Nặc tiểu nói này, đầu chọc trong nháy mắt lại tới lực lượng, bị một cái học sinh nghèo uy hiếp, chuyến đi chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Cái này khiến hắn sao có thể nhẫn, cho nên chỉ vào Tần Sách mắng to, Mã Đức chỗ nào ngốc tất, dám cùng lão tử nói như vậy, tới tới tới, lão tử lẽ lưỡi ra cho ngươi nổ, nhỏ tất con non tuổi không lớn lắm khẩu khí thật không nhỏ, tin hay không lão tử hiện tại liền chơi chết ngươi. Đầu chọc vừa nói chuyện một bên đem đầu lưỡi phun ra lại rụt về lại, nhìn chung quanh công nhân một trận buồn nôn. Ha ha, quỷ tin ngươi, không bằng ngươi xuống dưới giảng cho quỷ nghe đi, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử đã đến, nó cũng không bảo vệ được ngươi đầu cậu mệnh này. Tần Sách lặng lẽ nhìn chăm chú lên đầu chọc, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, mỗi người đều có khối vảy ngược, mà Đinh Hương liền là Tần Sách vảy ngược, vô luận là ai chạm đến cái này ranh giới cuối cùng, cũng không biết có kết quả gì tốt. Lời này vừa ra người chung quanh càng là chấn kinh, dám cùng đầu chọc khiêu chiến, cho đến nay bọn hắn chưa từng thấy qua, có thể chấn kinh sau khi cũng không nhịn được vì Tần Sách lau mồ hôi, đắc tội nam tử đầu chọc, bọn hắn nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra được Tần Sách hậu quả. Đương nhiên kinh hãi nhất còn là Đinh Hương, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Sách, nắm lấy Tần Sách tay cũng hơi có chút run run, nàng bạn không nghĩ tới luôn luôn nhát gan nhu nhược nhi tử lại dám vì chính mình ra mặt. Trong lòng vui mừng đồng thời càng là có chút sợ hãi, đầu chọc thực lực không nhỏ, mà lại thủ đoạn cũng phi thường độc ác, hai tháng trước một đôi công nhân vợ chồng đắc tội hắn, về sau hai người liền rốt cuộc không đến nhà máy đi làm. Đại gia vốn cho rằng là nam tử đầu chọc công báo tư thủ cho nghỉ việc, ngay tại lúc cùng ngày trong TV cắm truyền bá một đầu tin tức, nói tại vòng hai nhà máy hóa chất bài ô trong ao bay ra hai bao bị phân giải thi thể, trong bao một khối dính đầy máu tươi trong túi phát hiện một cái thân phận chứng, mà cái kia thẻ căn cước người nắm giữ chính là kia đối vợ chồng bên trong trợ phu, vì thế chị An bộ môn còn tới nhà máy điều tra qua, thế nhưng là đầu chọc một cái điện thoại, chuyện này liền không giải quyết được gì. Nghĩ đến đầu chọc thủ đoạn, Đinh Hương trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, nàng sợ ánh sáng đầu nam xuống tay với Tần Sách, trong lòng càng nghĩ càng là khủng hoảng, vô luận như thế nào nàng cũng không biết để Tần Sách xảy ra chuyện, cho nên buông ra Tần Sách tay, muốn qua cho đầu chọc chịu nhận lỗi, bước chân còn không có bước ra liền cảm giác thân thể bị người kéo về phía sau một chút, tiếp lấy một cái thân thể gầy yếu ngăn tại nàng trước người. "Tiểu Sách." Nhìn qua Tần Sách bóng lưng, Đinh Hương thấp giọng thì thầm, hai mắt phiếm hồng, nóng hổi nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh. Làm một mẫu thân, nàng có nghĩa vụ bảo vệ mình nhi tử, nhưng là làm một nữ nhân, nàng cũng cần bị người bảo hộ. "Mẹ, ngươi làm nặng như vậy công việc mệt muốn chết rồi, đi đi nghỉ ngơi một chút, chuyện nơi đây giao cho ta giải quyết." Tần Sách quay đầu, một mặt bình tĩnh hướng Đinh Hương nói ra. Tần Sách biết Đinh Hương muốn làm cái gì, nhưng là có hắn Tần Sách tại, hắn tuyệt sẽ không để Đinh Hương cho người khác túi đầu. Tần Sách may mắn chính mình quyết định hôm nay tới trước nơi này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải chính thai chỗ nghe, hắn tuyệt nghị không ra Đinh Hương là ở vào loại hoàn cảnh này bên trong chống đỡ lấy gia đình gánh nặng, ngẫm lại trong lòng liền đau dữ dội. "Tiểu Sách, mẹ, tin tưởng ta." Đinh Hương gặp Tần Sách chưa bao giờ có kiên định, khẽ cắn bờ môi chậm rãi nhẹ gật đầu, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này Tần Sách, loại an toàn này cảm giác bao nhiêu năm đều chưa từng có, xem ra chính mình hài tử đã bất chi bất giác trưởng thành. Trong nội tâm nàng đột nhiên có gan cảm giác, Tần Sách nhất định có thể ứng phó trước mắt sự tình. Đương nhiên nếu như đầu chọc nếu thật là nghĩ xuống tay với Tần Sách, kia Đinh Hương coi như nợ nghiêm mặt ra cũng sẽ cho Đinh Vũ Nùng gọi điện thoại, vô luận như thế nào nàng cũng không biết để Tần Sách xảy ra chuyện. Đinh Hương vừa muốn lui về sau lúc, nam tử đầu chọc thô bị âm thanh lần nữa truyền đến, "Không cần đi một bên nghỉ ngơi, một hồi ta mang các ngươi hai mẹ con đi chỗ tốt, đến vậy ta để các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe cái đủ." Dứt lời nam tử đầu chọc cười lạnh vài tiếng, tiếp lấy móc ra đeo ở hông tay sắp xếp, hướng phía bên trong hô câu, "Đều đi ra làm việc." Thả tay xuống sắp xếp không đến nửa phút, mười mấy cái tay cầm đao côn tráng hán từ xưởng khách sáo thế rào rạt chạy vào cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/.9694. Chương 110, người của Bạch gia cũng dám xử lý. Đứa nhỏ này quá xúc động, trước mặt nhiều người như vậy cùng hoàng cảnh phú khiêu chiến, ý theo ma quỷ hoàng kia tính cách, cái này hai mẹ con mạng nhỏ đoán chừng là treo, ai, đáng thương à. Nhìn thấy đầu chọc thủ hạ đến về sau, một bên xuống lại các công nhân nhao nhao về sau né tránh, trong ngày thường bị nghiền ép đã quen, loại này sợ hãi đã là thẩm thấu tại thực chất bên trong, hiện tại liền ngẩng đầu nhìn đầu chọc một chút cũng không dám, sợ ngại đầu chọc mắt, lại tính cả chính mình cũng cùng nhau cho thu thập. Mặc dù bọn hắn trong lòng vì Tần Sách mẹ con cảm thán tiếc hận, nhưng lại không ai dám đứng ra vì hai người cầu xin tha. Tần Sách sau lưng, Đinh Hương thấy thế tay trái vội vàng nắm chặt Tần Sách cánh tay, một cái tay khác hướng phía túi lật đi, run rẩy lấy điện thoại di động ra, lật ra một cái 20 năm sau cũng không từng bấm qua dây số, hơi làm do dự sau liền đè xuống, thế nhưng là điện thoại còn không có bấm liền bị Tần Sách cắt đứt. Sâu này số điện thoại cũng không có ghi chú danh tự, Tần Sách liếc mắt một cái liền nhận ra cái số này, hạng này mã chủ nhân không phải người khác, đúng là mình ông ngoại Đinh Vũ Đủng. "Tiểu Sách, ngươi..." Gặp Tần Sách cử động, Đinh Hương kinh có chút nói không ra lời, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Tần Sách biết cái số này chủ nhân là ai? Có thể loại ý nghĩ này chỉ là mấy giây liền bị Đinh Hương bắt bỏ. Nếu như không phải là bởi vì Tần Sách, chính nàng đều nhanh quên đi cái số này, càng quên đi cái kia lạnh lùng lại tuyệt tình nam nhân, mà lại nàng chưa hề tại Tần Sách trước mặt nhắc tới qua cái này nam nhân, Tần Sách căn bản cũng không khả năng biết, nhưng Tần Sách tại sao muốn ngăn cản nàng, cái này khiến nàng có chút nghĩ không thông. "Mẹ, không cần cho ông ngoại gọi điện thoại, cứ như vậy mấy đầu tỏi nát ta vẫn là có biện pháp đối phó. Nhìn qua một mặt kinh ngạc Đinh Hương, Tần Sách ôn nhu nói, ngươi là thế nào biết đến? Nghe được Tần Sách lời nói, Đinh Hương không khỏi run lên, nàng nghĩ mãi mà không rõ Tần Sách là như thế nào biết được đây là Đinh Vũ Nùng dãy số, mà lại nghe Tần Sách gọi Đinh Vũ Nùng ông ngoại, trong lòng càng là ngoài ý muốn, gấp giọng truy vấn, Tiểu Sách, chẳng lẽ ngươi đã gặp hắn rồi? Đinh Hương ánh mắt phức tạp nhìn qua Tần Sách, nàng đều đã nhiều năm không gặp qua Đinh Vũ Nùng, càng không có bất luận cái gì liên hệ, Tần Sách là lúc nào nhìn thấy? Cái này một lòng chỉ có gia tộc chế độ không nói nửa điểm thân tình nam nhân tìm con của mình lại muốn làm cái gì? Đinh Hương tim triệt để hoảng loạn rồi, nàng cấp thiết muốn biết Tần Sách cùng Đinh Vũ Nùng ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra. Mẹ, ta xác thực gặp qua ông ngoại, chuyện này một câu hai câu cũng giảng không rõ ràng, chờ ta đem những này người đều giải quyết, ta lại cùng ngươi từ từ mà nói. Tần Sách nói xong cũng không lý tới biết Đinh Hương vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn qua đầu chọc bọn người. Ha ha ha. Tần Sách tiếng nói vừa dứt, đầu chọc sau lưng Phương Vũ Nặc liền cười to lên, đối với Tần Sách lời nói Phương Vũ Nặc chỉ là làm cái trò đùa nghe một chút mà thôi, người khác không hiểu rõ Tần Sách nàng còn không biết sao, bình thường nhát gan nhu nhược nghèo đều bức khói, căn bản cũng không có bất luận cái gì bản sự, trong nhà xưởng tùy tiện tìm nam đều có thể đánh hắn tìm không ra bác. Hiện tại thế mà rõ ràng nói phải giải quyết đầu chọc cùng hắn mấy chục tên thủ hạ, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười, Phương Vũ Nặc khinh thường liếc qua Tần Sách, trêu chọc nói, ta nói Tần Sách, mấy ngày không gặp ngươi cái này khoác lác bản sự ngược lại là tăng không ít ta, như vậy đi, xem ở đồng học một trận phấn thượng, hôm nay ta cũng phát thiệt tâm, ngươi nếu là van cầu ta, ta liền để hoàng xưởng trưởng thả các ngươi mẹ con, như thế nào à? Ha ha. Phương Vũ Nặc, liền ngươi cũng xứng để cho ta Tần Sách đi cầu, huống chi tại ta Tần Sách trong từ điển căn bản cũng không có cầu cái chữ này, ta khuyên ngươi tốt nhất bao ở miệng của ngươi, không phải ta không ngại đem ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ đóng gói đưa tiễn. Tần Sách dương mắt lạnh lẽo Phương Vũ Nặc, âm thanh băng lãnh nói. Phương Vũ Nặc là Tần Sách lớp trưởng, cũng là đại học y khoa hội học sinh phó chủ tịch, là người bá đạo ngang ngược, ỷ có như vậy mấy phần tư chất cùng mấy cái tiền bận, liên hợp trong trường học một chút phú nhị đại thường xuyên khi dễ một chút trung thực bản phận học sinh, mà Tần Sách chính là kia bị khi phụ học sinh bên trong tổng bị đặc thù chiếu cố cái kia, chỉ bất quá về sau Tần Sách quen biết Đào Tiểu Hạ, Phương Vũ Nặc kiên kỵ Đào Tiểu Hạ thế lực mới bỏ qua Tần Sách, đối với loại nữ nhân này, không còn trêu chọc hắn cũng không sao, nếu là không biết tốt xấu, Tần Sách định sẽ không bỏ qua nàng. Nghe được Tần Sách lời nói, Phương Vũ Nặc khí sắc mặt đỏ lên, bị một cái quỷ nghèo trước mặt mọi người vũ nhục nàng làm sao chịu được, vốn là nghĩ tại đầu chọc giáo huấn Tần Sách trước đó hảo hảo nhục nhã hắn một phen, nếu là Tần Sách thuận theo tâm ý của nàng, đùa nàng vui lên, khả năng thật không có chuẩn giúp Tần Sách nói một câu, nhưng là nàng không nghĩ tới Tần Sách như vậy không biết điều, trong lòng tự đủ hôm nay nếu không cho Tần Sách cái giáo huấn, vậy nếu là chuyển đi sau này mình, còn thế nào trong trường học hỗn? Tần Sách, ngươi là cái thá gì? Dám cùng ta nói như vậy, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi dính vào Đào Tiểu Hạ ta cũng không dám động tới ngươi, hôm nay ta liền để ngươi ghi nhớ thật lâu. Phương Vũ Nặc khí hừ một tiếng, xoay mặt nhìn qua cha nàng lập tức nhếch lên miệng, một mặt phàn nàn nói, "Cha, ngươi liền nhìn xem con gái của ngươi bị khi phụ có phải là a?" Trung niên nam nhân nghe tiếng, đưa tay vô vô Phương Vũ Nặc bả vai, một mặt tương chiều, ngay trước hắn Phương nghiêm mặt khi dễ nữ nhi bảo bối của hắn, hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, huống chi là Tần Sách hạ tiện như vậy thân phận, chơi chết hắn liền cùng chơi chết một con kiến đơn giản như vậy, lập tức quay đầu lặng lẽ nhìn qua Tần Sách, nghiêm nghị nói ra, "Tiểu tử, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, dám khi dễ ta Phương Nghiêm nữ nhi, ta nhìn ngươi cũng coi là sống đến đầu." Phương Nghiêm nói xong nghiêng đầu nhìn xem đầu trọc, mặt không thay đổi nói ra, "Hoàng sư phó, ngươi không phải vẫn nghĩ đem ngươi danh tự phía trước cái kia chữ phó bỏ đi sao? Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi, có người tại nhà máy náo sự, chuyện này nên xử lý như thế nào không cần ta tới nhắc nhở ngươi đi, nhớ kỹ làm sạch sẽ chút, đừng lưu lại phiền phức gì." Đầu trọc nghe tiếng, một mặt kích động, làm hơn 10 năm sư phó, tại trong nhà xưởng có thể nói là dưới một người, mấy ngàn người phía trên, nhưng ai nguyện ý nghe người khác bài bố, hắn đối xưởng trưởng cái này danh hiệu có thể nói thèm nhỏ dãi nhiều năm. Nhưng người ta xưởng trưởng hậu trưởng so với hắn cứng rắn không ít, hắn có cái này dã tâm thế nhưng là một mực dung chuyển không được xưởng trưởng vị trí, hiện tại có Phương Nghiêm bảo đảm, vậy liền biểu thị chỉ cần chuyện này làm xong, xưởng trưởng vị trí liền là hắn, cái này cơ hội khó được hắn làm sao có thể bỏ lỡ, đã có thể giết gà dọa khỉ, lại có thể từng bước cao thăng. Đương nhiên coi như Phương Nghiêm không tăng lên trước chuyện này, hắn cũng biết cho Tần Sách điểm nhan sắc nhìn xem, không phải hắn về sau ở trong xưởng còn có cái gì uy tín có thể giảng, cho nên vô luận như thế nào Tần Sách mẹ con hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương quản lý, xin ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, ta cam đoan hai người bọn họ về sau cũng không biết xuất hiện tại trong nhà xưởng ngại ngại mắt. Đầu chọc xoa xoa tay cười hướng Phương Nghiêm nói ra. Phương Nghiêm hài lòng nhẹ gật đầu, hắn biết coi như không cho Hoàng Cảnh Phú lợi ích, hắn cũng là sẽ không bỏ qua cho Tần Sách, sở dĩ làm như vậy càng nhiều vẫn là vì chính hắn dự định. Cái này nhà xưởng hiệu quả và lợi ích một mực rất ổn định, hàng năm có thể vớt chất béo đều tương đương với bên ngoài một công ty nhỏ mấy năm lợi ích, hắn mặc dù là áo thần chế dược nhỏ cổ đông, cũng là mấy chỗ phân xưởng phân tiêu quản lý, nhưng là chân chính quyền hạn còn là khống chế tại người Bạch gia trong tay, lại thêm nơi này xưởng trưởng không phải là người của hắn, hắn muốn nhiều vớt chút chất béo liền nhất định phải đem xưởng trưởng đổi thành hắn người. Đầu chọc mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng đúng là một cái cầu tài sốt ruột người, càng là cái dưới mắt có thể lợi dụng nhân tuyển tốt nhất, cùng rất nhiều lợi ích so sánh, cho hắn một cái đầu ngậm lại tính là cái gì. Nếu như đầu chọc nghe lời, Phương Nghiêm tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn, nếu là muốn theo hắn đùa nghịch cái gì tâm cơ, kia đầu chọc ăn vào đi bao nhiêu, liền phải phun ra bao nhiêu. Phương Nghiêm bên người Phương Vũ Nặc đắc ý nhìn xem Tần Sách, loại này một mực bị nàng cưỡi đi người nghĩ trái lại cưỡi đến trên đầu nàng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Phương Vũ Nặc trong lòng tự nhủ đây chính là ngươi đắc tội lao nương hậu quả. Các huynh đệ, lao động đi. Đầu chọc quay đầu, con mắt cong lên tay chỉ Tần Sách mẹ con, hướng phía thủ hạ của mình ra lệnh. Mã Tử nhóm nghe tiếng, không có một chút do dự, một mặt cười xấu xa giơ trong tay côn bổng hướng Tần Sách mẹ con hai người đi đến. Loại sự tình này bọn hắn đã sớm xe nhẹ đường quen, bọn hắn hận không thể mỗi ngày trong xưởng đều có náo sự, huyên náo càng lớn càng tốt, bởi vì có mấy người này mới có thể thể hiện giá trị của bọn hắn. Nhìn qua đi tới Mã Tử, Đinh Hương mặt lộ vẻ hoảng sắc, nắm lấy Tần Sách cánh tay tay trái một mực run rẩy không ngừng. Giờ phút này trong nội tâm nàng không khỏi có chút hối hận, nếu là vừa rồi không để ý Tần Sách ngăn cản kiên trì cho Đinh Vũ Nùng gọi điện thoại, có lẽ chuyện bây giờ liền đã giải quyết. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, coi như hiện tại bấm điện thoại cũng là không làm nên chuyện gì, là một nửa đời gặp nạn nữ nhân, Đinh Hương sớm đã đem sinh tử nhìn rất là lạnh nhạt, nếu không phải bởi vì Tần Sách, tại gả vào Tần gia một khắc này nàng liền đã chết rồi. Nghĩ đến có lẽ đây là lão thiên lưu cho bọn hắn mẹ con sau cùng thời gian, Đinh Hương cắn răng một cái thấp giọng hướng Tần Sách nói ra, "Tiểu Sách, mụ mụ muốn theo ngươi giảng một sự kiện." Đinh Hương âm thanh rất nhỏ, nhưng Tần Sách vẫn là nghe được rất rõ ràng. Tần Sách nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn qua quyết tuyệt Đinh Hương, hắn không biết Đinh Hương muốn cùng chính mình nói cái gì. Đinh Hương không biết Tần Sách thực lực, trong lòng nàng hẳn là nhận định hai người giờ phút này đã là đến tuyệt địa, thân ở trong tuyệt cảnh còn không phải nói không thể sự tình, có thể nghĩ chuyện này tất nhiên là không thể coi thường. Nhìn qua một mặt hiếu kỳ Tần Sách, Đinh Hương hít sâu một hơi, vừa muốn đem giấu ở trong lòng hơn 20 năm bí mật nói ra, đột nhiên cửa ra vào truyền ra một tiếng gầm thét, đánh gãy nàng. "Đều mẹ hắn cho lão tử dừng tay." Thanh âm cực lớn che lại trong nhà xưởng máy móc tiếng ồn ào. Đám người nghe tiếng sau quay đầu nhìn về cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp một thân mang đồ lao động bình thường trung niên nam nhân mang theo một thân mang hoa phục thanh niên nam tử hướng phía đầu chọc bọn người đi tới. "Nô, Nô xưởng trưởng." Đầu chọc một mặt kinh ngạc, kinh thanh lẩm bẩm. Nô xưởng trưởng mặc dù người tại trong xưởng, nhưng bình thường rất ít đến xưởng, còn lại là tại đây cái thời gian đoạn, lẽ ra hắn lúc này hẳn là ở đâu cái nũng nịu nữ nhân trong chăn nằm sấp mới là, làm sao lại đột nhiên chạy đến xưởng bên trong đến, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tiểu tử này nhận biết Nô xưởng trưởng. Nghĩ tới đây hồ nghi phủi một chút Tần Sách, tiếp lấy bước nhanh hướng Nô xưởng trưởng nên đón tiếp lấy. "Nô ca, ngài sao lại tới đây?" Đi đến Ngô xưởng trưởng trước người, đầu chọc từ miệng trong túi móc ra một bao Trung Hoa thuốc lá, rút ra một cây sau hướng phía Ngô xưởng trưởng đưa tới. "Ngươi cái này là gì? Ta là nơi này xưởng trưởng, ta làm sao lại không thể tới?" "Hoàng Cảnh Phú, ta liền hỏi một chút ngươi, những này vũ đao lộng thương người tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ đến ta hãng này gây chuyện không được?" Ngô xưởng trưởng chắp tay sau lưng, đối với Hoàng Cảnh Phú lấy lòng chẳng thèm ngó tới. "Hán, cái kia, bọn hắn." Nhìn vẻ mặt nộ khí Ngô xưởng trưởng, Hoàng Cảnh Phú một mặt bối rối, tay nâng lấy thuốc lá ấp úng nửa ngày một câu đầy đủ đều không nói ra. Mặc dù Ngô xưởng trưởng không thể nào quản lý nhà máy, nhưng cũng không đại biểu cho có thể làm hắn không tồn tại, dù sao người ta là nơi này danh chính ngôn thuận người đứng đầu. "Ngô xưởng trưởng, ngươi không cần khó xử Hoàng xưởng phó, là ta để hắn gọi người đến." Nhìn thấy Hoàng Cảnh Phú dáng vẻ đắn đo, một bên Phương Nghiêm hứng hở mở miệng nói: "Phương quản lý, đã ngươi nói người là ngươi để Hoàng Cảnh Phú tìm đến, vậy liền xin ngươi cho ta một lời giải thích đi." Ngô xưởng trưởng mắt liếc thấy Phương Nghiêm, một mặt khó chịu nói: "Giải thích? Ha ha ha, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng cùng ta muốn giải thích, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này ngươi tốt nhất đừng lẫn vào. Không phải lão tử hôm nay liền đem ngươi cùng một chỗ làm." Phương Nghiêm căm tức nhìn Ngô xưởng trưởng, lạnh giọng uy hiếp nói: "Thật sự là đến sớm không bằng tới xảo." Phương Nghiêm đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể đem Ngô xưởng trưởng cho lột xuống tới đâu, hiện tại hắn chính mình đưa tới cửa, hắn nếu là thức thời một điểm, cho rơi đài chức vị của hắn coi như xong, nếu là không thức thời, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hắn cùng Tần Sách mẹ con cùng nhau cho xử lý. "Ngươi..." Ngô xưởng trưởng tay chỉ Phương Nghiêm, một mặt nộ khí, hắn dù sao cũng là một nhà máy chi trưởng, Phương Nghiêm mặc dù là cái phân tiêu quản lý, nhưng ở cái này trong nhà xưởng nói thế nào cũng là hắn địa bàn. Nếu là bình thường Phương Nghiêm cùng hắn nói như vậy hắn cũng liền nhịn, dù sao Phương Nghiêm chức vị cao hơn hắn, lúc lắc giá đỡ cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, nhưng bây giờ ngay trước Bạch gia thiếu gia mặt cùng hắn sĩ diện, cái này có chút không đúng lúc, nếu như bây giờ nhận kinh sợ, đây không phải là để Bạch Tu Viễn xem thường sao? Đừng nói gì đến rộng lớn tiền đồ. Nghĩ tới đây, nô xưởng trưởng trong nháy mắt đã đến lực lượng, vừa muốn mở miệng trách mắng, chỉ nghe bên người Bạch Tu Viễn cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói ra: "Người của Bạch gia ngươi cũng dám xử lý, ta nhìn ngươi thật sự là muốn chết á, cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu." Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vâng, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/969694. Chương 111, nói lời giữ lời ngươi a là ai? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Không đợi Phương Nghiêm mở miệng, nô xưởng trưởng trước người Hoàng Cảnh Phú liền chỉ vào Bạch Tu Viễn mắng lên. Hắn loại tiểu nhân vật này liền Bạch gia tầng dưới chốt nhân vật cũng không nhận ra mấy cái, đương nhiên không có khả năng nhận biết Bạch Tu Viễn, nghĩ thầm Bạch Tu Viễn hẳn là nô xưởng trưởng người, cho nên trong lòng càng là nổi giận. Hiện tại có Phương Nghiêm tại sau lưng của hắn chỗ dựa, đừng nói Ngô xưởng trưởng bên người một tên mao đầu tiểu tử, chính là Ngô xưởng trưởng hắn cũng không để vào mắt, mặc dù mặt ngoài đối Ngô xưởng trưởng vẫn còn cung kính, trên thực tế ước gì hắn hiện tại liền cùng chính mình trở mặt, vừa vặn mượn nhờ Phương Nghiêm tay bắt hắn cho ngoại trừ. "Hừ, Hoàng Cảnh Phú ngươi a thật sự là muốn chết. Còn dám hỏi hắn là ai? Hắn nhưng là Bạch gia tứ gia trưởng Tôn Bạch Tu Viễn, Bạch đại thiếu gia. Ngươi nói nơi này có hay không hắn nói chuyện phần?" Ngô xưởng trưởng căm tức nhìn Hoàng Cảnh Phú, nước miếng băng tung tóe, phun Hoàng Cảnh Phú sửng sốt một chút.
Cái gì?
Bạch gia đại thiếu gia. Hoàng Cảnh Phú nghe tiếng, trong lòng lộ bộ run lên, hai mắt trừng trừng nhìn qua Bạch Tu Viễn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nếu quả thật như Ngô Sưởng trưởng nói tới cái này bao đầu tiểu tử là Bạch gia thiếu gia Bạch Tu Viễn, vậy mình chọc hắn làm sao có thể còn có đường sống? Càng nghĩ càng là sợ hãi, một loại chưa từng có tuyệt vọng tràn vào đáy lòng. Lời này vừa ra trên mặt mọi người treo đầy kinh ngạc, nếu như lời này không phải từ Ngô nhà máy miệng bên trong nói ra, ai có thể nghĩ tới đường đường Bạch gia đại thiếu gia biết khuya khoắt xuất hiện tại nhà máy xưởng bên trong, nhất là Phương Nghiêm cha con, chấn kinh sau khi còn là nhiều hơn mấy phần khủng hoảng. Phương Nghiêm mặc dù chưa thấy qua Bạch Tu Viễn, nhưng là hắn nghe qua Bạch Tu Viễn danh tự, mà lại trong lòng của hắn tựa như gương sáng, chính là mượn Ngô xưởng trưởng 100 cái lá gan cũng không dám cầm loại sự tình này nói đùa. Vừa rồi nếu không phải Hoàng Cảnh Phú vượt lên trước mở miệng nói, như vậy thống mạ Bạch Tu Viễn chính là hắn Phương Nghiêm, nói không chừng dưới sự kích động sẽ còn hạ lệnh đem Bạch Tu Viễn cùng nhau đóng gói xử lý. Hiện tại xem ra là Hoàng Cảnh Phú trời đất xui khiến làm bia đỡ đạn, nếu không hắn Phương Nghiêm được mệnh hôm nay nhất định phải bàn giao tại đây. Nghĩ tới đây, Phương Nghiêm đội vàng từ Hoàng Cảnh Phú sau lưng đi lên trước chạy thẳng tới Bạch Tu Viễn. Chẳng lẽ Tần Sách mới vừa nói người bạn kia chính là Bạch gia thiếu gia? Một bên xem náo nhiệt Phương Vũ nặng hai hàng lông mày nhíu chặt, liếc mắt đo lường được Tần Sách, vừa rồi Tần Sách cùng Đinh Hương nói chuyện nàng cũng coi như nghe rõ ràng. Tần Sách nói hắn là theo chân một người bạn đến làm việc, mà lại người bạn này còn không phải Đào Tiểu Hạ, này mới khiến nàng có trêu đùa Tần Sách ý nghĩ. Hiện tại Bạch Tu Viễn đột nhiên xuất hiện ở đây, nàng không biết là trùng hợp vẫn là vì Tần Sách mà đến, cho nên có chút chột dạ. Nếu như Tần Sách thật nếu là gà rừng biến vượng hoàng leo lên Bạch Tu Viễn lời nói, vậy mình vừa rồi như vậy đối đãi Tần Sách, hoặc là Tần Sách lật lên nợ cũ, đến khi trước kia nàng gửi tại Tần Sách trên đầu đi còn tiêu chạy sự tình, chẳng phải là? Nghĩ tới đây Phương Vũ nặc sắc mặt càng là khó coi mấy phần, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là chưa tin Tần Sách sẽ cùng Bạch Tu Viễn nhận biết, dù sao Tần Sách thân phận còn tại đó, nàng làm Phương Nghiêm nữ nhi, cũng không nói có cơ hội quen biết một chút Bạch gia cái nào thiếu gia, hắn Tần Sách lại thế nào làm sao có thể tiếp xúc đến. Trong lòng tự nhủ nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhìn xem hướng phía Bạch Tu Viễn đi qua phụ thân, Phương Vũ nặc do dự một chút, liền cũng bước nhanh đi theo. Bạch thiếu gia, vừa mới có nhiều đắc tội, ta không biết Ngô xưởng trưởng là người của Bạch gia, mong rằng ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, tha ta lần này. Nhìn qua mất mặt, trên mặt treo đầy nộ khí Bạch Tu Viễn, Phương Nghiêm túi đầu không lưng nói đến mềm lời nói, rốt cuộc không có vừa rồi lực lượng. Ha ha, tha ngươi, ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Ngươi tại trong nhà xưởng làm mưa làm gió ta có thể mặc kệ, nhưng là ngươi đắc tội ta Bạch Tu Viễn sư phó, đó chính là cùng ta toàn bộ Bạch gia là địch, ngươi nói, để cho ta làm sao tha ngươi? Bạch Tu Viễn căm tức nhìn Phương Nghiêm, trong hai mắt hiện đầy sát khí, vừa rồi tại cửa ra vào lúc hắn chỉ nghe thấy Phương Nghiêm nói lời, dám khiêu khích hắn Bạch Tu Viễn sư phó, vậy người này phải chết. Bạch Tu Viễn lời nói lần nữa đưa tới không nhỏ hành động, đám người một mảnh xôn xao, nhao nhao suy đoán Bạch Tu Viễn trong miệng sư phó đến tuột cùng sẽ là ai. Có thể làm Bạch gia đại thiếu gia sư phó, vậy người này tất nhiên là không đơn giản, mà lại Phương Nghiêm đến bây giờ cũng chỉ đắc tội với hai người, một cái là về sau đến tận đây Ngô Sưởng trưởng, một cái khác liền là Đinh Hương nhi tử, người ở chỗ này đều giải Ngô Sưởng trưởng, mặc dù hắn là Nghiêm Sưởng trưởng, kỳ thật không có bất kỳ cái gì thực học, bổ nữ nhân ngược lại là một tay hảo thủ, sau lưng đều gọi hắn chó được Ngô, nếu không phải là bởi vì hắn có cái tốt thân thích hắn cũng làm không lên người Sưởng trưởng này. Dạng này không còn gì khác người tuyệt không có khả năng là Bạch gia thiếu gia sư phó. Như vậy cũng chỉ còn lại có Tần Sách, nhưng tại trong mắt mọi người, Tần Sách còn không bằng cái này Ngô Sưởng trưởng, mặc dù bọn hắn đối Tần Sách không hiểu rõ, nhưng là Đinh Hương bọn hắn quen à, một cái cả ngày buôn ba lao lực ba mẹ đơn thân, gia đình tình trạng cùng cái khác công nhân đồng dạng đều là phi thường nghèo khó, bằng không một cái nữ nhân gia cũng sẽ không đến nhà máy đi làm lấy nam nhân làm việc tốn thể lực. Sinh ra ở loại này trong gia đình hài tử căn bản cũng không khả năng cùng Bạch gia loại này thượng lưu xã hội gia tộc có cái gì gặp nhau, càng không khả năng lên làm người Bạch gia sư phó. Nhưng trừ cái này hai cá nhân bên ngoài, đám người không biết Phương Nghiêm còn đắc tội qua ai, nghĩ thầm có lẽ Phương quản lý là tại nơi khác đắc tội qua người nào đi. Phương Nghiêm cũng là không hiểu ra sao, hắn cũng không cho rằng Bạch Tu Viễn sư phó sẽ là Tần Sách cùng Ngô Sưởng trưởng một cái trong đó, hắn bình thường đắc tội quá nhiều người, nhưng những cái kia cũng đều là hời hợt hạng người, liền hắn cũng không bằng người, làm sao lại là Bạch Tu Viễn sư phó. Suy nghĩ một vòng, đột nhiên một nữ nhân thân ảnh xuất hiện tại trong đầu hắn, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là nàng. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, Bạch gia thiếu gia làm sao lại bái một nữ nhân vi sư, hơn nữa còn là cái trẻ tuổi nữ nhân, nhưng trừ nữ nhân kia bên ngoài, hắn thật nghĩ không ra người khác. Sau đó chạy tới Phương Vũ nặc nghe được Bạch Tu Viễn lời nói này, sắc mặt càng là khó coi mấy phần, trong lúc nhất thời cái kia vừa mới bị chính mình trong nháy mắt không ý nghĩ lần nữa thoáng hiện trong đầu. Quay đầu nhìn qua một mặt lạnh nhạt đến Tần Sách, Phương Vũ nặc càng là kinh ngạc không thôi, nàng chưa bao giờ thấy qua Tần Sách bộ này nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, trước kia khi dễ Tần Sách lúc, Tần Sách mặc dù không phục, nhưng là hắn kia phát ra từ nội tâm sợ hãi là không thể nào gạt người. Hôm nay Tần Sách quá mức khác thường, đầu tiên là cùng Hoàng Cảnh Phú khiêu chiến, tiếp lấy lại tuyên bố giải quyết Hoàng Cảnh Phú tất cả thủ hạ, liền ngay cả vừa rồi Hoàng Cảnh Phú thủ hạ muốn đem mẹ con bọn hắn hai người mang đi lúc cũng không thấy Tần Sách trên mặt có nửa điểm kinh hoàng, dạng này thái độ khác thường để Phương Vũ nặc trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, lúc này chọc đại phiền toái. Bạch thiếu gia, ta thật không biết cái cô nương kia là ngài sư phó, ta nếu là biết đánh chết ta cũng không dám đi mạo phạm nàng a. Lần kia tại quán ba ta thật là uống nhiều quá, cầu ngài xem ở ta là trắng nhà hiệu lực nhiều năm phân thượng, ngài tha ta một mạng đi. Van cầu ngài á. Nhìn qua một mặt sát ý Bạch Tu Viễn, Phương Nghiêm liên tục cầu mai nói: "Cô nương, quán ba, ta nói Phương quản lý, ngươi đắc tội người thật đúng là không ít ta." Bạch Tu Viễn không nghĩ tới cái này Phương Nghiêm vẫn còn quán ba trêu vào tao. "A, cái cô nương kia không phải ngài sư phó." "Vậy ngài sư phó là?" Nghe Bạch Tu Viễn phủ nhận, Phương Nghiêm triệt để không cách nào, nếu như không phải nữ nhân kia, cái kia còn sẽ là ai? Trong lòng lần nữa đem trước kia đắc tội qua người bàn một lần. "Ngươi khỏi phải ở kia suy nghĩ, sư phụ ta ngay tại đứng đó đâu, mở ra mắt chó của ngươi cho ta xem cho rõ." Bạch Tu Viễn chỉ vào Tần Sách, nghiêm nghị hướng Phương Nghiêm quát lớn. Phương Nghiêm thuận theo Bạch Tu Viễn ngón tay quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy chỉ người chính là vừa rồi chính mình hạ lệnh chuẩn bị giết chết Tần Sách lúc, hai cảm giác ông một tiếng oanh minh, thân thể không khỏi cũng đi theo đánh cái lảo đảo. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra trong mắt tiểu tử nghèo thế mà lại cùng Bạch gia có loại này phi phạm quan hệ, công tử nhà họ Bạch sư phó cũng không phải ai cũng có thể làm. Nghĩ đến Tần Sách nói qua những cái kia hắn cho rằng cuồng vọng buồn cười lời nói, trước đó còn làm thành trò cười tới nghe, hiện tại Phương Nghiêm mới hiểu được, Tần Sách nói giải quyết hoàng cảnh phú những người kia căn bản cũng không phải là nói xuông, có toàn bộ Bạch gia làm hậu thuẫn, đừng nói giải quyết 20 người, chính là giải quyết 200 người thậm chí nhiều hơn hắn đều tin tưởng. Nếu như lại cho hắn lại một lần cơ hội, đánh chết hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng Tần Sách đối nghịch, cầu tài, trước phải có mạng hoa mới là thật. Bạch Tu Viễn lời nói để chung quanh tất cả mọi người kinh điệu cái cằm, một cái nhà cùng khổ hài tử thế mà làm tới bát đại gia một trong người Bạch gia sư phó, bực này kỳ văn dị sự đủ bọn hắn nghiên cứu thảo luận một năm, đều nói người nghèo thời gian nghèo không đến cùng, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy, rất nhiều nhân viên tạp vụ đối với mình hài tử cũng đột nhiên có lòng tin. Cái này sao có thể? Hắn sao lại thế? Cứ việc cái kia bị chính mình bác bỏ ý nghĩ từ Bạch Tu Viễn miệng bên trong nói ra, có thể Phương Vũ Nặc đánh trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng, vô luận ra thế còn là xuất thân, nàng Phương Vũ Nặc không biết còn mạnh hơn Tần Sách bao nhiêu, trước kia bị nàng khi dễ đồ hèn nhát hiện tại lắc mình biến hóa thành cao không thể chạm đại nhân vật, loại này cực tốc thuế biến cùng tương phản để Phương Vũ Nặc không thể nào tiếp thu được, có thể cứ việc nàng không thể tiếp nhận, nhưng cũng không cải biến được đã tồn tại sự thật. Quay đầu nhìn qua hướng Bạch Tu Viễn khẩn cầu không chỉ phụ thân, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nếu không phải bởi vì nàng muốn để phụ thân hỗ trợ giáo huấn một chút Tần Sách, Phương Nghiêm cũng sẽ không rơi vào cái này hậu quả, nghĩ đến Phương Nghiêm ngày bình thường đối với mình cương triều, Phương Vũ Nặc rơi xuống hối hận nước mắt, hai tay nắm thật chặt, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Muốn nói toàn bộ trong nhà máy kinh hại nhất tất nhiên chính là Đinh Hương, Bạch gia mặc dù cùng cổ gia tộc không thể so sánh, nhưng ở Nam Giang cũng tính được là một phương tương đối xuất chúng thế lực, con của mình lại là như thế nào dựng vào Bạch gia đường dây này, chẳng lẽ là bởi vì Đinh Vũ Nùng nguyên nhân. Cứ việc nội tâm có rất nhiều suy đoán, nhưng là Tần Sách có thể lên làm người Bạch gia sư phó, bất kể nói thế nào cũng là một chuyện tốt, Đinh Hương còn là rất vui mừng. "Sư phó, Tu Viễn tới chậm, còn xin ngài trách phạt." Vượt qua Phương Nghiêm, Bạch Tu Viễn đi đến Tần Sách trước người, không người hướng phía Tần Sách ôm cái quyền, một mặt tự trách. Hắn không lo lắng Tần Sách đáng nguy, đừng nói mấy cái này rất rưỡi, coi như 20 cái lăng gia nghĩa cũng không phải là đối thủ của Tần Sách, nhưng nếu không phải bởi vì hắn Bạch Tu Viễn, sư phụ hắn làm sao có thể hơn nửa đêm bồi tiếp hắn lại tới đây, nếu không phải lại tới đây, sư phó cũng sẽ không bị những này rác rưởi vũ nhục. Trong một ngày tại nhà mình địa bàn bên trên Tần Sách bị người nhiều lần khiêu khích, thân là người Bạch gia hắn cảm thấy xấu hổ và phẫn. Nhìn qua một mặt áy náy Bạch Tu Viễn, Tần Sách hé miệng cười một tiếng, nâng lên thân thể của hắn, vừa cười vừa nói, ngươi không nên tự trách, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, nên làm sự tình đều xong xuôi sao? Ừm, ta đều cùng nơi này xưởng trưởng nói rõ ràng. Bạch Tu Viễn gật đầu đáp lại nói, vậy là tốt rồi. Tần Sách cười nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Tu Viễn cánh tay quay người đi tới Đinh Hương trước mặt, mẹ, đây chính là ta đề cập với ngươi người bạn kia, cũng là đồ đệ của ta, hắn gọi Bạch Tu Viễn. Sư bà tốt. Bạch Tu Viễn quy quy củ củ hướng Đinh Hương hành lễ. Tốt tốt tốt, chỉ là cái này sư bà ta nghe quả thật có chút không quen lắm, nếu không ngươi vẫn là gọi ta Hương gì đi. Đinh Hương vừa cười vừa nói, cái này, Bạch Tu Viễn nào dám xưng hô như vậy sư phó nữa à? Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sách, gặp Tần Sách sau khi gật đầu, lúc này mới đổi giọng kêu lên Hương gì. Đinh Hương nghe tiếng gật đầu cười, lập tức đem Bạch Tu Viễn kéo đến bên người, giống nhìn chính mình thân nhi tử, trong mắt đều là tình thương của mẹ, nàng biết Tần Sách nguyện ý kết giao người, nhất định không kém được. Đơn giản một động tác, lại khiến Bạch Tu Viễn cảm động hết sức, hắn từ nhỏ liền chưa thấy qua mẫu thân dáng vẻ, càng không có trải nghiệm qua tình thương của mẹ tư vị, nhưng giờ phút này Đinh Hương cử động lại là vì hắn không chọn vẹn kia một bộ phận thêm nhiễm một tia sát thái, để hắn cảm nhận được bị mẫu thân che chở cảm giác. Tu Viễn, ngươi trước mang ta mẹ tới phòng làm việc, chờ ta xử lý tốt chuyện bên này liền đi qua. Tần Sách nhỏ giọng hướng Bạch Tu Viễn nói ra. Sư phó, loại sự tình này ngươi còn là giao cho ta đi. Mấy cái này rác rưởi không cần thiết ô uế tay của ngài. Bạch Tu Viễn nhỏ giọng đáp lại nói. Nói xong vẫn không quên ngang Phương Nghiêm bọn người vài lần, chỉ cần Tần Sách một câu, Bạch Tu Viễn dám cam đoan những người này đừng mơ có ai sống lấy rời đi nơi này. Làm ngươi tử, chuyện này ta nhất định phải tự mình giải quyết, nhục ta mẫu người, vô luận là ai, ta Tần Sách tuyệt không bỏ qua. Nói xong Tần Sách quay đầu nhìn về Hoàng Cảnh Phú, nếu không phải vừa rồi Bạch Tu Viễn cùng xưởng trưởng đột nhiên xuất hiện, sợ là Hoàng Cảnh Phú bọn người đã sớm xuống dưới báo cáo. Tiểu Sách, Hương Di, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ngài phải tin tưởng sư phụ ta, hắn nhưng là rất lợi hại. Không đợi Đinh Hương lại nói cái gì, Bạch Tu Viễn vội vàng khuyên can. Hắn biết Tần Sách không muốn để cho Đinh Hương trông thấy huyết tinh chẳng diện, cho nên khẽ đẩy lấy Đinh Hương quay người đi ra ngoài cửa. Mỗi đi hai bước, Đinh Hương đều sẽ không bỏ quay đầu hướng về sau nhìn xem, nàng không biết Bạch Tu Viễn vì cái gì nhìn như vậy tốt Tần Sách, nhưng nhất định là có đạo lý của hắn, mà lại nàng tin tưởng lấy Tần Sách thân phận bây giờ, Phương Nghiêm bọn người nhất định không dám hướng hắn ra tay, trừ phi bọn hắn là triệt để không muốn sống. Nhục ta mỗi người, vô luận là ai, ta Tần Sách tuyệt không bỏ qua. Câu nói này một mực tại Đinh Hương lẩn quẩn bên tai, Đinh Hương đỏ mắt đi theo Bạch Tu Viễn chậm rãi hướng xưởng bên ngoài đi đến. Đợi hai người rời đi về sau, Tần Sách bước chân chạy thẳng tới Hoàng Cảnh Phú trước người. Giờ phút này Hoàng Cảnh Phú sớm đã ở vào chết lặng trạng thái, căn bản cũng không có phát hiện hướng mình đi tới Tần Sách, khi hắn biết được Tần Sách thân phận về sau, hắn liền đã biết mình hạ trạng, cho nên thân ở trong tuyệt vọng không thể tự thoát ra được. Ngay tại lúc hắn sững sờ thời điểm, đột nhiên một đạo bạch quang từ trước mắt tránh qua, tiếp lấy liền cảm giác trong miệng một tia hơi lạnh, vẹn vẹn một giây về sau, xé rách đau đớn đem hắn từ trong tưởng tượng kéo về thực tế. Ách ách ách. Hoàng Cảnh Phú che miệng, trên trán hiện đầy gân xanh, một mặt đau đến không muốn sống biểu lộ, máu đỏ tươi thuận theo hắn khe hở hướng phía dưới chảy xuôi, mặc dù hắn nội tâm có ngàn vạn loại yêu cầu tha âm thanh, nhưng lại một chữ đều không nói ra được. Khi hắn nhìn thấy Tần Sách trong tay kia đoạn đỏ tươi đồ vật lúc, Hoàng Cảnh Phú triệt để tuyệt vọng, hai chân mềm nhũn cong một tiếng ngã trên mặt đất. Một bên đám người thấy thế phía sau lưng chưa phát giác toát mồ hôi lạnh, Tần Sách trong tay máu thịt be bét đồ vật không phải cái khác, chính là Hoàng Cảnh Phú đầu lưỡi, chỉ là thời gian trong nháy mắt, tất cả mọi người không thấy rõ Tần Sách là như thế nào ra tay, Tần Sách liền giúp Hoàng Cảnh Phú đầu lưỡi. Hiện tại chính là cái người ngoài nghề đều có thể thấy rõ, Tần Sách đến bản lĩnh rất là không đơn giản. Đám người hoảng sợ đồng thời trong lòng cũng là dị thường kích động, Hoàng Cảnh Phú ước hiếp bọn hắn hơn 10 năm, các công nhân từ trước đến nay là dám giận mà không dám nói, bởi vì những cái kia dám cùng Hoàng Cảnh Phú nói dóc, tất cả đều bị hắn cho dọn dẹp. Ngay tại lúc hôm nay, vào thời khắc này, trước mắt cái này cũng là nhà nghèo khổ hại tử dưới cơn nóng giận rút Hoàng Cảnh Phú đầu lưỡi, có thể nói là vì bọn họ nhiều năm qua chịu nhục xả được cơn giận. Ta Tần Sách nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, ta nói qua ta biết rút đầu lưỡi của ngươi, mà lại ta còn nói qua Quỷ sẽ tin tưởng ngươi, bất quá tại ngươi đi cùng quỷ tâm sự trước đó, ta chắc chắn để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dứt lời Tần Sách ngón trỏ tay phải duỗi ra, tiếp lấy một đạo lam quang xuất hiện tại đầu ngón tay phía trên, nhìn qua co quắp tại Hoàng Cảnh Phú, Tần Sách không có một chút thương hại, thư lệnh một tiếng về sau, nhấc chỉ hướng Hoàng Cảnh Phú thân thể chém tới cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẹ/9694. Chương 112, Đinh Sưởng trưởng cái này, đây là người sao? Quá tàn nhẫn. Nhìn qua bị Tần Sách phân thây Hoàng Cảnh Phú, vây xem đám người quá sợ hãi, tức thì bị trước mắt đến này tấm thảm trạng dọa hoảng sợ run rẩy, từng cái sắc mặt trắng bệnh, tê cả da đầu, toàn thân không ngừng đánh lấy run rẩy. Vốn cho rằng Tần Sách nhiều nhất là rút Hoàng Cảnh Phú đầu lưỡi, hoặc là bạo đánh Hoàng Cảnh Phú một trận giải hạ giận vậy thì thôi, bọn hắn bạn không nghĩ tới Tần Sách thế mà trước mặt nhiều người như vậy không hề cố kỵ trực tiếp giết Hoàng Cảnh Phú, càng kinh khủng chính là trong nháy mắt Hoàng Cảnh Phú liền bị tháo thành tám khối, ai cũng không thấy rõ Tần Sách sử dụng chính là cái gì lợi khí. Đông đông đông. Từng tiếng trầm đục trong nháy mắt đem mọi người từ sợ hãi bên trong kéo về đến hiện thực, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Tần Sách sau lưng Phương Nghiêm chính quỳ trên mặt đất hướng Tần Sách không ngừng đập lên đầu, Phương Nghiêm đầu đập rắn rắn chắc chắc, mỗi một cái đều trùng điệp đập xuống đất, cái chán đập phá, chảy máu, hắn cũng không dám dừng lại. Phương Nghiêm vốn cho rằng Tần Sách là bởi vì có Bạch gia cái tầng quan hệ này mới có thể như vậy phách lối, nhưng bây giờ xem ra căn bản cũng không phải là. Hắn mặc dù không biết cái gì công phu, nhưng là hắn không mù càng không đốc. Tần Sách có thể tại trong vòng mấy cái hít thở liền đem một cái người sống sờ sờ chia vài đoạn, loại này bản sự sợ là Nam Giang những cái kia nổi danh cao thủ cũng làm không được đi. Tại Tần Sách xuống tay với Hoàng Cảnh Phú trước đó, Phương Nghiêm một mực đang nghĩ lấy như thế nào tìm một cơ hội mang Phương Vũ Nặc chạy đi, cùng lắm thì cả nhà cùng một chỗ chạy ra nước ngoài, hắn tin tưởng chỉ cần chạy trốn tới nước ngoài nhất định có thể thoát khỏi Bạch gia thế lực, bọn hắn một nhà cũng liền an toàn, những năm này chất béo vớt cũng không ít, nuôi sống người một nhà căn bản không thành vấn đề. Ý nghĩ là tốt, hiện thực chung quy vẫn là rất tàn nhẫn, tại Tần Sách loại bản lãnh này ngập trời mặt người trước có thể trốn đi. Mất hết can đảm phía dưới, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, khẩn cầu Tần Sách lòng từ bi lưu bọn hắn cha con một mạng. Phương Nghiêm sau lưng, Phương Vũ Nặc sắc mặt trắng bệnh, thân thể cứng ngắc đến không thể động đậy, từ Tần Sách đem Hoàng Cảnh Phú đầu lưỡi rút ra một khắc kia trở đi, nàng liền đã bị sợ choáng váng. Làm một còn chưa đi ra cửa trường nữ sinh viên đại học, nàng nơi nào thấy qua loại này huyết tinh chẳng diện, mặc dù tại đại học y khoa bên trong nàng luôn luôn liên hợp một chút phú nhị đại khi dễ học sinh, có thể tối đa cũng chính là hù dọa một chút, ngẫu nhiên đánh một trận, thấy máu đều là số rất ít. Càng đừng đề cập giết người, nàng trong trường học ý thế hiếp người hành vi cùng Tần Sách thủ đoạn so sánh quả thực chính là trò trẻ con. Tần Sách ở trong mắt Phương Vũ Nặc trở nên đột nhiên lạ lẫm, hắn không chỉ rút Hoàng Cảnh Phú đầu lưỡi, còn cần cực kỳ tàn nhẫn phương thức đem hắn giết, nếu như đây hết thảy đều là thật lời nói, kia trước mắt cái này quần áo bên trên dính đầy máu tươi nam nhân đến cùng là ai? Thật là cái kia bị nàng khi dễ nhiều năm cũng không dám hoàn thủ đồ hèn nhát Tần Sách sao? Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, không khỏi nàng không tin, thế nhưng là Tần Sách có thực lực như vậy trong trường học vì cái gì không phản kháng còn muốn mặc người khi nhục? Phương Vũ Nặc nghĩ mãi mà không rõ, nàng càng là không dám tiếp tục tại tiếp tục nghĩ, nếu như nàng sớm biết Tần Sách có như vậy thực lực, nàng tuyệt sẽ không đi trêu chọc Tần Sách, nhưng hôm nay lại hối hận cũng đền bù không được chính mình phạm vào sai lầm, nhìn xem quỳ trên mặt đất bể đầu chảy máu Phương Nghiêm, Phương Vũ Nặc hối hận lại tuyệt vọng. Khẽ cắn môi đỏ, hai tay nắm lấy ly quần, làm sơ do dự về sau, Phương Vũ Nặc nhấc lên trong nội tâm cuối cùng một tia dũng khí đi tới Tần Sách bên người. Tần Sách, trước đó là ta không đúng, ta trước kia gắng gượng qua phần, ta không nên khi dễ ngươi, ta vì ta trước đó đối ngươi làm ra hết thảy xin lỗi. Biết ngươi không thể tha thứ ta, càng không khả năng bỏ qua ta, nhưng ta cầu ngươi, xem ở đồng học nhiều năm như vậy tình cảm bên trên, bỏ qua cha ta. Ta nguyện ý dùng mệnh của ta đổi ta cha mạng. Phương Vũ Nặc ngăn tại Phương Nghiêm trước người, than thở khóc lóc. Không, chớ làm tổn thương nữ nhi của ta, ngươi giết ta. Ngươi giết ta đi, thả nữ nhi của ta. Nghe được Phương Vũ Nặc lời nói, Phương Nghiêm trong lòng níu lấy tựa như đau, hắn sợ chết, hắn còn lưu luyến thế giới này, nhưng làm phụ thân hắn vô luận như thế nào cũng không thể để nữ nhi có việc, nếu như hai người chỉ có thể sống một cái, hắn biết không chút do dự lựa chọn để Tần Sách giết mình. Nhìn chăm chú trước mắt đôi này cha con, Tần Sách trên mặt sát ý dần dần tối lui, hắn không nghĩ tới luôn luôn vì tư lợi Phương Vũ Nặc vậy mà lại làm ra loại này cử động kinh người, mặc dù hắn mười phần chán ghét nữ nhân này, nhưng dù sao còn chưa tới loại kia không giết không được trình độ, mà lại đêm nay đã giết một người, hắn cũng không muốn đem nhà máy làm lòng người bàng hoàng, dù sao hắn không phải là vì giết người mà tới. Về sau đừng có lại để cho ta tại Nam Giang xem lại các ngươi, không phải các ngươi tuyệt sẽ không lại có hôm nay vận khí như vậy. Tần Sách mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Phương Vũ Nặc, hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người hướng xưởng đi ra ngoài. Tần Sách. Ngay tại Tần Sách sắp đi đến xưởng cửa ra vào lúc, Phương Vũ Nặc đột nhiên mở miệng gọi lại Tần Sách. Nghe tiếng về sau, Tần Sách ngừng lại bước chân, xoay người nhìn qua Phương Vũ Nặc, không nhịn được hỏi, làm sao? Nhìn xem Tần Sách tấm kia lạnh như hàn băng hai gò má, Phương Vũ Nặc cấp tốc cúi đầu, không dám cùng Tần Sách đối mặt, sắc mặt nặng nề nói câu, thật xin lỗi. Thật đơn giản ba chữ, đã bao hàm Phương Vũ Nặc trong nội tâm rất nhiều ấy nấy, nàng vốn cho rằng Tần Sách lần này tuyệt sẽ không bỏ qua nàng, bắt được cơ hội như vậy nhất định sẽ hảo hảo nhục nhã nàng một phen, tựa như nàng trước kia đối đãi Tần Sách như thế. Đối với Tần Sách rộng lượng, Phương Vũ Nặc trong lòng càng là xấu hổ không thôi. Ha ha, không phải tất cả sự tình đều có thể dùng ba chữ này đến giải quyết, nếu như ta vẫn là ban đầu ta, ta tin tưởng ngươi mãi mãi cũng không biết nói với ta ra ba chữ này, cho nên thu hồi lời xin lỗi của ngươi, ta không tiếp thụ. Tần Sách cười lạnh, đối với Phương Vũ Nặc xin lỗi hắn không thể nào tiếp thu được, vô luận nàng là có hay không tin, dù sao trước đó nàng đối Tần Sách tổn thương không phải ba chữ này liền có thể đền bù. Dứt lời Tần Sách quay đầu, tiêu sái đến hướng xưởng đi ra ngoài. Nhìn xem Tần Sách dần dần bóng lưng biến mất, bên hai không ngừng bồi hồi hắn lời nói mới rồi, Phương Vũ Nặc gương mặt nóng lên. Tần Sách nói không sai, nếu như Tần Sách còn là lúc trước Tần Sách, nếu như không có tận mắt chứng kiến đến Tần Sách lợi hại, vậy cái này ba chữ nàng cả một đời cũng không biết nói ra. Ba, ta nghĩ ra nước. Hít sâu một hơi, Phương Vũ Nặc đi đến Phương Nghiêm trước người đem hắn từ dưới đất đỡ dậy, nhìn xem cái trán đã sưng cùng máu màn tàu đồng dạng Phương Nghiêm, Phương Vũ Nặc trong lòng không nói ra được khổ sở. Phương Nghiêm hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Phương Vũ Nặc mấy chữ này ý tứ, cũng biết Tần Sách lời nói cũng không phải là trò đùa, nếu là bọn họ không rời đi Nam Giang, hắn tin tưởng Tần Sách tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai người xám xịt đi ra nhà máy. Được rồi a, đừng nhìn náo nhiệt, tất cả đi về làm việc đi. Nhớ kỹ ta, đem miệng đều che chặt chẽ, nếu ai dám đi ra bên ngoài nói mỏ, hậu quả tự mình nghĩ đi. Đợi sau khi hai người đi, nô xưởng trưởng cũng từ hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, ra vẻ chấn định ý hiếp xem náo nhiệt đám người. Hoàng Cảnh Phú bị Tần Sách giết, chú ý đến sự tình tự nhiên muốn hắn đến giải quyết, Hoàng Cảnh Phú chết cũng làm cho hắn hiểu được một sự kiện, đó chính là đánh chết đều không cần cùng Tần Sách loại người này đối nghịch, không phải tuyệt không có khả năng có đường sống. Các công nhân viên nghe tiếng về sau, trong nháy mắt bốn phía tản ra, top 5 top 3 kết bạn mà đi, rụt rè nói nhỏ lấy hôm nay đã phát sinh đến hết thảy, đương nhiên những lời này bọn hắn cũng chỉ dám ở trong nhà xưởng nói một chút, coi như Ngô xưởng trưởng không nhắc nhở, bọn hắn cũng không dám đi ra bên ngoài nói lung tung, dù sao ai cũng không muốn trở thành cái thứ hai Hoàng Cảnh Phú. Ngay tại lúc này nghĩ đến Tần Sách thủ đoạn, những công nhân này trong lòng đều đang đánh lấy run rẩy. Các ngươi ở tại kia làm gì, còn không mau đem cái này dọn dẹp sạch sẽ. Quay đầu nhìn qua sau lưng hơn 20 cái bị sợ mất mật mã tử, Ngô xưởng trưởng tức giận quá lớn. Mã tử nhóm hai mặt nhìn nhau về sau nhau nhau vứt xuống trong tay ra hỏa sự tình, không chút do dự hướng Hoàng Cảnh Phú thi thể chạy tới, bọn hắn đi theo Hoàng Cảnh Phú cũng chỉ bất quá vì hôn phần cơm mà thôi, trời mới biết hắn như vậy không biết sống chết vậy mà đắc tội người của bệnh gia, em chút đem bọn hắn mạng nhỏ đều góp đi vào, may mắn Tần Sách không coi truy cứu, bằng không bọn hắn hiện tại đã tập thể đi dưới mặt đất báo cáo. Mã tử nhóm đem Hoàng Cảnh Phú thi thể xử lý sạch sẽ về sau, nô xưởng trưởng lúc này mới yên tâm rời đi xưởng, vội vàng hướng phía ký túc xá đi đến. Giờ phút này ký túc xá xưởng trưởng trong văn phòng, Tần Sách đổi một thân sạch sẽ y phục lười biếng ngồi ở trên ghế salon, Đinh Hương tại bên cạnh hắn một cái tay nắm lấy cánh tay của hắn, một cái tay khác nhẹ vỗ về tóc của hắn, mặt mũi tràn đầy từ ái chi sắc. "Tiểu Sách, mau cùng mẹ nói một chút, ngươi là thế nào nhận biết Bạch gia thiếu gia?" Thừa dịp Bạch Tu Viễn ở ngoài cửa gọi điện thoại sau khi, Đinh Hương mau nói ra nghi vấn của mình. Chuyện này liền nói đến lời nói lớn. Tần Sách sẽ tại công viên lần đầu gặp Bạch Văn An vì hắn chữa bệnh sự tình thật giả nửa nọ nửa kia giảng cho Đinh Hương nghe, vì không cho Đinh Hương hoài nghi, còn lập ra một cái giả dối không có thật sư phó đến, nói mình y thuật đều là cùng vị lao sư kia học, nghe Đinh Hương rơi vào trong sương mù, mặc dù lập trong chuyện xưa có rất nhiều lỗ thủng, nhưng chúng quy xem như lừa dối quá quan. Tần Sách còn đem cùng Đinh Vũ Nùng gặp mặt sự tình cũng cùng nhau nói cho Đinh Hương, nghe tới Đinh Vũ Nùng vì Tần Sách không tiếc muốn cùng Trần Gia tuyên chiến lúc, Đinh Hương có chút chấn kinh. Tại Đinh Hương trong trí nhớ Đinh Vũ Nùng chưa bao giờ có cái này một mặt, hắn có thể vì Tần Sách làm đến bước này, có thể nói là thực tình tại đền bù đi qua phạm qua sai, có thể cho dù là dạng này, Đinh Hương cũng vô pháp tha thứ cái này nam nhân, nếu không phải là bởi vì chính hắn tuyệt không có khả năng rơi vào tình cảnh như vậy, nếu không phải là bởi vì chính hắn. Nghĩ tới đây Đinh Hương trên mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần phiền muộn. Nhìn qua sắc mặt nặng nề Đinh Hương, Tần Sách biết, Đinh Hương cùng Đinh Vũ Nùng ở giữa ngăn cách là không thể nào một ngày hai ngày liền hóa giải, nàng đối Đinh Vũ Nùng hận cũng tuyệt đối không chỉ là bởi vì năm đó không có để ý các nàng hai mẹ con đơn giản như vậy. Đinh Hương rõ ràng tại lúc Lâm Nguy muốn giảng một sự kiện, trong nội tâm nàng nhất định ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật, chuyện này nói không chừng cũng cùng Đinh Vũ Nùng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đinh Hương không nhắc lại bí mật này, Tần Sách cũng không có tiếp tục truy vấn, vạn nhất kia là một cái làm nàng thương tâm khổ sở bí mật, kia Tần Sách thà rằng mãi mãi cũng không cho Đinh Hương nhắc lại. "Sư phó, gia gia của ta bên kia đã liên hệ tốt, đã có 10 cái xí nghiệp bắt đầu dưới đơn đặt hàng." Cúp điện thoại di động về sau, Bạch Tu Viễn hào hứng từ ngoài cửa đi tới. "Tốt, rất tốt, để Bạch Lao tiếp tục liên hệ, nhưng nói cho Bạch Lao chuyện này phải cẩn thận một chút, tối thiểu tại chính thức phân phối quản lý tài sản khu vực trước đó không thể lan truyền ra ngoài." Tần Sách dặn dò. "Ừm, ta hiểu được sư phó." Bạch Tu Viễn gật đầu đáp lại nói. "Đúng rồi Tu Viễn, về sau hãng này liền giao cho ta mẹ quản lý ngươi xem coi thế nào." Tần Sách nghĩ kỹ, Đinh Hương làm người xưởng trưởng này, thời gian khổ cực coi như triệt để chấm dứt. "Vậy thì tốt quá, toàn bộ nghe sư phó an bài." Bạch Tu Viễn vừa cười vừa nói. Đinh Hương là Tần Sách mẫu thân, cũng coi là hắn Bạch Tu Viễn đến thân nhân, đừng nói một cái nhà máy, coi như mình được mệnh đều có thể cho Đinh Hương. "Cái gì? Giao cái ta quản lý, cái này?" Đinh Hương quả thực giật nảy mình, nàng không nghĩ tới Tần Sách một câu liền đem xưởng trưởng chức vị treo ở nàng trên thân, huống hồ nàng cũng không có quản lý nhà máy kinh nghiệm, vạn nhất nếu là làm hư nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Đinh Hương có chút nửa đường bỏ cuộc. Một bên Bạch Tu Viễn nhìn ra Đinh Hương lo nghĩ chỗ, vội vàng mở miệng nói: "Hương gì, ngài tại nhà máy công tác nhiều năm như vậy, đối nhà máy cũng là khá hiểu, huống chi ngài còn là người trong nhà, ngoại trừ ngài ai còn có tư cách quản lý tòa này nhà máy, ngài cũng đừng từ chối a, coi như giúp ta một chút." "Thế nhưng là, mẹ, hãng này vô luận đối Tu Viễn còn là với ta mà nói đều quan hệ trọng yếu, ngoại trừ ngươi ta thật không yên lòng người khác, đáp ứng đi." Gặp Đinh Hương còn muốn nói gì nữa, Tần Sách vội vàng chen lời nói. Tần Sách nói cũng đúng lời trong lòng của hắn, hắn nghiên cứu chế tạo dược vật phối phương cũng chỉ có giao cho Đinh Hương hắn mới yên tâm, mặc dù không phải cái gì cấp cao phối phương, nhưng đây là Tần Sách mở ra chế dược thị trường cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên, tuyệt đối không cho sơ thất. Nghe lời của hai người, lại nhìn một chút Tần Sách bộ dáng nghiêm túc, Đinh Hương đành phải gật đầu đáp ứng. Tần Sách cùng Bạch Tu Viễn thấy thế đối mặt cười một tiếng, một cái Đinh Hương, một cái Ngô xưởng trưởng, bọn hắn tin tưởng cái công xưởng này sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ngô xưởng trưởng từ xưởng chạy về văn phòng trước đó còn cao cao hưng hưng, có thể rời phòng làm việc về sau lại là ủ rũ cúi đầu, không có dấu hiệu nào từ chính xưởng trưởng biến thành xưởng phó, trong lòng của hắn tự nhiên có chút không thoải mái, có thể hắn đánh rơi răng cũng phải hướng trong bụng ướt, nào dám nói nửa chữ không. Dù sao nơi này là Bạch gia sản nghiệp, chuyện này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Tần Sách ý tứ, hắn nào dám phản bác một câu, mặc dù trong lòng đắng chát, thế nhưng là còn phải một mặt cười bộ dáng đưa Tần Sách cùng Bạch Tu Viễn ra cổng chính nhà máy. "Sư phó, có chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ, ngài vì cái gì không cho Hương Di an hưởng tuổi già, mà là để nàng tiếp tục tại trong nhà xưởng công việc đâu?" Trong xe, Bạch Tu Viễn tay nắm lấy tay lái, một mặt không hiểu hỏi. Tần Sách cùng Đinh Hương nói chuyện Bạch Tu Viễn ở ngoài cửa lúc cũng trong lúc vô tình nghe được, Tần Sách trong nhà máy cử động để Bạch Tu Viễn cảm thấy hắn không muốn để cho Đinh Hương biết năng lực của hắn. Từ Tần Sách tự tay chém giết Hoàng Cảnh Phú chuyện này càng là nói rõ hắn đem chính mình đến mâu thân nhìn so với ai khác đều trọng yếu, nhưng là cái này để Bạch Tu Viễn càng không rõ ràng, trọng yếu như vậy người, vì cái gì còn muốn giấu giếm, mặc dù Bạch Tu Viễn biết chuyện này không nên hỏi, thế nhưng là thực tế nhịn không được. Có ít người, có một số việc biến hóa quá nhanh, nàng không tiếp thụ được. "Tu Viễn, chuyện của ta tuyệt đối không nên nói cho mẹ ta." Tần Sách dựa lưng vào chỗ ngồi phía sau, thấp giọng đáp lại nói. Hắn chưa từng không muốn để cho Đinh Hương an hưởng tuổi già, sở dĩ làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao mình chuyển biến quá nhanh, Đinh Hương tự nhiên khó mà tiếp nhận. Tần Sách nếu là Tần Sách đến thân phận, vậy hắn tại Đinh Hương trước mặt liền nhất định phải đóng vai tốt nhân vật này, tuyệt không thể để nàng đem lòng sinh nghi. Một khi phát hiện chính mình không phải Tần Sách, kia nàng tất nhiên sẽ rất tương tâm. Đối với mình quan tâm người, Tần Sách tuyệt không cho phép loại sự tình này phát sinh. "Sư phó, ngài yên tâm, Tu Viễn cam đoan không nói." Bạch Tu Viễn cao giọng cam đoan, dứt lời đạp cần ga một cái, xe bạn rong ruổi đang lửa lửa sáng dưới bầu trời, hướng cái khác khu xưởng ghé qua mà đi cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/member/9694. Chương 113, không có thân nhân chỉ có đối thủ. Từ Đinh Hương chỗ nhà máy rời đi, Tần Sách cùng Bạch Tu Viễn ngay sau đó lại đi cái khác mấy chỗ nhà máy, đem hết thảy đều an bài tốt về sau, hai người lại ngựa không ngừng vó chạy về Bạch Gia Trang Viên. "Tu Viễn, đây là tân dược phối phương, chờ hôm nay phân khu kết quả đi ra về sau ngươi lại phân phát cho cái khác mấy cái nhà máy." Sau khi xuống xe, Tần Sách từ miệng trong túi móc ra 4 tờ viết khác biệt dược liệu phối phương giao cho Bạch Tu Viễn. Toa thuốc này là Tần Sách tại tuần tra nhà máy lúc rút sạch viết ra, giao cho Bạch Tu Viễn cái này 4 phần cũng chỉ là tân dược phối phương một bộ phận, đến mức mấu chốt nhất tinh luyện dung hợp bộ phận, Tần Sách tự nhiên là dự định giao cho Đinh Hương chỗ cái công xưởng kia. Nguyên nhân rất đơn giản, một mặt là bởi vì cái khác nhà máy không có tương đối chức vào thiết bị, không đạt được tinh luyện yêu cầu, coi như giao cho bọn hắn chỉ sợ cũng làm không được, sẽ chỉ là lãng phí thời gian, không bằng lấy 4 cung cấp 1, lấy Đinh Hương chỗ nhà máy làm chủ đầu mượn. Cái khác 4 phía nhà máy vì dây chuyền sản xuất chế tạo ra bán thành phẩm, cung ứng cho Đinh Hương nhà máy, thống nhất tiến hành sau cùng gia công, dạng này đã tỉnh lúc lại dùng ít sức. Một phương diện khác nguyên nhân, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là Tần Sách còn không muốn để cho người khác biết cái này phối phương. Đối với Bạch Tu Viễn, Tần Sách đương nhiên sẽ không có điều kiện kỵ gì, liền công pháp đều có thể truyền thụ, nho nhỏ phối phương tự nhiên cũng không tính là gì, nhưng là trong nhà xưởng ngư long hỗn tạp loại người gì cũng có, cái khác mấy chỗ xưởng trưởng cũng đều không tính là người Bạch gia, Thần Sách tự nhiên là không thể tin tưởng.
Vâng, sư phó.
Bạch Tu Viễn tiếp nhận phương thuốc, thận trọng thu vào. Đúng rồi, môn công pháp này người cũng cầm. Thần Sách tiếp theo từ trong túi móc ra một trang giấy, cũng giao cho Bạch Tu Viễn. Lúc đầu vừa tới Bạch gia lúc Thần Sách vừa muốn đem cái này giao cho Bạch Tu Viễn, nhưng phát sinh quá nhiều chuyện khó giải quyết, Thần Sách cũng là cho bận bị quên.
Công pháp.
Bạch Tu Viễn không khỏi khẽ giật mình. Hắn bạn không nghĩ tới Tần Sách thế mà tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền vì hắn lượng thân biên soạn ra một bộ công pháp, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đây chính là võ đạo tông sư thực lực bất phàm sao. Vội vàng thu hồi trong tay phối phương, không người hướng Tần Sách ôm cái quyển, kích động tiếp nhận Tần Sách trang giấy trong tay, tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Bộ công pháp này mặc dù là cấp thấp công pháp, nhưng đối với ngươi mà nói tạm thời hẳn là đủ dùng, có cái gì không hiểu ngươi liền đến hỏi ta, chờ ngươi đem nó triệt để học được về sau, ta lại vì ngươi biên soạn cao hơn một điểm công pháp. Tần Sách gác tay thấp giọng nói ra.
Tạ ơn sư phó. Tu Viễn nhất định sẽ siêng năng luyện tập, tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư phó.
Bạch Tu Viễn cặp mắt đỏ lên thấp giọng nói ra. Hắn mặc kệ cái gì cấp thấp cao cấp, chỉ cần là Tần Sách cho hắn, đó chính là tốt nhất. Tần Sách thấy thế gật đầu cười, đưa tay vỗ vỗ Bạch Tu Viễn bả vai, tiếp lấy hai người liền hướng về Bạch Văn An biệt thự đi đến. Giờ phút này đã là sáng sớm, khoảng cách chính thức phân khu còn có thời gian mấy tiếng. Bạch Văn An một mực không ngủ, chờ cũng là đứng ngồi không yên, thẳng đến Tần Sách cùng Bạch Tu Viễn trở về, hắn tâm mới tính có rơi vào. Trở lại biệt thự sau, Tần Sách cùng Bạch gia ông cháu lại mưu đồ một phen. Mấy người một đêm không ngủ lại tuyệt không cảm thấy khốn, bởi vì sau đó phải đối mặt sự tình, thật rất khó để cho người ta có bối rối. Ba người ăn điểm tâm xong, Tần Sách tắm rửa một cái, đợi hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng về sau liền hộ tống Bạch Văn An bọn người lái xe chạy thẳng tới Quốc Văn khách sạn. Quốc Văn khách sạn cũng là Bạch gia sản nghiệp, càng là nam giang xa hoa nhất khách sạn một trong, nơi này tiếp đãi khách nhân đều là hoa hạ cao cấp quyền quý, người bình thường bật căn bản là vượt không tiến cái quán rượu này cánh cửa. Trừ cái đó ra, nơi này cũng là Bạch gia tổ chức hội nghị trọng yếu cùng so tài rút thăm trọng yếu sân bãi. Có thể nói ngoại trừ tiếp nhận Bạch gia người thừa kế chuyện này tại tổ miếu tổ chức bên ngoài, cái khác đại sự đều là ở đây cử hành. Xe mở ước chừng một giờ liền đạt tới Quốc Văn khách sạn trước cửa, trải qua kiểm an nhân viên sau khi kiểm tra, mấy người liền thừa dịp trên thang máy lầu 5.
Tứ thúc, các ngươi tới có thể đủ sớm a.
Vừa ra cửa thang máy, Tần Sách mấy người lại gặp phải ngay tại trong hành lang cùng Từ Tam Sướng trò chuyện Bạch Học Lễ bọn người. Bạch Học Lễ nhìn thấy Bạch Văn An về sau, làm bộ đánh lên ha ha.
Hừ.
Bạch Văn An căm tức nhìn Bạch Học Lễ, khí hừ một tiếng, chắp tay sau lưng đem đầu chuyển hướng khác một bên. Đối với loại này bẩn thỉu tiểu nhân, hắn căn bản cũng không nghĩ để ý tới, nếu không phải nhớ tới huyết mạch thân tình cùng Bạch gia phát triển, Bạch Văn An hận không thể tự tay xé hắn. Đúng phải Bạch Văn An mặt đen, Bạch Học Lễ cũng không có cảm thấy khó chịu cùng ngoài ý muốn, loại kết quả này hắn đã sớm dự liệu được, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Sách mấy người, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường.
"Lão tứ, ngươi tới được có thể thật sớm a."
Ngay tại Bạch Văn An chuẩn bị mang Tần Sách bọn người rời đi nơi này tiến vào hội trường thời điểm, một cái khổng vũ hữu lực đến âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Một thân mang màu xám, tiểu áo tôn trùng sơn lão giả mang theo mấy người trẻ tuổi hướng Bạch Văn An đi tới.
Ha ha,
Tam ca, ngươi tới được cũng không muộn a. Nhìn thấy người tới, Bạch Văn An mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Lão giả không phải người khác, chính là Bạch Văn An thân ca ca, Bạch gia Tam gia, Bạch Văn Lương. Bốn huynh đệ bên trong Bạch Văn An cùng Bạch Văn Lương đến quan hệ xem như tương đối tốt, nhưng ở trong gia tộc, tình cảm loại vật này rất yếu đuối. Tuy nói là thân huynh đệ, nhưng là vì lợi ích đồng dạng có thể gà nhà bôi mặt đá nhau. Lần này gia tộc so tài quan hệ đến bọn hắn mỗi cái bộ tộc hưng suy vinh đủ, cho nên quan hệ của hai người cho dù có càng tốt, tại thời khắc này cũng ở vào mặt đối lập. Hiện tại đại sảnh này bên trong không có thân nhân, chỉ có đối thủ.
Ha ha,
lão tứ, ta nhìn ngươi hôm nay hỏa khí này cũng không nhỏ à, làm sao tối hôm qua ngủ không ngon? Bạch Văn Lương đi đến Bạch Văn An bên người, cười trêu chọc nói:
Tam ca, ngươi cũng đừng bắt ta trêu ghẹo, hôm qua trong trang viên chuyện gì xảy ra ta nghĩ ngươi sẽ không không biết à?
Bạch Văn An âm thanh trầm thấp đáp lại nói:
Cùng ở tại chung một mái nhà, hắn tin tưởng Bạch Văn Lương nhất định đã biết hắn cùng Bạch Văn Dân trở mặt sự tình.
Ha ha, bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, ngươi cùng nhị ca sự tình sợ là toàn bộ Nam Giang đều biết đi. Ta có thể nghe nói hai người các ngươi trở mặt là bởi vì một cái họ khác người, ta đây liền làm không rõ ràng. Chúng ta thân huynh đệ cốt nhục tình ý vẫn còn so sánh không lên một ngoại nhân sao?
Bạch Văn Lương một mặt không hiểu hỏi.
Hai người sự tình hắn cũng đại khái giải một phen, nếu là đặt ở bình thường hắn nhất định sẽ đi quên đủ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, tại đây a mấu chốt gặp thời khắc chính hắn bên này còn có một cặp sự tình muốn an bài đâu, chỗ nào còn nhớ được người khác ân đoán tình cừu. Bất quá hắn còn là rất hiếu kỳ, là dạng gì đến một người có thể để cho Bạch Văn An không tiếp cùng Bạch Văn Dân mặt.
Ngoại nhân,
Tam ca, ta hỏi ngươi, ta Bạch gia ân nhân, Tu Viễn ân sư, cũng coi là ngoại nhân sao? Nếu như vậy thân phận xem như ngoại nhân, kia Bạch gia những cái kia hảo nhoáng bên ngoài cướp gà trộm chó hạng người, sợ là liền người đều không gọi được đi.
Bạch Văn An một mặt khó chịu đáp lại nói, nói xong vẫn không quên chừng cách đó không xa Từ Tam một chút.
Dứt bỏ Tần Sách đến thân phận không nói, từ Tần Sách thu Bạch Tu Viễn làm đồ đệ một khắc kia trở đi, Bạch Văn An liền đã nhận định Tần Sách là người Bạch gia, ngay trước hắn đến mặt nói Tần Sách là người ngoài, lời này để hắn cảm thấy đã đâm tim lại chói tai. Một bên Từ Tam nghe được Bạch Văn An lời nói cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hắn biết Bạch Văn An nói gần nói xa bố trí chính là hắn Từ Tam, bất quá cho dù hắn trong lòng lại nghẹn lửa, lúc này nơi đây cũng không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể nghiêng đầu mọc lên một ngạt. Mặc dù Hồng Vũ cùng Ngụy Hổ bọn người không cùng đến, nhưng nơi này là Bạch gia địa bàn, nhất là tại Quốc Văn khách sạn trọng yếu như vậy trong sân, càng là không thiếu cao thủ tồn tại, hắn tin tưởng mình hiện tại nếu là hướng Bạch Văn An hạ thủ, vậy hắn chắc chắn chết ngay cả cặn cũng không còn.
Hừ, lão giả, ta liền để ngươi lại nhảy.
Quy mấy ngày?
Từ Tam hai mắt lóe hàn quang, trong lòng hung hăng nói,
Tu Viễn sư phó,
Tu Viễn lúc nào bái sư phó, ta làm sao không biết việc này. Bạch Văn Lương nghe nói như thế trong lòng chưa phát giác giật mình, hắn đối với chuyện này cũng chỉ là hiểu rõ cái đại khái, căn bản không biết người ngoài kia là ai, lại là cái gì thân phận, có thể nghe Bạch Văn An tiểu nói này, Bạch Văn Lương cũng là hứng thú, lập tức quay đầu đưa ánh mắt quét về phía Bạch Tu Viễn cùng hắn bên người đồng hành người. Hộ tống Bạch Văn An đến mấy người, ngoại trừ Bạch Tu Viễn bên người cái kia ăn mặc keo kiệt, nhìn qua yếu đuối đến người trẻ tuổi, Bạch Văn Lương có thể nói đều biết. Bạch Văn Lương hai hàng lông mày khóa chặt, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Sách, trong lòng tự đủ hẳn là hắn chính là Bạch Tu Viễn sư phó. Mặc dù trải qua sự tình mấy chục năm, nhưng hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng Tần Sách sẽ là Bạch Tu Viễn sư phó, dứt bỏ ăn mặc không nói, riêng là ở độ tuổi này liền phi thường không phù hợp, mà lại hắn xác thực không nhìn ra Tần Sách cùng cái khác người có cái gì khác biệt, đương nhiên ngoại trừ mặt ngoài rõ ràng nghèo khó bên ngoài. Bất quá dạng này ăn mặc người có thể đi theo Bạch Văn An cùng nhau đến, tự nhiên cũng sẽ không giống nhìn qua đơn giản như vậy, mà lại lần này là Bạch gia phải tỉ thí, ngoại trừ thượng quan cùng Hồng gia, ngoại nhân căn bản cũng không có thể gia nhập, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra Tần Sách chính là Bạch Tu Viễn sư phó. Hắn tuyệt không tin tưởng Bạch Văn An sẽ phá hư tộc quy mang một ngoại nhân tiến vào hội trường. Tiểu tử này, đến cùng có bản lãnh gì có thể để cho lão tứ đem Tu Viễn giao cho hắn? Nhìn qua một mặt lạnh nhạt Tần Sách, Bạch Văn Lương trong lòng thì thầm nói, cho dù hắn không muốn tin tưởng Tần Sách là Bạch Tu Viễn đến sư phó, nhưng sự thật bày ở trước mắt, cũng không khỏi đến hắn không tin. Cùng lúc đó Tần Sách cũng chú ý tới Bạch Văn Lương, lập tức cũng hướng phía Bạch Văn Lương mấy người khẽ liếc thêm vài lần, khi hắn phát hiện Bạch Văn Lương sau lưng thanh niên nam tử lúc, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng chỉ là hô hấp ở giữa Tần Sách biểu lộ liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Lão tam, lão tứ, các ngươi ở tại cái này làm gì? Làm sao không tiến hội trường a? Ngay tại Bạch Văn Lương vẫn còn đang đánh lượng Tần Sách thời điểm, lại một lão giả mang theo hai nữ tử từ một bộ khác thang máy đi ra, chạy hai người đi tới. Trong hành lang mọi người thấy lão giả về sau, nhao nhao đình chỉ bắt chuyện, mặt hướng lấy lão giả không người ôm quyền, liền ngay cả kia luôn luôn không ai bị nổi đến Bạch Học Lễ cũng là một mặt cung kính, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra e ngại. Đại ca, gia chủ, đám người mở miệng hô, giờ phút này toàn bộ trong đại sảnh ngoại trừ lão giả bên người hai nữ tử không có hành lễ bên ngoài, còn có một người đứng ngạo nghễ trong đám người, lộ ra dị thường một, người kia liền là Tần Sách. Từ Bạch Văn An gọi kia một tiếng đại ca Tần Sách liền biết được, lão giả này liền là đương nhiệm Bạch gia gia chủ, người đưa ngoại hiệu uy chấn sông Chính Văn Thần. Trước đó cùng Bạch Văn An nói chuyện phiếm lúc từng nghe hắn đề cập qua mấy lần Chính Văn Thần, người này có thể văn tiệt võ, lúc tuổi còn trẻ từng đảm nhiệm qua Hoa Hạ một vị nào đó đại quan bên người tham sự, Bạch gia cũng là bởi vì hắn nguyên nhân mới có thể đứng ổn bát đại gia tộc bên trong vị trí thứ hai, có thể thấy được năng lực thủ đoạn sát thực bất phàm. Mà lại thủ hạ của hắn còn có một chi nghiêm chỉnh huấn luyện cao cấp lính đánh thuê, nghe nói những lính đánh thuê này đều là trên quốc tế nổi danh đến sát thủ, trong đó có hai tên tức thì bị quốc tế truy nã cấp 4A cái khác sát thủ, liền ngay cả Bạch Văn An đối với mấy cái này lính đánh thuê cũng là chỉ nghe tên không thấy một thân. Đương nhiên cái gì 4A, 5A những này ở trong mắt Tần Sách đều một phàm nhân ngươi, căn bản liền sẽ không coi ra gì, ngược lại là cái này Chính Văn Thần bản nhân để Tần Sách có chút ra ngoài ý định, dựa theo tuổi tác tới nói, Chính Văn Thần hiện nay ứng hơn 100 tuổi, có thể diện mạo bên trên nhìn lại cùng Bạch Văn An tuổi tác không sai biệt lắm, mà lại bộ pháp mạnh mẽ, khí sát hùng luận, tinh thần sung mãn, Tần Sách dám cam đoan, cái này Chính Văn Thần thực lực bản thân so Trương Linh Sơn còn phải mạnh hơn mấy phần, mà lại hắn cũng hẳn là cái luyện khí người, Bạch gia có thể có nhân vật như vậy tồn tại, không thể không khiến Tần Sách chấn kinh. Đồng thời Chính Văn Thần cũng chú ý tới Tần Sách, chẳng qua là khẽ liếc hai mắt liền lại quay đầu trở lại đi, tiếp lấy hắng giọng một cái hướng phía mọi người nói, phân khu đại hội muốn bắt đầu, đều theo ta tiến hội trường đi. Nói xong gác tay dẫn đầu chiều hội tràng đi đến. Đám người nghe tiếng về sau, lập tức nâng người lên thân, nguyên bản nguyên tạp đại sảnh giờ phút này an tĩnh dị thường. Đám người theo sát Chính Văn Thần sau lưng hướng hội trường đi đến. Chương 114, rút thăm tỉ, người kia không phải là Tu Viễn đệ đệ sư phó đi. Hội trường bên dưới bục giảng, cùng Bạch Văn Thần cùng nhau vào đây hai tên nữ tử ngồi tại phía bên phải của hắn, trong đó một tên cách ăn mặc thời thượng cô gái tóc dài, miệng bên trong ngậm lấy cái kẹo que, quay đầu mắt nhìn ngồi ở hàng sau Tần Sách, mơ hồ không rõ hướng bên người cô gái tóc ngắn hỏi. Hẳn là đi, bằng không tứ gia gia cũng sẽ không đem hắn mang vào. Cô gái tóc ngắn trong tay sở lấy một khối màu xanh biết mà bội, một mặt lãnh đạm đáp lại nói. Thật muốn không rõ. Tứ gia gia làm sao lại cho Tu Viễn đệ đệ tìm còn trẻ như vậy sư phó, chẳng lẽ hắn so đủ chỉnh còn lợi hại hơn hay sao? Cô gái tóc dài quay đầu, đem kẹo que từ trong miệng lấy ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói: "Nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng có nghĩ, hao tổn tinh thần lại phí sức, tứ gia gia làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, Tu Viễn là tâm hắn trên ngọn đến thịt, hắn sẽ không đem chính mình có cháu tử hướng trong hố lửa đẩy, huống hồ cái kia đủ chỉnh cũng không phải hiền lành gì, ngoại trừ công phu cao điểm bên ngoài, cái khác không còn gì khác." Cô gái tóc ngắn một mặt khinh thường phải nói: "Thì, ngươi không có nói đùa chớ." Đủ trình gọi là công phu cao điểm. Hắn nhưng là võ đạo tông sư quan môn đệ tử a. Nha, ta đã biết, nhất định là bởi vì lần trước hắn đã thương Tinh Ca, ngươi đối với hắn ghi hận trong lòng đúng không? Ha ha. Cô gái tóc dài tựa hồ xem thấu cô gái tóc ngắn tâm tư, cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi, mặc kệ ngươi. Cô gái tóc ngắn nghe tiếng, một mặt đến tức giận, tay thật chặt nắm lấy ngọc bội, nghiêng đầu hướng một bên nhìn lại, không còn phản ứng cô gái tóc dài.
Hai người trong lúc nói chuyện với nhau đủ trình là Bạch Văn Thần lính đánh thuê bên trong cái kia cấp 4A truy nã sát thủ một trong, cũng là Bạch Văn Thần thủ hạ đắc lực nhất tướng tài. Một chút Bạch Văn Thần không tiện ra mặt giải quyết sự tình đều giao cho hắn đi làm, bản sự tự nhiên không thể chê, chính là nhân phẩm chẳng ra sao cả, yêu thích nữ sắc mà lại phi thường giết chóc, bị hắn chơi chán nữ nhân, cuối cùng đều sẽ chết tại hắn đổ đao phía dưới. Nghe nói từ hắn xuất đạo đến hiện tại, riêng là chết ở trong tay hắn đến nữ nhân đã không dưới 200 cái, có thể thấy được người này là bực nào đến biến thái. Gặp tỷ tỷ không tiếp tục để ý nàng, cô gái tóc dài biết mình nói sai, cho nên vội vàng xin lỗi. Tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận, đều là ta không tốt, không nên cầm tình ca của ngươi, ngươi liền tha thứ ta đi, có được hay không vậy? Có được hay không vậy? Cô gái tóc dài lung lay cô gái tóc ngắn bả vai, một mặt bán manh bồi lễ nói. Cô gái tóc ngắn nghe tiếng, quay đầu trợn nhìn muội muội một chút, mang theo tức giận nói, tiểu hình, ta lại nói với ngươi một lần. Tỷ ngươi ta đã cùng giả tinh không có bất cứ quan hệ nào, chớ ở trước mặt ta xét hắn, không phải về sau ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Tốt tốt tốt, ta không đề cập tới hắn, ta cam đoan. Cô gái tóc ngắn bĩu môi làm bộ e ngại nói. Cô gái tóc dài thấy thế, trên mặt tức giận dần dần thối lui, lại trừng muội muội một chút về sau, tay kéo muội muội cánh tay đưa nàng hướng mình cái này một bên mạnh kéo qua. Cô gái tóc dài thấy thế, nở nụ cười hớn hở, đầu tựa ở cô gái tóc ngắn đến trên bờ vai, tiếp tục điêu lên kẹo que, vui vẻ như cái hài tử. Bên cạnh hai người, Bạch Văn Thần sắc mặt nặng nề. Hai tỷ muội đối thoại hắn nghe nhất thanh nhị sở, nhất là hai người cầm Tần Sách cùng Đủ Trình làm sự so sánh lúc, cái này khiến Bạch Văn Thần trong lòng có chút không vui. Tần Sách bối cảnh Bạch Văn Thần cũng phái người điều tra qua, ngoại trừ y thuật cao siêu bên ngoài cái gì khác cũng không có điều tra ra, một cái bác sĩ làm sao phối cùng dưới tay mình Vương Bài so sánh. Lúc trước hắn từng cùng Bạch Văn An nhắc qua để Đủ Trình đương tu viễn sư phó, nhưng lại không muốn bị Bạch Văn An luyện chuyển cự tuyệt, hiện tại Bạch Văn An tìm một cái bác sĩ cho Bạch Tu Viễn làm sư phụ, cái này khiến hắn không nghĩ ra, đồng thời trong lòng cũng càng là khó chịu, trong lòng tự nhủ tốt như vậy một cái người kế tục quân công. Đương nhiên ngoại trừ hai tỷ muội bên ngoài, sợ là không ai dám ngay trước mặt Bạch Văn Thần nói người thủ hạ của hắn, nếu là người khác dám nói như thế, Bạch Văn Thần đã sớm giận tím mặt, thậm chí rất có thể hạ lệnh giết người kia, nhưng là hai nha đầu này không chỉ có là cháu gái của mình, còn là chính mình kia chết đi nhi tử lưu cho chính mình duy nhất tưởng niệm, hắn đau cũng không kịp, làm sao nhận tâm đi trách cứ. Bạch Văn Thần nguyên bản có một đứa con trai, tên là Bạch Chiến, tựa như Bạch Tu Viễn tại Bạch Văn An trong lòng vị trí đồng dạng, Bạch Chiến cũng là Bạch Văn Thần đấy lòng bên trên thị, mà lại Bạch Chiến cùng cái khác gia tộc tử đệ khác biệt, hắn làm người khiêm tốn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn tồn lễ độ, tâm địa cũng đặc biệt tốt, chính là nhát gan một điểm, vì thế Bạch Văn Thần không ít giáo dục hắn, ngoài miệng lại thế nào giáo dục, Bạch Văn Thần đối Bạch Chiến thích cũng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Có thể hắn bạn không nghĩ tới, 10 năm trước kia một trận mưu sát, cái kia bị hắn răn dạy nhát gan nhu nhược nhi tử, vì cứu hắn, đối mặt mấy cái họng súng dùng thân thể của mình bảo vệ Bạch Văn Thần, che cản chạy như bay đến đạn. Bạch gia hộ vệ chạy đến lúc Bạch Chiến sớm đã là thân chúng mấy súng chết không thể chết lại, mà Bạch Văn Thần cũng thân chúng ba phát, hiện tại trong thân thể còn giữ một viên đạn, mỗi đến trời âm u 10 phần đều sẽ đau đớn có nhịp. Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật muốn đem viên này đạn lấy ra dễ như trở bàn tay, nhưng là Bạch Văn Thần căn bản không muốn đem đạn lấy ra, hắn muốn để viên này tự lưu tại trong thân thể, để đạn mang đến đau đớn thời khắc tỉnh táo chính mình, nhi tử đại thù còn chưa báo, hắn nhất định phải tìm tới cái kia trụ sở sau màn, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem hắn tra tấn đến chết, tế điện Bạch Chiến trên trời có linh thiêng. Nếu không phải Bạch Chiến đột tử, bằng vào Bạch Văn Thần thực lực cùng Bạch Chiến đến người phẩm, Bạch gia người thừa kế hẳn là Bạch Chiến không thể nghi ngờ, căn bản không biết đến phiên bộ tộc khác ở đây kích động tranh đoạt vị trí gia chủ. Gia chủ, hết thảy tất cả an bài xong, xin ngài rời bước trên đài chủ trì rút thăm nghi thức. Ngay tại Bạch Văn Thần lâm vào trầm thống hồi ức thời điểm, một người phụ trách đi đến hắn bên người, túi người nhẹ giọng nói. Bạch Văn Thần có chút ngơ ngác một chút, nhẹ gật đầu, tiếp theo từ trên ghế salon đứng người lên, sải bước đi đến hội trường trên bục giảng, quét nhìn một vòng về sau, chúc khí 10 phần hướng phía mọi người nói, ta Bạch gia từ tiền tổ lập nghiệp đến nay, trải qua mấy trăm năm sừng sững không ngã, dựa vào là mỗi một bối người trưởng sự quyết sách cùng các tộc nhân phải nỗ lực đổi lấy, hôm nay là sang năm tuyển cử mới tộc trưởng cuối cùng một trận so tài nội dung cùng dĩ vắng đồng. Dạ, liền hai cái hạng mục, hạng thứ nhất muốn so chính là quản lý kinh doanh. Ta Bạch gia lớn nhỏ sản nghiệp 3000 chỗ, làm tộc trưởng, thân hệ trách nhiệm, nhất là kinh thương phương diện càng là quan trọng nhất, ngươi mỗi một cái quyết định đều dính dấp gia tộc lợi nhuận hao tổn, muốn làm một hợp cách tộc trưởng, đầu tiên chính là muốn vì gia tộc sáng tạo lợi nhuận, tiếp theo mới là cá nhân thực lực, tất cả tham tuyển gia tộc tử đệ, mỗi người cốt 5 chi ký, phân 5 nơi địa vực, lấy 5 ngày làm hạn định, 5 nơi tổng hợp tính gộp lại nhiều nhất liền là trận này bên. Tháng, lợi nhuận ít nhất trực tiếp đào thải, thậm chí về sau đều không được tham tuyển trưởng lao vị trí, cùng Bạch gia các nơi chức vị, nói đến thế thôi, hiện tại bắt đầu rút thăm. Bạch Văn Thần tiếng nói vừa dứt, ngồi tại trong phòng hội nghị gia tộc tử đệ liền bắt đầu nghị luận lên, nhất là những cái kia đã không có thực lực lại nghĩ tại các vị trước mặt trưởng lao hôn cái nhìn quen mắt bọn hầu bối, từng cái túi đầu đắc não, thở dài không ngừng, thậm chí đều có người nghĩ trực tiếp bỏ thi đấu. Gia chủ chỉ có một cái, mà lại có thể trở thành gia chủ cũng nhất định là Bạch gia kia mấy tên chính quy thiếu gia, bọn hắn những người này tự nhiên không dám ngấp nghé, nhưng là trưởng lão vị trí có 10 cái, mà lại quản lý vị trí cũng có hơn mấy chục cái, bọn hắn đến mục đích đúng là chạy mấy cái này vị trí đến, thế nhưng là vừa mới nghe Bạch Văn Thần lời nói, mấy cái này hoàn khố đại thiếu mới hiểu được, lần này so phải là thực lực, nghĩ lừa dối quá quan căn bản cũng không khả năng. Hạng nhất rút thăm người, Bạch Học Lễ. Mọi người ở đây nghị luận không chỉ thời điểm, trên bục giảng phụ trách trưởng quản rút thăm trưởng lao âm thanh đột nhiên truyền ra, điều này cũng làm cho ồn ào náo động không chỉ phòng hội nghị đột nhiên an tĩnh lại, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía bục giảng. Hàng phía trước trên chỗ ngồi, Bạch Học Lễ nghe tiếng về sau, đứng dậy sửa sang lại một chút nếp vốn Âu phục, đồng thời còn quay đầu một mặt đắc ý nhìn về phía sau lưng Tần Sách bọn người. Tiếp theo tại trước mắt bao người, Bạch Học Lễ vòng qua bên dưới bục giảng âm hưởng thiết bị, dọc theo bậc thang hướng bục giảng đi đến. Hắn mua đi một bước, trong lòng liền cảm giác chính mình cách vị trí tộc trưởng lại tới gần mấy phần, loại kia khó mà che giấu đắc ý, tất cả đều treo ở trên mặt. Bạch Nhị gia, mời rút thăm. Bạch Học Lễ đi đến rút thăm dương trước, phụ trách rút thăm trưởng lão cùng với đối mặt cười một tiếng, thấp giọng cùng tình nói. Tốt. Bạch Học Lễ gật đầu cười, tiếp lấy đưa tay tại ký dương bên trên quất mấy cây thăm trúc, toàn bộ động tác nhìn qua mười phần tùy ý tự nhiên, ngoại trừ Tần Sách bọn người biết nơi này có cái gì mở ám bên ngoài, cái khác người đứng xem căn bản là nhìn không ra có bất kỳ vấn đề. Hút xong thăm trúc về sau, Bạch Học Lễ đem thăm trúc giao đến trưởng lão trong tay, tiếp lấy trưởng lão đem thăm trúc cầm tới thẩm tra đài cùng mặt khác ba tên trưởng lão dựa theo trên khu vực vị trí cùng thăm trúc bên trên số thứ tự so sánh. Giờ phút này toàn trường mấy trăm ánh mắt tất cả đều mắt không chấp nhìn chằm chằm thẩm tra đài, bọn hắn đều muốn biết Bạch gia sốt dẻo nhất người thừa kế một trong rút đến vị trí đến cùng là cái nào mấy chỗ. Một phút đồng hồ sau, thẩm tra đài trưởng lão thẩm tra xong, đem thăm trúc bên trên khu vực viết tại trên giấy, giao cho rút thăm trưởng lão trong tay, sau đó rút thăm trưởng lão lần nữa trở về chính giữa bục giảng, mở ra giấy về sau, lớn tiếng thì thầm, Bạch Học Lễ rút đến thăm trúc theo thứ tự là số 5, số 8, số 19, số 36, số 37, đối ứng khu vực theo thứ tự là Đại lộ Nam Xương Quốc Mậu Thương Thành, Bắc Hải Nhai nổi danh quán bar, Tân Hải khu thương nghiệp nhai đồ đẹp quán cà phê, Nam Kinh, đường Bát Tiên lâu quốc tế khách sạn cùng định khu hải cảng tập trang điểm. Rút thăm trưởng lão sau khi đọc xong, từ trong túi móc ra một viên dính đầy màu đỏ mực đóng dấu dấu chạm nổi, đem giấy để lên bàn, tay nắm lấy dấu chạm nổi dùng sức nén xuống dưới. Bạch Nhị gia, ngài cất kỹ, ta tại đây sớm chúc mừng ngài. Rút thăm trưởng lão tay cầm che kín dấu chạm nổi đến trang giấy, giao đến Bạch Học Lễ trong tay, nhỏ giọng thầm thì nói: "Ha ha, nô trưởng lão, đa tạ." Bạch Học Lễ thấp giọng đáp lại nói: "Tiếp nhận trang giấy." Bạch Học Lễ ngẩng đầu đỡ ngược hướng phía bên dưới bục giảng đi đến, như cái chiến thắng trở về mà về anh hùng. Khi hắn đi đến Bạch Văn Thần bên người lúc, Bạch Học Lễ cung kính ôm cái quyền, đợi Bạch Văn Thần sau khi gật đầu, Bạch Học Lễ lúc này mới về tới chỗ ngồi của mình. "Ta gót, cái này Bạch Nhị gia vận may cũng quá tốt đi, Bạch gia mấy cái kia kiếm nhanh tiền địa phương đều bị hắn rút chúng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng đây là thật." Trong đám người, một thân mang áo đen hoàn khố đại thiếu sợ hãi thán nói: "Xem ra trận đầu này so tài bên thắng nhất định là Bạch Nhị gia." Nam tử áo đen đồng bạn bên cạnh cũng theo cảm thán nói: "Ừm, sắc thực a, sợ là liền vị trí gia chủ rất có thể cũng sẽ là hắn." Phía sau hai người, một tên khác thân mang màu tím Âu phục nam tử phụ hòa nói: "Ngươi nói trước một điểm ta thừa nhận, nhưng ngươi nói Bạch Nhị gia có thể lên làm gia chủ. Nói thật, loại lời này khả năng còn hơi sớm." Ba người bên người, một thân mang áo trắng hoàn khố đại thiếu chống cái cằm như có điều suy nghĩ nói ra: "Ồ, Bạch Lực Dương, lời này của ngươi nói thế nào?" Nam tử áo đen một mặt không hiểu, chiếm hết ưu thế, nào có không thắng đạo lý. "Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta Bạch gia gia chủ lôi cuốn nhân tuyển cũng không chỉ Bạch Nhị gia một người, còn có Tu Viễn đại thiếu gia, hắn còn không có rút thăm đâu, chỉ cần hắn rút đến mấy chỗ tương đối tốt vị trí, mặc dù đến không được thứ nhất, nhưng nhất định có thể tấn cấp, chỉ cần tấn cấp, như vậy tại cá nhân luận võ bên trên, các ngươi cho rằng Bạch Nhị gia đánh thắng được Tu Viễn thiếu gia sao?" Nam tử áo trắng cười giải thích nói. Nghe nam tử áo trắng kiểu nói này, mấy người hoàn toàn tỉnh ngộ, liên tiếp gật đầu, bọn hắn cho rằng Bạch Lực Dương nói không sai, chỉ cần Bạch Tu Viễn có thể tấn cấp đến vòng thứ hai, kia hiệu chết vào tay ai thật đúng là nói không chừng. Giống mấy người như vậy nghị luận âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người minh bạch cuộc tỷ thí này bên thắng tất nhiên là Bạch Học Lễ, nhưng vị trí gia chủ ai cũng không nói chắc được, dù sao Bạch Tu Viễn còn không có rút thăm. Trong lúc nhất thời đám người toàn bộ đưa ánh mắt về phía Bạch Tu Viễn nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt mắt điểm, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻm/9694. Chương 115, người thông minh đến cách làm thứ hai rút thăm người, Bạch Tu Viễn. Mọi người ở đây còn nghĩ lấy Bạch Tu Viễn khi nào sẽ đi hướng bục giảng rút thăm lúc, phụ trách rút thăm trưởng lão lôi kéo cuống họng hô to lên tiếng: "Sư phó, ta lên đi." Bạch Tu Viễn nghe tiếng đứng dậy, hướng phía Tần Sách ôm cái quyền, thấp giọng nói ra. Gặp Tần Sách sau khi gật đầu, Bạch Tu Viễn quay người hướng trên bục giảng đi đến, khi hắn vượt qua Bạch Học Lễ bên người lúc, Bạch Học Lễ một mặt cười gian đại chất tử: "Thúc thúc, ta cầu chúc ngươi quất mấy chỗ tốt khu vực." Nói xong vẫn không quên cầm phân khu giấy trước mặt Bạch Tu Viễn gảy nhẹ mấy lần, đều là vẻ đắc ý ha ha, đa tạ tiểu thúc. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở tiểu thúc một chút, trong tay ngươi trương này cũng không chỉ là trang giấy, nó thế nhưng là so tài gia chất quán, ngài đừng cao hứng sau khi lại cho làm mất rồi. Đợi đến khi đó, ngài chính là cùng các trưởng lão quan hệ cho dù tốt, sợ cũng là không cách nào dự thi đi. Ha ha ha. Bạch Tu Viễn mắt lạnh nhìn Bạch Học Lễ, giống như cười mà không phải cười nói, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng về sau, liền tiếp theo hướng trên bục giảng đi đến. Bạch Tu Viễn đến âm thanh không tính lớn, nhưng Bạch Học Lễ chung quanh đến người xác thực cũng đều nghe được rõ ràng, nhất là Bạch Tu Viễn giảng Bạch Học Lễ cùng các trưởng lão đến quan hệ lúc, đồ đần đều có thể nghe ra chút sự tình đến, lại thêm Bạch Học Lễ mới vừa rồi bị phân khu vực, mọi người tốt nghĩ càng hiểu thứ gì. Đồ dê con mất dịch, lao tử trước hết để cho ngươi vui à, một hồi có ngươi khóc thời điểm. Hai mắt căm tức nhìn Bạch Tu Viễn đến bóng lưng, Bạch Học Lễ trong lòng tức giận mắng. Cùng người khác ý nghĩ khác biệt, hắn không tin Bạch Tu Viễn sẽ biết chính mình mua được các trưởng lao sự tình, hắn cho rằng Bạch Tu Viễn chính là trong lòng khu phục, cố ý ném ra những lời này để cho người khác cho là mình dùng tiền mua được trưởng lão, mặc dù sự thật chính là như thế, bất quá không có chứng cứ ngôn luận ai có thể tin tưởng hắn. Ngẫm lại một hồi Bạch Tu Viện rút thăm sau kia mất hết can đảm tràng diện, Bạch Học Lễ không khỏi lại giải hận mấy phần. Bạch Tu Viện đi vào rút thăm Dương trước, phụ trách rút thăm trưởng lão mặt không biểu tình, tay chỉ ký Dương Tu Viện thiếu gia, quán ba. Âm thanh mười phần nặng lớn, không có một tia cung kính, cùng lúc trước thái độ đối với Bạch Học Lễ quả thực là ngày đêm khác biệt. Đối với rút thăm trưởng lão thái độ, Bạch Tu Viện trong lòng cực kỳ khó chịu, chính mình dù sao cũng là bốn bộ tộc đại thiếu gia, cái này trưởng lão thuộc về họ Bạch ngoại tộc, cùng chính mình đến thân phận căn bản là không có phối, có thể nói cái gọi là trưởng lão thân phận chính là Bạch gia tiên tổ bao con nhộng nô tài hậu bối. Hiện tại chính mình còn không có không được tuyển đâu, mấy cái này trưởng lão liền đã đứng ở Bạch Học Lễ phía bên kia, nếu là không được tuyển chính mình cố nhiên không có kết quả gì tốt. Nghĩ tới đây, Bạch Tu Viện rốt cuộc hiểu rõ Bạch Văn An trước đó nói với chính mình những lời kia, coi như mình không tranh vị trí gia chủ Bạch Học Lễ những người này cũng sẽ không bỏ qua chính mình, giờ khác này Bạch Tu Viện càng là xuống tất yếu lên làm gia chủ quyết tâm. Hừ, Bạch Tu Viện khí hừ một tiếng, tiếp lấy đưa tay hướng phía ký dương bên trên thăm chúc cầm đi, giống như Bạch Học Lễ không có chút gì do dự, tùy ý cầm năm cái thăm chúc giao cho rút thăm trưởng lão. Rút thăm trưởng lao tiếp nhận Bạch Tu Viễn trong tay thăm chúc, liếc mắt Bạch Tu Viễn một chút về sau, túi đầu hé miệng cười một tiếng, liền hướng phía thẩm tra lên trên bục đi. Đối với sớm đã dự báo kết quả, Bạch Tu Viễn tự nhiên là một mặt đến lạnh nhạt, chắp tay sau lưng đứng tại trên bục giảng, thậm chí đều không có hướng thẩm tra đài nhìn qua một chút, thế nhưng là phía dưới các tộc nhân lại khác biệt, từng cái ngồi tại vị trí trước lôi kéo cổ, thậm chí người phía sau đều đứng lên liền kém hướng đạo trên bục giảng tìm tòi hư thực. Qua 2 phút, rút thăm trưởng lão cùng thẩm tra đài mắt khác ba vị trưởng lão thẩm tra đối chiếu về sau, bốn người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp tục quất ký trưởng lão cầm lấy trên bàn viết địa khu trang giấy đi tới chính giữa bục giảng. Bạch Tu Viễn rút đến thăm chúc theo thứ tự là số 4, số 8, số 11, số 33, số 46, đối ứng khu vực là Áo Thần chế dược công ty 3 nhà máy, Đủ Thịnh dược nghiệp công ty 2 nhà máy, Nam Sơn thuốc tây nhà máy, Bắc Thành lấy trong dược tim 2 bộ nhà máy cùng Bạch Thị thảo dược đương nghiệp 7 nhà máy. Cùng lúc trước đồng dạng, rút thăm trưởng lão sau khi đọc xong lần nữa xuất ra trong túi dấu chạm nổi đè xuống. Đương kết quả này sau khi ra ngoài, đám người một mảnh xôn xao, tiếng kinh ngạc, tiếng thở dài liên tiếp. Cái này mẹ nó cũng quá hồ đi, Tu Viện thiếu gia sẽ không phải là chọc tới cái gì không sạch sẽ đến đổ vật đi, làm sao rút đến đều là nhà máy a. Trong đám người nam tử áo đen lần nữa phát ra tiếng, một mặt ngậm bứt hoảng sợ nói: xong rồi, xem ra lần này Tu Viện thiếu gia muốn hạ chót." Đồng bạn bên cạnh mang theo tiếc hận nói: "Trong này nhất định có âm mưu, bằng không như thế nào trùng hợp như vậy, hắn Bạch Học Lễ quất đều là bảo vật địa, Tu Viện thiếu gia quất đều là thời gian ngắn không cách nào lợi nhuận đến nhà máy, tuyệt so là có tấm màn đen a." Một chỗ khác trong một cái góc, một cùng Bạch Tu Viễn tương đối muốn tốt gia tộc tử đệ tức giận bất công nói: "Ngươi nói nhỏ chút, có phải là muốn tìm cái chết à? Tộc trưởng cùng Tu Viễn thiếu gia đều không nói gì, ngươi đến cái gì sức lực? Lời này của ngươi nếu để cho Bạch Học Lễ những người kia nghe được, liền nhà ngươi điểm này thế lực còn chưa đủ người ta nhét cái răng đâu." Danh gian này tộc tử đệ đồng bạn bên cạnh nghe tiếng vội vàng đưa tay ngăn chặn miệng của hắn, thấp giọng khuyên can nói. Bị đồng bạn tiểu nói này, danh gian này tộc tử đệ liền không có âm thanh. Bạch Học Lễ thế lớn, lại là Bạch gia dòng chính người thừa kế, căn bản cũng không phải là mình có thể chống nổi. Cho dù hắn trong lòng thay Bạch Tu Viễn tê hoan, cũng không dám nói thêm nữa được câu. Hừ, thật sự là dơ bẩn không chịu nổi, thế mà dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, dạng này người làm sao xứng làm ta Bạch gia đến gia chủ. Trong đám người tên kia bị tê là Bạch Thanh Dương nam tử hai hàng lông mày chăm chú vây quanh, một mặt tức giận mắng. Cùng vì Bạch Tu Viễn bất bình đến gia tộc tử đệ đồng dạng, bọn hắn đều là bốn bộ tộc người, tự nhiên là ủng hộ Bạch Tu Viễn. Loại này tiểu nhi khoa trò xiết đại đa số người đều thấy rõ, chỉ bất quá có gia tộc tử đệ là dám giận mà không dám nói, có là ai quản lý chủ cũng không đáng kể. Càng có đối Bạch Học Lễ cách làm biểu thị tán thưởng, cho rằng chỉ có thiện dùng thủ đoạn nhân tài xứng làm gia chủ của bọn hắn. Gia gia, cái này Học Lễ tiểu thúc quá hèn hạ. Bạch Văn Lương bên người, cháu của hắn sửa không đầy thấp giọng nói ra. Ai, thủ đoạn sát thực cám muội, bất quá tiểu mãn, còn có tiểu hảo, hôm nay chuyện này cũng coi là các ngươi lên bài học, nhớ kỹ nếu muốn ở trong gia tộc sinh tồn được, nhất định không thể phất lờ, không muốn dễ tin bất luận kẻ nào, càng phải tùy thời đều phòng bị người khác, nếu không Tu Viễn hạ chẳng chính là các ngươi về sau kết quả. Đều nhớ kỹ sao? Bạch Văn Lương sắc mặt nặng nề đến hướng Tả Hữu hai cái cháu trai nhắc nhở nói: "Thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là, tiểu mãn ngươi không biết liên gia gia lời nói đều không nghe đi, mà lại ta cảm thấy Học Lễ tiểu thúc làm như vậy cũng không có gì không thể, vì đạt được quyền thế cùng vô thượng địa vị, nên không từ thủ đoạn, cái gọi là nhân từ cùng thiện lương kia là kẻ thất bại lấy cớ, mặc dù bây giờ tất cả mọi người vì Tu Viễn gọi bất công, nhưng chờ Học Lễ tiểu thúc ngồi lên gia chủ đến vị trí, ai còn dám, ai có thể nói cái gì, cho nên dùng nhất thời thủ đoạn, đổi một thế. Vinh quang, đây mới là người thông minh cách làm." Bạch Văn Lương bên tay phải trên chỗ ngồi, tên kia bị hô làm tiểu hào nam tử một mặt kích động đến nói ra. Ừm, không sai. Tiểu mãn, tiểu hào nói rất đúng, ngươi sinh ra ở gia tộc không thể so với gia đình bình thường, trong gia tộc đấu tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không phải ngươi không sợ người người khác liền sẽ không thương tổn ngươi, ta biết ngươi tính cách thuần lương, nhưng đây chính là ngươi số mệnh, ngươi cuối cùng không thoát khỏi được, cũng căn bản không cách nào không đếm xỉa đến, cho nên có đôi khi lợi dụng một chút thủ đoạn, nhìn như là muốn vì mục đích tiến thêm một bước, kỳ thật đều chỉ là vì bảo toàn chính mình mà lấy. Bạch Văn Lương thấp giọng phụ họa nói. Nói xong còn mắt nhìn sửa không hảo, hài lòng nhẹ gật đầu, một mặt vẻ tán thành. Nghe Bạch Văn Lương tiểu nói này, tiểu mãn trong lòng quả thật có chút không thể lý giải,
trong lòng tự nhủ chẳng lẽ trong gia tộc chỉ cho phép có âm mưu quỷ kế, không thể có lương tri tồn tại sao? Thậm chí vì đạt tới một loại mục đích, nên không từ thủ đoạn sao? Đối với một cái vừa đầy 15 tuổi nam hài tới nói, vấn đề này đáng giá hắn suy nghĩ sâu xa thật lâu. Ba người nói chuyện ngồi ở sau lưng hắn Tần Sách có thể nói là nghe nhất thanh nhị sở, không khỏi cười lạnh vài tiếng, trong lòng tự nhủ khó trách gia tộc đều là người vô tình, nguyên lai là tổ tông truyền thừa, chính mình mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng dạng này ti tiện thủ đoạn hắn Tần Sách thật đúng là khinh thường dùng. Hiện tại phân khu đến sự tình đã kết thúc, nhà máy sự tình cũng an bài thỏa đáng, Tần Sách hiện tại chuyện cần làm chính là ngồi đợi nhìn xem Bạch Học Lễ bọn người là như thế nào tự chui đầu vào rọ. Tu viện thiếu gia, phân khu đơn còn xin người cất kỹ. Trên bục giảng, phụ trách rút tham trưởng lão đem đóng có dấu chạm nổi trang giấy giao cho Bạch Tu Viễn, mang theo treo chọc nói: "Tự nhiên là muốn thu tốt, đây chính là ta tấn cấp chìa khóa." Bạch Tu Viễn tiếp nhận phân khu đơn, tràn đầy tự tin nói: "Ha ha, vậy lão phu ta ngay tại cái này xin đợi Tu Viễn thiếu gia." Rút tham trưởng lão một mặt vẻ khinh miệt, hắn cho rằng Bạch Tu Viễn chính là con vịt chết đến nơi còn mạnh miệng, nếu như bằng vào mấy cái này nhà máy đều có thể tấn cấp lời nói, cái kia còn phân cái gì hoàng kim khu vực. Nghĩ đến cũng là, Bạch Tu Viễn nóng như vậy cửa ra chủ người ứng cử, rơi vào như vậy khó chịu nổi hoàn cảnh, không khỏi muốn vì chính mình nói chút động viên đến lời nói, cứ việc kết quả đã rất rõ ràng. "A, vậy ngươi liền đợi đến đi." Bạch Tu Viễn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền quay người xuống diễn thuyết đài, đương đến Bạch Văn Thần trước người lúc, cũng là cùng kính ôm cái quyền, lập tức đi đến Bạch Văn An trước người, thấp giọng nói ra: "Ra ra, chúng ta đi thôi." Bạch Văn An nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau khi đứng dậy nhìn quanh một tuần, mắt nhìn một mặt đắc ý đến Bạch Văn Dân, Bạch Học Lễ bọn người, lại nhìn một chút việc không liên quan đến mình Bạch Văn Thần, Bạch Văn Lương hai người, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, bởi vì cái gọi là vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, thậm chí nhớ tới năm đó phụ thân của mình cùng cái khác huynh đệ vì để cho bọn hắn mạng sống mà cùng người chém giết tình cảnh, hắn bạn không nghĩ tới, trước kia cùng phó sinh tử cốt nhục huynh đệ, hôm nay bắt đầu liền muốn binh qua tương hướng, thật đáng buồn, đáng tiếc. "Ai, Bạch gia thật sắp xong rồi." Cười khổ cảm thán một tiếng về sau, mang theo Bạch Tu Viễn hướng Tần Sách đi đến. "Tứ thúc, Bạch gia có chúng ta những này hậu bối tại, làm sao lại xong đâu, ngược lại là Tu Viễn, đoạn nhất nếu là lần này hạ chót, vậy hắn tiền đồ thật là sắp xong rồi." Bạch Văn An thanh âm không lớn, nhưng là hàng phía trước những người này đều nghe hết sức rõ ràng, nhất là Bạch Học Lễ, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua tốt như vậy một lần bỏ đá xuống giếng đến cơ hội, đứng dậy cười xấu xa cái này tiếp cha nói: "Ha ha, tiểu thúc, tiền đồ loại sự tình này phi thường mà mịt, ai cũng không nói chắc được, cho nên coi như ngươi đạt được toàn bộ hoàng kim nơi cũng chưa chắc ngươi liền có thể đoạt được thứ nhất, mà ta cầm địa khu mặc dù không được coi trọng, nhưng ai lại có thể cam đoan không biết bao trùm tại ngươi phía trên đâu." Không đợi Bạch Văn An mở miệng, Bạch Tu Viễn liền vừa cười vừa nói: "Bạch Văn An cùng Tần Sách vì mình, nên làm, không nên làm đều đã làm, vì chính là để cho mình tại đây loại hiểm cảnh cái này tiếp cái khác nơi cũng có thể trổ hết tài năng, làm một nam nhân, lần này hắn tuyệt sẽ không lại lựa chọn lùi bước, cho nên mặt đối mặt cùng Bạch Học Lễ kêu lên mà tới: "Tốt, ta chờ ngươi, đồng thời trung tâm hy vọng ngươi mộng có thể thực hiện, ha ha ha." Bạch Học Lễ sắc mặt tâm trầm, Bạch Tu Viễn trong lòng hắn đã bị phán tử hình, thậm chí hắn còn có như vậy một tia hy vọng Bạch Tu Viễn có thể tấn cấp, như thế chính mình cũng không cần chờ lên làm gia chủ, tại luận võ lúc liền có thể danh chính ngôn thuận giết Bạch Tu Viễn cho hà giận. Hai người miệng lưỡi tranh luận, tất cả mọi người nghe rõ ràng, cũng nhìn minh bạch, đây chính là gia chủ chi tranh, mặc dù Bạch Tu Viễn hiện ở vào bị động, thậm chí có thể nói nghĩ xoay người đều rất khó, nhưng là loại kia không sợ hãi đến quyết đoán còn là đạt được gia tộc tử đệ khen ngợi. Ngay tại lúc đám người còn nghĩ lấy Bạch Tu Viễn muốn thế nào cãi lại thời điểm, một cái xuyên qua toàn trường âm thanh từ Bạch Học Lễ phía sau truyền đến, chỉ nghe nói ra, giấc mộng của hắn tất nhiên có thể thực hiện, ngược lại là ngươi, sợ là muốn trở lại mộng đẹp, đương nhiên, cũng có thể là một giấc chiêm bao bất tỉnh. Chương 116, xúc động trừng phạt người này ai vậy, các ngươi ai từng thấy? Không, chưa thấy qua, giống như không phải chúng ta người Bạch gia a. Không phải người Bạch gia. Vậy hắn làm sao lại xuất hiện tại trong hội trường? Còn dám ngay trước Bạch gia nhiều người như vậy mà uy hiếp Bạch nhị gia, chẳng lẽ đến tìm cái chết không được? Đám người nghe được Tần Sách lời nói về sau, tìm theo tiếng nhìn lại, khi nhìn thấy gắt tay đứng thẳng Tần Sách lúc, một mặt kinh ngạc, mọi người tại đây không có mấy người gặp qua Tần Sách, cho nên nói nhỏ không thôi. Lại hắn sao là ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là Bạch Tu Viễn đến sư phó ta cũng không dám động tới ngươi, tin hay không hôm nay nhị gia ta liền để ngươi vĩnh viễn lưu lại đây. Bạch Học Lễ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Sách, nội giận đùng đùng dùng ngón tay hướng Tần Sách mặt. Vốn là hai cái không có chút nào liên quan người, nhưng là bây giờ Bạch Học Lễ đối Tần Sách hận có thể nói là hận thấu xương, từ nhỏ đến lớn đều không ai dám cùng hắn đối nghịch, có thể Tần Sách lại một hai lần khiêu khích hắn, hôm nay còn làm lấy nhiều như vậy tộc nhân mặt nói năng lỗ mãng, loại này để hắn xuống đài không được sự tình càng làm cho hắn tức giận không ngừng, trong lòng tự đủ người này hôm nay phải chết. Nam cỏ, khó trách hắn dám cùng Bạch Nhị gia khiêu chiến, nguyên lai là Tu Viễn thiếu gia sư phó à. Có thể người này dáng dấp cũng tuổi còn rất trẻ đi. Tuổi trẻ làm sao vậy, tuyệt đối đừng trông mặt mà bắt hình dong, làm không tốt người ta là cao thủ đâu. Cao thủ? Liên hắn, chớ tự lấn cái người. Tại Nam Giang sinh hoạt nhiều năm như vậy, ngươi nghe nói qua có còn trẻ như vậy cao thủ sao? Muốn ta nhìn a, người này không có thực lực gì. Bạch Học Lễ lời nói lần nữa mọi người chấn kinh không lấy, ai cũng không nghĩ tới Tần Sách cùng Bạch Tu Viễn lại là quan hệ thầy trò, đồng thời đại gia cũng là đối Tần Sách năng lực sinh ra chất vấn, dù sao Tần Sách niên kỷ còn tại đó, ai cũng không tin cái tuổi này người sẽ có cái gì lớn bản lĩnh. Ha ha, đụng đến ta, chỉ bằng ngươi, còn là các ngươi cùng một chỗ. Thật không phải ta xem thường ngươi, coi như ngươi cùng bên cạnh ngươi con chó kia cùng tiến lên, cũng chỉ có mất mạng phần. Mà lại ta Tần Sách muốn đi muốn lưu, ai có thể ngăn cản? Cho nên ta khuyên ngươi đừng lại có loại này ngu xuẩn ý nghĩ, không phải ta thật sợ ta lại nhịn không được, đem các ngươi trực tiếp đóng gói đưa tiễn. Tần Sách cười lạnh vài tiếng, tay chỉ Bạch Học Lễ cùng Từ Tam bọn người, một mặt khinh thường nói: nếu không phải xem ở Bạch Văn An trên mặt mũi, có lẽ Bạch Học Lễ đám người này tại hôm qua hướng Tần Sách khiêu khích một khắc này cũng đã là cái người chết. Đồ chó chết, ta thật hắn sao? Ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Bạch Học Lễ cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, giơ lên nắm đấm liền muốn hướng về sau sắp xếp đứng thẳng Tần Sách phóng đi. Muốn động sư phụ ta, cũng không hỏi xem ta Bạch Tu Viễn có đáp ứng hay không. Gặp Bạch Học Lễ muốn động thủ, Bạch Tu Viễn bước nhanh ngăn tại hắn trước người, giận dữ nhìn chằm chằm Bạch Học Lễ. Ta quản ngươi có đáp ứng hay không, ngươi tránh ra cho ta, không phải đừng trách ta cái này làm tiểu thúc không nể tình. Đối mặt với nằm ngang ở trước mắt mình đến Bạch Tu Viễn, Bạch Học Lễ mặt đều sắp tức giận tái rồi. Hừ, thể diện. Cái này dối trá lời nói ngươi còn là giảng cho mình nghe đi, ngươi ta ở giữa từ hôm qua bắt đầu liền đã lại vô tình mặt có thể giảng. Bạch Tu Viễn tiếng giống hô. Thanh âm cực lớn mọi người tại đây đều nghe rõ ràng, giờ phút này tất cả mọi người minh bạch một sự kiện, gia chủ chi tranh từ giờ khắc này cũng đã bắt đầu, thậm chí rất nhiều người đã đang suy nghĩ cái gì đứng đội vấn đề. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong ánh mắt đều viết đầy phẫn nộ, nhất là Bạch Học Lễ, sắc mặt càng là khí xanh xám. Hắn so với ai khác đều muốn giết chết Bạch Tu Viễn, có thể Từ Tam hứa hẹn cho hắn dược vật còn không có cầm tới, hiện tại nếu là một đối một hắn căn bản là không phải là đối thủ của Bạch Tu Viễn, nhưng giờ phút này nếu là nhận kinh sợ lời nói, không chỉ có ném đi mặt mũi còn mất uy tín, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút do dự. Hai người các ngươi còn có hay không ta đây ra chủ đề vào mắt. Ngay tại hai người rằng có không xong thời điểm, một mực yên lặng không lên tiếng Bạch Văn Thần đột nhiên một mặt không vui hướng hai người nghiêm nghị quát lớn. Trong gia tộc, gia chủ địa vị có thể so với tại cổ đại đế vương, không chỉ có trưởng quản lấy trong gia tộc đến hết thảy, càng chi phối lấy mỗi cái tộc nhân sinh tử, đây cũng là vì cái gì tất cả gia tộc từ đệ bóp đến nhọn cả đầu đều muốn làm người gia chủ này một cái nguyên nhân trọng yếu, vừa rồi nếu không phải hai người cảm xúc quá mức kích động, bọn hắn tuyệt không dám ở Bạch Văn Thần trước mặt sinh sự. Hai người nghe tiếng sau trong nháy mắt khôi phục lý trí, kiên trì xoay người, rất cung kính hướng Bạch Văn Thần ôm quyền không người nhận lỗi. Nơi này là gia tộc nghị sự nơi, còn dung không được các ngươi làm cản. Xen vào ngươi nhóm hai cái công nhân trái với gia quy, cho nên ta quyết định đem các ngươi lần này tranh tài được chia kinh doanh khu vực từ 5 cái giảm bất thành 3 cái, nếu là lần sau còn dám như thế, vậy ta liền trực tiếp hủy bỏ các ngươi tham tuyển tư cách. Bạch Văn Thần lúc trước sắp xếp trên ghế salon đứng người lên, nói chuyện toàn bộ quá trình đều là mặt đen lên. Quyết định này quả thực để mọi người ở đây giật nảy cả mình, bất quá mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, đối với một ít người tới nói đây tuyệt đối là cái tin tức vô cùng tốt, ngược lại là Bạch Văn Dân nghe nói như thế trực tiếp ngồi không yên. Cái gì? 5 cái giảm bất thành 3 cái? Đại ca, Học Lễ lần này là không đúng, có thể việc này quả thực là bốn bộ bọn hắn chọn trước. Ngại như vậy xử trí có sai lầm công bằng, tha thứ đệ đệ ta không thể chịu phục. Đồng dạng ngồi tại một loạt bên trên, Bạch Văn Dân trực tiếp đứng người lên, giọng nói chuyện càng là kích động không thôi. Hắn tỉ mỉ an bài hết thảy, vì chính là để Bạch Học Lễ lần này tranh tài có thể nhổ đến thứ nhất, có thể Bạch Văn Thần một câu liền đem 5 khối khu vực biến thành 3 cái, đây không phải để hắn Bạch Văn Dân trước mặt bỏ ra toàn bộ phó mặc sao? Mặc dù Bạch Học Lễ địa khu đều là hoàng kim bảo địa, dù cho giảm mất 2 cái tình huống dưới cũng hẳn là có thể tấn cấp, nhưng muốn đoạt được đệ nhất, căn bản cũng không khả năng. Hừ, không phục cũng cho ta kìm nén, đừng quên hiện tại ta vẫn là Bạch gia gia chủ, lời ta nói chính là công bằng, chỉ cần ngươi còn là người của Bạch gia, liền phải nghe cho ta. Bạch Văn Thần hừ lạnh một tiếng, bá khí đáp lại nói. Bị Bạch Văn Thần trước mặt mọi người giận đoán, Bạch Văn Dân khí sắc mặt tương đối khó nhìn, vừa muốn nói gì lại yết hầu lắc một cái lại nuốt trở về. Mặc dù là thân huynh đệ, nhưng Bạch Văn Thần thân phận dù sao còn tại đó, nếu là hắn công nhiên cùng Bạch Văn Thần đối nghịch, vậy thì tương đương với cùng toàn bộ Bạch gia đối nghịch. Tại đây loại thời khắc mấu chốt hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, bây giờ hắn chỉ có ẩn nhận đến Bạch Học Lễ lên làm gia chủ ngày đó lại đến tìm cái này không ai bị nổi đại ca hảo hảo tính toán nợ cũ. Bạch Văn Dân ngăn chặn lửa giận sau trừng Bạch Văn Thần hai mắt, khí hừ một tiếng về sau, trực tiếp lôi kéo Bạch Học Lễ cũng không quay đầu lại chiều hội nghị bên ngoài phòng đi đến. Cùng lúc đó trong phòng hội nghị các tộc nhân cũng tại thấp giọng nghị, nguyên bản có năng lực nhất tranh đoạt vị trí gia chủ hai người, bây giờ lại bị lột lớn như vậy tỷ lệ thẻ đánh bạc, cái này khiến vị trí gia chủ cuối cùng nhân tuyển lại thêm mấy phần lo lắng. Muốn nói hai người bị suy yếu sau có lợi nhất tranh đoạt người tất nhiên chính là Bạch Văn Lương hai cái cháu trai, mặc dù hai người bình thường không lộ liễu, bí ẩn, nhưng dù sao thân phận của hai người còn tại đó, trong lúc nhất thời những cái kia theo sóng truy lưu cỏ đầu từng nhóm, nhãn châu xoay động lại đánh lên lấy lòng Bạch Văn Lương chú ý tiểu hảo, tiểu mãn, cơ hội của các người đến rồi. Thừa dịp đám người nhiệt nghị thời điểm, Bạch Văn Lương kích động hướng hai người nói ra. Ra ra, ngươi yên tâm, ta cùng tiểu mãn nhất định sẽ nắm chặt cơ hội lần này, tuyệt sẽ không đơn giản để nó từ trong tay của chúng ta chạy đi. Ngươi nói đúng sao, tiểu mãn? Tiểu Hào lòng tin tràn đầy nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Mãn. Tiểu Mãn không nói gì, chỉ là một mặt kiên định gật đầu, mặc dù hắn trong lúc nhất thời còn là lý giải không được hai người trước đó nói với hắn kia lời nói, nhưng thừa dịp bày ở trước mắt, hắn liền nhất định sẽ đi cố gắng tranh thủ. Nhìn thấy hai cái cháu trai nhiệt huyết dâng trào dáng vẻ, Bạch Văn Lương trong lòng hết sức vui mừng, hắn một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội như vậy, một cái có thể để ba bộ tộc đi về phía huy hoàng cơ hội, chỉ bất quá cơ hội này hắn đã chờ quá nhiều năm, cũng chờ đợi quá nhiều năm, còn tốt cuối cùng để hắn chờ đến. Hai người các ngươi nhớ kỹ, có một số việc một khi làm lại không thể bỏ dở nửa chừng, bởi vì ngươi một khi nửa đường đình chỉ, vậy liền không chỉ là thất bại đơn giản như vậy,
rất có thể biết phấn thân phái cốt vạn kiếp bất phục a. Cho nên hoặc là không làm, phải làm liền làm đến cùng, thần cản giết thần, quỷ cản chú quỷ. Mạnh Văn Lương nắm chặt nắm đấm, mắt lộ ra hàn quang, giống như đem chính mình cả đời bao phục đều vung ra hai cái cháu trai trên thân, cũng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào hai người trên thân.
Vâng.
Hai huynh đệ trong miệng một lời đáp lại nói. Dứt lời ba người trong lời nói lại không gặp nhau, chỉ là bên mặt tiếp tục hướng Bạch Văn Thần bọn người nhìn lại. Đợi Bạch Học Lễ mấy người rời đi về sau, Bạch Văn An liền cũng chuẩn bị rời đi, hắn mới sẽ không đi cùng Bạch Văn Thần tranh luận cái gì, bởi vì hắn hiểu rõ Bạch Văn Thần tính cách, hắn cũng so Bạch Văn Dân có tự mình hiểu lấy, Bạch Văn Thần một khi làm quyết định, từ trước đến nay sẽ không đi sửa đổi, mà lại tu viễn mặc dù thiếu đi hai cái nhà máy, nhưng gián tiếp cũng đã kích Bạch Học Lễ phách lối khí diễm, cái này ngược lại làm cho Bạch Văn An cảm thấy phi thường hả giận.
Đại ca, nếu là không có chuyện khác, vậy ta liền mang tu viễn trở về chuẩn bị.
Bạch Văn An điềm nhiên như không có việc gì hướng về phía Bạch Văn Thần ôm quyền nói ra.
Lão tứ, hôm nay dạng này sự tình ta không hy vọng lại phát sinh, sau khi trở về hảo hảo dạy dỗ ngươi nhóm bốn bộ tộc người, nhất là những cái này tự cho là đúng người trẻ tuổi, đừng ỷ vào chính mình có mấy phần bản sự cũng không biết trời cao đất rộng, tại Bạch gia liền phải cho ta tuân thủ Bạch gia quy củ, không phải ta Bạch Văn Thần tuyệt không cho phép hắn.
Bạch Văn Thần nói xong vẫn không quên nhìn sang Tần Sách. Bạch Văn An tự nhiên biết Bạch Văn Thần chỉ cái kia tự cho là đúng người trẻ tuổi chính là Tần Sách, mà Tần Sách có phải hay không tự cho là đúng Bạch Văn An trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, trong lòng tự nhủ Bạch gia quy củ còn có thể chế ước ở một cái võ đạo tông sư hay sao? Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Bất quá Bạch Văn Thần nghiêng mắt nhìn qua đi cái nhìn này ngược lại để Bạch Văn An trong lòng có chút sợ hãi, dù sao Tần Sách tính cách hắn lại hiểu rõ có điều, Bạch Văn Thần nói như vậy hắn, khó tránh khỏi làm hắn phẫn nộ, vừa nghĩ tới Tần Sách phẫn nộ hậu quả, Bạch Văn An không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn sợ Tần Sách dưới cơn nóng giận, lại đem hắn đại ca, thậm chí toàn bộ Bạch gia đều cho đổ, cho nên cũng mặc kệ đám người như thế nào đối đãi hắn, vội vàng xoay người hướng phía Tần Sách vị trí nháy mắt ra hiệu ôm quyền nhận lỗi. Tần Sách thấy thế hé miệng cười một tiếng, Bạch Văn An đây là tại cùng hắn nhận lầm xin tha, kỳ thật Tần Sách cũng không có ý định cùng Bạch Văn Thần so đo, dù sao Bạch Văn Thần cũng không có đem hắn như thế nào, nếu như Bạch Văn Thần hôm nay nếu thật là muốn chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, đừng nói Bạch Văn An, chính là Bạch gia tổ tông từ trong mộ tổ leo ra cầu tình, Tần Sách cũng biết dứt khoát kiên quyết giết hắn.
Bạch lão, chúng ta đi thôi.
Tần Sách mặt mỉm cười nói.
Tốt tốt tốt.
Tần tiên bối, ngài chưa hết mời. Nghe Tần Sách kiểu nói này, Bạch Văn An treo ở trong lòng tảng đá cũng coi như rơi xuống, nhấc tay áo lau chùi một chút mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng mang theo Bạch Tu Viễn hướng Tần Sách đi đến. Vừa rồi có như vậy một cái mắt, hắn thật là sợ Tần Sách không chịu bán hắn mặt mũi. Dù sao tại một cái võ đạo tông sư trước mặt mũi của hắn giá rẻ không đáng giá nhắc tới.
Tuyết tỷ tỷ, ngươi nhìn ra không? Thứ gia gia giống như rất sợ hãi Tu Viễn sư phó đâu.
Bạch Văn Thần bên người, Tiểu Hinh kéo cô gái tóc ngắn cánh tay, một mặt kinh ngạc phải nói.
Chớ nói nhảm, kia là tôn kính, không phải sợ.
Thứ gia gia là người ngươi còn không biết sao? Trời sinh tính cao ngạo, mà lại can đảm qua người, hắn sợ qua ai?
Cô gái tóc ngắn thấp giọng đáp lại nói.
Thật là tôn kính sao?
Tại sao ta cảm giác chính là sợ đâu?
Tiểu Hinh bĩu môi, tự quyết định nói.
Bạch Hinh Nhiên cùng Bạch Mộ Tuyết đích đàm luận dẫn tới hàng phía trước Bạch Văn Thần suy nghĩ sâu xa, nhất là Bạch Hinh Nhiên lời nói, hắn cũng nhìn ra Bạch Văn An đối Tần Sách không chỉ là tôn kính, càng nhiều hơn chính là e ngại, nhưng là hắn vì sao lại kiêng kỵ như vậy Tần Sách, đây quả thật là để Bạch Văn Thần có chút không hiểu rõ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ hắn không chỉ là cái bác sĩ, còn có cái khác không muốn người biết bản lĩnh hay sao. Nghĩ tới đây, Bạch Văn Thần sắc mặt đột nhiên nặng nề xuống tới, nghiêng đầu chiều hội nghị trong sảnh một chỗ che nắng nơi hẻo lánh nhìn lại.
Chương 117, đều bằng bản sự cha, cái này Bạch Văn Thần cũng quá đáng, rõ ràng chính là không muốn để cho ta thắng a.
Bạch gia trang viên bên trong, Bạch Học Lễ ngồi tại nhà mình biệt thự trên ghế salon, một mặt nộ khí hô:
"Ngươi câm miệng cho ta, còn ngại gây phiền phức không đủ nhiều sao? Ta phát hiện ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng làm cản, gia chủ đại danh là ngươi có thể gọi thẳng được sao? Ngươi nếu là muốn chết ta cũng không ngăn, đừng cho ta liên lụy toàn bộ hai bộ tộc."
Bạch Văn Dân khí đập thẳng cái bàn,
lôi kéo cuống họng mắng xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng cho bên cạnh Từ Tam đưa lên một ánh mắt. Từ Tam ngầm hiểu, nhanh nhẹn mở cửa hướng biệt thự bốn phía đi đến, thấy chung quanh không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, mới trở lại biệt thự trong đại sảnh. Từ Tam trở lại đại sảnh về sau, Bạch Văn Dân nỗi lòng lo lắng mới tính rơi xuống, mặc dù Bạch Học Lễ lời nói cũng là Bạch Văn Dân suy nghĩ trong lòng, nhưng là thai vách mạch rừng đạo lý hắn không phải không hiểu, hắn an bài nhãn tuyến đều có thể xâm nhập đến cái khác ba cái trong bộ tộc, vậy hắn bên này cũng nhất định có người khác nhãn tuyến. Lương Nghị gia chủ là trong gia tộc đến tối kỵ, liền Bạch Học Lễ vừa rồi lời nói này nếu là thật bị truyền đến Bạch Văn Thần trong hai, vậy liền không chỉ là bị bỏ Bạch Học Lễ tư cách dự thi đơn giản như vậy, rất có thể vì bọn họ toàn bộ hai bộ tộc trêu chọc đến tai họa. Gặp Bạch Văn Dân nổi giận, Bạch Học Lễ đem đầu lặng yên thấp, không còn dám nói nhiều một câu. Bạch Văn Dân có thể nâng hắn làm gia chủ, tự nhiên cũng có thể nâng hắn ca ca làm gia chủ, đến mức cuối cùng vì cái gì lựa chọn hắn, Bạch Học Lễ so với ai khác đều rõ ràng, cũng không phải là hắn có bao nhiêu ưu tú, mà là bởi vì hắn là chính thống mà thôi, hắn so với ai khác đều giải chính mình cái này cha, nếu thật là cho Bạch Văn Dân chọc giận, hắn sự tình gì đều làm đi ra. Nhìn thấy Bạch Học Lễ không nói lời nào, Bạch Văn Dân tức giận hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ chính mình làm sao lại sinh cái như vậy cái không biết tốt xấu đồ hỗn trướng. Rõ ràng đã dễ như trở bàn tay hấp nhất, cũng bởi vì hắn tranh nhất thời miệng lưỡi chi thắng, cứ như vậy chắp tay liền đưa cho người khác, bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn là nộ khí khó tiêu. Bất quá tức thì tức, như là đã đem toàn bộ tiền đặt cược đều áp tại Bạch Học Lễ trên thân, hắn tuyệt không cho phép Bạch Học Lễ bên ngoài người thứ hai lên làm gia chủ.
Tam Nhi,
chờ một lát phân khu kết thúc về sau, ngươi lại đi tìm mấy cái kia trưởng lao nói chuyện, đem kia 5 cái bên trong tốt nhất 3 cái khu vực cho ta tuyển ra đến, nhớ kỹ, là tốt nhất. Đồng thời lại giúp ta hỏi thăm một chút Tam lão gia tình huống bên kia. Bạch Văn Dân chắp tay sau lưng, sắc mặt nặng nề hướng Từ Tam nói ra. Phải. Tam nhi minh bạch. Từ Tam ôm quyền đáp lại nói. Bạch Văn Dân nghe tiếng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Bạch Học Lễ, không nhịn được nói, ngươi còn ngốc ở tại kia làm gì? Một hồi chờ Từ Tam xử lý tốt về sau, lập tức đem cái này 3 cái khu vực cho ta vận hành, lần này cần là lại xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, ngươi cũng đừng về cái nhà này. Nha. Nhi tử biết. Bạch Học Lễ biệt khuất đáp lại nói. Hiện tại Bạch Học Lễ cùng Bạch Tu Viễn đã rời khỏi tranh đoạt gia chủ lôi cuốn hàng ngũ, cho nên Bạch Văn Lương kia 2 cái cháu trai tất nhiên sẽ gặp phải nhiệt phùng, Bạch Văn Dân nhất định phải nghĩ biện pháp đi giải quyết 2 cái này trở ngại. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới một người, trong lòng tự nhủ là đến nên vận dụng người này thời điểm, cho nên quay người đi lên lầu. Ai, lão đầu tử này, đắn đo do dự, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ta mặt mũi này bị đánh 3 vàng à. Hắn còn trách cứ ta. Tam ca ngươi nói một chút, trong thiên hạ nào có dạng này cha. Bạch Văn Dân sau khi lên lầu, Bạch Học Lễ trở tay đem mặt mình đập 3 vàng. Nhị ra, ngài cái miệng này sát thực đến thu liễm một chút, lời này nếu để cho nhị lao ra nghe được, đoán chừng ngài cái này làm ra chủ đến mộng thật là sẽ chấm dứt. Từ Tam vô vô Bạch Học Lễ bà bay, giống như cười mà không phải cười nói. Mã Đức, loại này bị người áp chế thời gian lúc nào mới hắn sao chính là cái đầu a. Bạch Học Lễ một mặt giận dữ, mặc dù là cha ruột, có thể hắn luôn cảm thấy thời gian trôi qua giống ăn nhờ ở đậu đồng dạng bất ức. Ha ha, nghĩ ra đầu còn không đơn giản, chỉ cần ngươi nhất cổ tác khí đoạt được cái kia gia chủ vị trí, về sau liền rốt cuộc không ai có thể trưởng cứng ngài, đến lúc đó toàn bộ Bạch gia đều là ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai dám ngăn cản lại không người có thể ngăn được. Từ Tam nghe được Bạch Học Lễ phàn nàn, nghiêng đầu đưa lô thai nói ra. Bạch Học Lễ bên mặt nhìn về phía Từ Tam, trong mắt lóe ánh sáng, có loại anh hùng tương tích cảm giác, hai người đối mặt cười một tiếng về sau, quay người đi ra ngoài cửa. Một bên khác, Tần Sách bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn ngay tại Bạch Văn An trong biệt thự thương thảo nhà máy khởi công sự tình, tại Bạch Văn An bài xuống, Đinh Hương chỗ cái công xưởng kia xem như vì Bạch Tu Viễn giữ lại, đến mức cái khác 2 nơi nhà máy, cách Đinh Hương cái công xưởng kia cũng không coi là xa xôi. Bạch lão, ta có một cái ý nghĩ. Ngồi tại biệt thự trong phòng khách, Tần Sách thả ra trong tay đến chén trà nói ra. Tần tiên bối, ngài có ý nghĩ gì, phân phó chính là, ta nhất định làm theo. Bạch Văn An một mặt cung kính đáp lại nói. Đấu đầu. Tần Sách cười cười, kế hoạch này hắn đã suy nghĩ phi thường toàn diện. Đấu đầu. Bạch gia ông cháu nghe tiếng, trong miệng một lời mà hỏi. Không sai, đấu đầu. Tu viện trong tay hiện tại chỉ có 3 cái nhà máy, mà đơn đặt hàng số lượng đang không ngừng gia tăng, ta tính toán qua, cái này 3 cái nhà máy coi như ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cũng làm không được những này đơn đặt hàng, liền xem như lần này miễn cưỡng hoàn thành, vậy sau này làm sao bây giờ? Cái này mấy chỗ nhà máy đều cùng nhiều chỗ thương gia có quan hệ hợp tác, cũng không thể bởi vì tân dược mà thoái thác cái khác đơn đặt hàng đi, vì để cho Tu Viễn có thể tại lần này trong trận đấu trổ hết tài năng, cũng vì để tân dược có thể tại Nam Giang chế dược giới triệt để đứng vững gót chân, chúng ta nhất định phải tìm kiếm hợp tác đồng bạn, chúng ta phụ trách cung cấp kỹ thuật, bọn hắn phụ trách cho chúng ta chế tác bán thành phẩm, sau đó lại đem những này bán thành phẩm đưa về Bạch gia. Nhà máy, từ Bạch gia nhà máy chế tác thành dược phẩm bán ra, thu hoạch được lợi nhuận chia đôi phân. Gặp hai người một mặt đến nghi hoặc, Tần Sách đem kế hoạch của mình tỉ mỉ giải thích một lần. Tần Sách nghiên cứu phát minh tân dược mặc dù là hắn tất cả phối phương bên trong cấp thấp nhất một loại, nhưng cho dù là dạng này, sợ là lấy địa cầu hiện đại y dược nghiên cứu phát minh phát triển trình độ cũng là không cách nào nghiên cứu ra đến. Hắn tin tưởng mình tân dược nhất định có thể tại Nam Giang một pháo nổ vang, vừa vặn lười nhắc dùng thời gian đi hãng kiến tạo, không bằng móc ra đơn thuốc, để những cái kia nghĩ lợi nhuận nhà máy làm công cho hắn, mà lại chỉ cần để Đinh Hương trưởng quản chế tác dược phẩm một bước cuối cùng liền có thể trưởng khống toàn bộ đại cục. Nghe Tần Sách tiểu nói này, hai ông cháu trong nháy mắt liền hiểu, mặc dù Tần Sách chủ ý không sai, vô luận là đúng Bạch Tu Viễn còn là đối Bạch gia phát triển đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Có thể Bạch Văn An liên hệ cũng đều là đã từng khách hàng cũ, đều là hợp tác bao nhiêu năm bệnh viện hoặc là thương gia, nhưng mà bọn hắn đều là trực tiếp nhập hàng, căn bản cũng không có chính mình mở xưởng chế thuốc, huống hồ tân dược còn chưa lên thành phố, tác dụng của nó người khác căn bản cũng không hiểu rõ, xác thực rất khó thuyết phục cái khác xưởng đến hợp tác. Tần tiên bối, ngài ý nghĩ tốt thì tốt, bất quá việc này có chút khó làm. Bạch Văn An sắc mặt nặng nề nói. Nói một chút, vì cái gì khó làm? Tần Sách không hiểu hỏi. Cái này tân dược chúng ta còn không có nghiên cứu ra đến, tác dụng của nó người khác cũng không biết, ta sợ. Bạch Văn An muốn nói lại thôi, dương mắt nhìn Tần Sách gật đầu, làm sơ do dự sau liền tiếp theo nói ra, Tần tiên bối, ta là tin tưởng ngài đến thực lực, bất quá ta sợ người khác không tin a. Bạch Văn An đem nghi ngờ trong lòng nói thẳng ra. Ha ha, Bạch lão, vậy phải xem nhìn, ai mới là kia cái thứ nhất dám làm liều đầu tiên đến người, nếu là không có độc đáo ánh mắt cùng qua người can đảm, làm sao phối cùng ta Tần Sách hợp tác. Tần Sách vừa cười vừa nói. Bạch Văn An nghe tiếng hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn cho rằng Tần Sách nói không sai, chỉ có dám cái thứ nhất làm liều đầu tiên nhân tài xứng đáng đến kết sủ đến lợi nhuận. Từ xưa đến nay phong hiểm cùng lợi ích chính là cùng tồn tại, nếu như ngay cả điểm ấy đầu tư đến quyết đoán đều không có, hắn xác thực không xứng thu hoạch tài sản to lớn. Tần tiên bối, ngài yên tâm, ta một hồi cũng làm người ta phóng ra tiếng gió, ngày mai ngay tại Quốc Mậu khách sạn mở đấu thầu hội. Bạch Văn An kích động nói. Bất quá lần này đấu thầu không muốn chiêu quá nhiều, không thể vượt qua 5 nhà, tốt nhất cái này mấy nhà tại Nam Giang có nhất định phải lực ảnh hưởng, chỉ có như thế chúng ta đến tân dược mới có thể tốt hơn bị tuyên truyền ra ngoài. Tần Sách dặn dò.
"Ừm, ta hiểu được." Bạch Văn An gật đầu ra hiệu nói, "Tốt, kia một hồi tu viện trước tiên đem tiểu hoàng đưa đến mẹ ta cái kia trong xưởng đi hỗ trợ, sau đó đi đem phương thuốc giao cho cái khác hai nơi nhà máy xưởng trưởng, thúc giục bọn hắn mau chóng đẩy nhanh tốc độ, tốt nhất ngày mai liền có thể sản xuất ra nhóm đầu tiên tân dược, mà Bạch lão ngươi liền đi an bài một chút ngày mai đến đấu thầu sẽ, thuận tiện sẽ liên lạc lại một chút người mua." Tần Sách thấp giọng phân phó nói, "Tốt." Hai người đáp lại về sau, liền đứng dậy đi an bài Tần Sách bàn giao sự tình. Tần Sách đem sự tình sau khi giao phó xong cũng không có tại trong biệt thự dừng lại, mà là đi ra ngoài hướng Bạch Văn An vì chính mình an bài biệt thự đi đến. "Tần ca ca, Tần ca ca." Tần Sách vừa ra cửa còn chưa đi bao xa, liền nghe được Thượng quan Tiểu Vũ tiếng kêu, cho nên ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, nhưng khi hắn nhìn thấy Thượng quan Tiểu Vũ bên người nam nhân lúc, không khỏi có chút chấn kinh, nhưng ngay cả như vậy, Tần Sách trên mặt vẫn như cũng là bình tĩnh như nước. Gặp Tần Sách dừng bước, Thượng quan Tiểu Vũ nhảy nhảy nhót nhót hướng Tần Sách chạy tới, mà bên người nàng nam nhân thấy thế, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. "Tần ca ca, ta nghe nói phân khu đến kết quả đã ra tới. Tu viện ca chỉ phân mấy cái nhà máy có đúng không?" Chạy đến Tần Sách bên người, Thượng quan Tiểu Vũ vội vàng hỏi. "Đúng, tu viện chỉ phân 3 cái nhà máy." Tần Sách lạnh nhạt cười một tiếng. "Cái gì? Chỉ có 3 cái? A một thúc, ngươi không phải nói tu viện phân đến 5 cái sao? Tại sao lại biến thành 3 cái rồi?" Nghe được Tần Sách đến lời nói, Thượng quan Tiểu Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng hai người chậm chậm đi tới đến nam nhân hô. Vừa mới nàng nghe A Mộc Thúc nói Bạch Tu Viễn phân khu kết quả là 5 cái nhà máy, lúc ấy nàng còn chưa tin, nhưng nghe Tần Sách tiểu nói này, liền không khỏi nàng không tin, mà lại 5 cái nhà máy đối Bạch Tu Viễn tới nói đã là bị hạng chót một cái kia, hiện tại lại khấu trừ 2 cái nhà máy, vậy thì càng là không có cơ hội gì, cái kia ra chủ vị trí. Nghĩ tới đây Thượng quan Tiểu Vũ trong lòng càng là thay Bạch Tu Viễn sốt ruột. "Tiểu thư, lời của ta mới vừa rồi vẫn chưa nói xong đây, thế nhưng là ngươi thấy vị tiên sinh này liền vội vã chạy tới, cho nên việc này thật không thể trách ta." Nam nhân một mặt vô tội vung tay nói ra. "Hừ, vậy ngươi vừa rồi nói thẳng tu viễn ca phân 3 cái nhà máy không phải tốt sao?" Thượng quan Tiểu Vũ vểnh miệng nói ra. "A, vâng vâng vâng, lỗi của ta, lỗi của ta." Nam nhân một mặt bất đắc dĩ nói. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đánh giá Tần Sách, trong lòng tự đủ cái này Tần ca ca hẳn là Bạch Tu Viễn sư phó đi, vóc người vẫn còn tính sạch sẽ, có thể bối cảnh cùng tiểu thư so kém đến cũng quá nhiều đi, lão gia tử có thể đồng ý mới là lạ chứ. "Ai, xem ra có thời gian ta thật đến tìm tiểu tử này nói chuyện rồi." Chương 118, uy hiếp Tần ca ca, kia tu viễn ca ca đi đâu? Ta làm sao không nhìn thấy hắn a? Thượng quan Tiểu Vũ mặt hướng lấy Tần Sách, bốn phía ngóng nhìn nói. Hai ngày này Tần Sách ở đâu Bạch Tu Viễn ngay tại đâu, hôm nay Thượng quan Tiểu Vũ xác thực không có tại Tần Sách bên người nhìn thấy hắn, không khỏi trong lòng có chút lo lắng, Bạch Tu Viễn trời sinh tính mạnh hơn, lần này tụ lớn như vậy đặc kích, chắc hẳn trong lòng nhất định phi thường khổ sở, nghĩ tới đây Thượng quan Tiểu Vũ càng là sốt ruột mấy phần. "Tu Viễn, hắn đi nhà xưởng." Tần Sách thấp giọng đáp lại nói. "A, nhà máy? Hắn đi nhà máy làm gì?" Thượng quan Tiểu Vũ một mặt không hiểu hỏi. "Ha ha, ngươi chẳng lẽ quên, hôm nay thế nhưng là so tài ngày đầu tiên, hắn phân khu vực tại nhà máy, đương nhiên là đi nhà máy đi." Tần Sách vừa cười vừa nói, "Ta biết là hôm nay so tài, cũng biết Tu Viễn ca phân khu là nhà máy, ý tứ của ta đó là, cái này đều đã nhất định là hạng chót thành tích, hắn còn đến đó làm gì? Chẳng lẽ hắn thật cho rằng chỉ bằng cái này 3 cái nhà máy liền có thể xoay người sao?" Thượng quan Tiểu Vũ điệu môi hỏi. "Ha ha, ai nói nhà máy liền xoay người? Mà lại Tu Viễn phải làm không phải xoay người, mà là tại lần tranh tài này bên trong đoạt được danh hiệu đệ nhất, đây chính là hắn đi nhà máy nguyên nhân." Nhìn qua một mặt không hiểu Thượng quan Tiểu Vũ, Tần Sách đã tính trước nói. Lời này vừa ra, không chỉ là Thượng quan Tiểu Vũ, liền ngay cả bên người nàng nam tử cũng là một mặt mộng, hai người mặc dù không hiểu được kinh doanh một loại, nhưng là đối Bạch gia chế độ thi đấu cùng chỗ phân khu vực có thể nói là hiểu rất rõ, nếu bàn về lâu dài đến xem, Bạch Tu Viễn phân nhà máy tất nhiên là tất cả khu vực bên trong tốt nhất, nhưng ở có thời gian hạn chế đến tình huống dưới, nhà máy căn bản không đạt được lợi nhuận tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói khả năng liền đơn đặt hàng đều không thể hoàn thành, tất nhiên là hạng chót không thể nghi ngờ. Có thể nghe Tần Sách lời này ý tứ, tựa hồ cái này nhà máy thật mong muốn so kia mấy chỗ hoàng kim bảo địa còn tốt hơn, điều này cũng làm cho hai người có chút không hiểu. "Tần ca ca, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ?" Thượng quan Tiểu Vũ nghèo đầu hỏi. "Ha ha, có phải là nói đùa chờ so tài kết quả đi ra ngươi chẳng phải sẽ biết." Tần Sách giống như cười mà không phải cười nói. Đối với Thượng quan Tiểu Vũ hoài nghi Tần Sách không cần thiết, càng sẽ không đi giải thích cái gì, bởi vì kết quả nhất định là so ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Tiểu tử này làm còn rất thân bí, chẳng lẽ kia Bạch Tu Viễn thật có cái gì vương bài hay sao? Có thể đến cùng là dạng gì vương bại có thể để cho một cái chú định người bị đào thải xoay người thành thánh đâu. Đây quả thật là làm cho nam nhân cảm thấy yếu kỳ, trong lòng tự đủ lần này Bạch gia hành trình thật đúng là không có buồn phí đến, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Thượng quan Tiểu Vũ là người thông minh, nghe Tần Sách tiểu nói này, nàng cũng không có lại tiếp tục hướng xuống truy vấn, dù sao phân khu đến kết quả không phải mình có thể cải biến được, nhưng là nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Bạch Tu Viễn không được tuyển. "Tần ca ca, ngươi một hồi muốn đi làm gì? Nếu là không có chuyện, theo ta đi bộ một chút thôi." Thượng quan Tiểu Vũ hai tay nắm lấy nghiêng beo trên bờ vai túi ba lô, ngẩng lên cái cằm, một mặt chờ mong nói: "Tiểu thư, Tu Viện thiếu gia hiện tại chính là so tài trong lúc đó, Tần tiên sinh làm Tu Viện thiếu gia sư phó, lúc này hắn tự nhiên có rất nhiều sự tình phải làm, chúng ta cũng đừng quấy rầy hắn, mà lại một hồi Thượng quan lão thái gia sắp đến, lão nhân gia ông ta tính tình ngươi so ta hiểu rõ, nếu là nhìn ngươi không tại nổi giận lên,
sợ là ba cái cấm túc là không thiếu được, cho nên ngài nhìn chúng ta có thể hay không muộn chút lại mời, tối thiểu cũng chờ tiếp xong lão thái gia về sau, ngài nói đúng không?
Không đợi Tần Sách mở miệng, thừa quan tiểu vũ bên người nam nhân nói thẳng nói ra,
cái này vì A Thúc nói không sai, ta xác thực còn có chút sự tình không có an bài xong, chờ ta làm xong trong tay sự tình, muộn một chút ta đi qua tìm ngươi.
Tần Sách thấp giọng phụ họa nam nhân nói,
tốt à, kia Tần ca ca, ngươi nói chuyện phải giữ lời à, chờ ngươi làm xong nhất định phải tới tìm ta.
Thượng quan tiểu vũ một mặt buồn bực nói,
gặp Tần Sách sau khi gật đầu, thượng quan tiểu vũ liền xoay người sang chỗ khác, nội chừng nam nhân một chút về sau, dậm chân hướng chính mình chỗ ở đến khu vực đi đến.
Nam nhân thấy thế, tay nắm lấy đầu một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về Tần Sách, vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh, tiểu thư nhà ta tuổi tác tiểu, không hiểu nhiều đến người tình lói lời, nếu là có chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi.
Ha ha, A Thúc nói đùa, tiểu vũ đơn thuần thiện lương, thiên chân vô tả, dạng này nữ hài rất là nhận người yêu thích, nào có phiền chán đạo lý.
Tần Sách vừa cười vừa nói,
không sai, chính đi tiên sinh nói, tiểu thư mặc dù nghịch ngợm chút, nhưng thật là một cái khó được cô nương tốt, ngày bình thường lao thái gia nhìn tương đối nghiêm, nhất là tại giao hữu phương diện này, ngoại trừ mấy cái cùng thượng quan gia có thế giao bọn hậu bối, nàng trên cơ bản chưa có tiếp xúc qua ngoại nhân, đối với giữa nam nữ đến sự tình càng là một trương giấy trắng, không khỏi biết đối tình cảm sự tình có chỗ hiểu lầm, cho nên tiên sinh, vì tiểu thư, cũng vì chính ngài, ta hy vọng ngươi có thể cách chúng ta nhà tiểu thư xa một chút, tốt nhất có thể triệt để đoạn tuyệt quan hệ.
Dù sao các ngươi không phải người một đường, tiểu thư nàng xuất sinh bắt đầu liền gánh vác lấy đặc thù sứ mệnh, muốn đi đường cũng tuyệt đối không thể lấy bị tình cảm chỗ ràng buộc.
Nam nhân chắp tay sau lưng, sắc mặt nặng nề nói.
Lúc đầu hắn là muốn tìm một cơ hội lại đi nói với Tần Sách những này, nhưng là vừa rồi hắn từ thượng quan tiểu vũ trong ánh mắt nhìn ra nàng đối Tần Sách ái mộ, vì không cho thượng quan tiểu vũ ham quá sâu, càng vì hơn thượng quan tiểu vũ gánh vác sứ mệnh, hắn nhất định phải chấm dứt đoạn này sẽ không bị tán thành tình cảm.
Ha ha, ta cầm tiểu vũ chỉ là phương muội muội đối đãi, căn bản cũng không có ngươi nói cái chủng loại kia tình cảm tồn tại, cho nên lo lắng của ngươi là dư thừa.
Tần Sách ngoài cười nhưng trong không cười phải nói,
có thể Tần tiên sinh, nước chảy vô tình, nhưng hoa rơi hữu ý, tiểu thư của chúng ta nàng đối với ngài tình cảm ta tin tưởng ngài cũng nhất định có thể cảm giác được, cho nên ngài nhất định phải để nàng bỏ đi cái này tưởng niệm, mà đoạn tuyệt loại này tình cảm biện pháp tốt nhất chính là ngài rời đi nơi này, hoặc là nói rời đi năm giang, đương nhiên ta cũng sẽ không để ngài bạch ly mở, ngài có yêu cầu gì tùy tiện nhắc tới, ta toàn bộ có thể thay chúng ta lão thái gia đáp ứng.
Nam nhân một mặt cam đoan nói.
Tần Sách nghe tiếng, sắc mặt đột biến, chính mình sở dĩ đối nam nhân khách khí như vậy, hoàn toàn là xem ở thượng quan tiểu vũ trên mặt mũi, có thể cái này nam nhân xác thực được đà lần tới, hoàn toàn không tôn trọng Tần Sách, càng là không có coi Tần Sách là chuyện, luôn ngự chi ý còn muốn cho Tần Sách rời đi nằm giang, cái này khiến Tần Sách cực kỳ khó chịu, trong lòng tự nhủ nếu là người này lại là như thế, vậy mình nhất định phải dùng nắm đấm cùng hắn hảo hảo nói một chút đạo lý.
Mắt lạnh nhìn nam nhân, Tần Sách một mặt không vui nói, ta Tần Sách muốn ngươi không cho được, mà lại ta tuyệt sẽ không rời đi nơi này.
Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ta biết ngươi cùng Bạch gia quan hệ rất sâu, nhưng ngươi đừng tưởng rằng có Bạch gia làm hậu thuẫn ngươi liền có thể không biết trời cao đất rộng. Ta muốn động tới ngươi, chính là Bạch gia cũng không dám nói cái gì. Hiện tại ngươi chủ động rời đi nơi này, ta vừa rồi nói lời nói y nguyên giữ lời, nếu là không biết điều, ta không thể làm gì khác hơn là tự tay đưa ngươi đi một địa phương khác.
Nghe được Tần Sách lời nói, nam tử sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, trong lòng tự nhủ người này quá không biết tốt xấu, chính mình nói hết lời chính là không được, nhất định phải chờ mình xuất thủ hắn mới biết được hối hận hai chữ viết như thế nào sao.
Ha ha ha. Tần Sách nghe tiếng, chắp tay sau lưng cất tiếng cười to, đồng thời trên mặt treo đầy khinh thường.
Ngươi cười cái gì?
Nam tử thấy thế, hơi híp cặp mắt hỏi.
Trong lòng tự nhủ xem ra tiểu tử này là ăn quả cân, quyết tâm muốn đối phó với mình, vậy liền không thể trách chính mình vô tình.
Ha ha, ta cười cái gì?
Ta cười ngươi tự cho là đúng, chỉ là phàm thể thân thể dám khiêu khích thiên thần chi uy.
Thật tình cũng biết, thần chi giận dữ, thây nằm trăm vạn chúng, huống chi trong mắt ta, ngươi liền một sâu kiến hai, phất tay liền có thể diệt chi.
Tần Sách cười lạnh vài tiếng, một mặt đến kinh thường, ba khi nói, trong câu chữ đều tràn đầy tất sát chi tâm.
Ha ha, ta hảo tâm cho ngươi cơ hội, để ngươi có thể tại đây thế gian tiếp tục sống tạm xuống dưới. Có thể ngươi lại không biết chết sống khiêu khích cùng ta, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem, trong miệng ngươi đến sâu kiến là như thế nào đưa ngươi chém thành muôn mảnh.
Nam tử triệt để bị Tần Sách lời nói chọc giận, vác tại đằng sau hai tay nắm chặt thành quyền, phản phất một giây sau liền sẽ hướng Tần Sách tiến lên.
Cùng nam tử khác biệt, Tần Sách sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng giơ lên nụ cười, Tần Sách thừa nhận nam tử thực lực không tệ, hẳn là cùng Bạch Văn Thần có liều mạng, cũng có thể là cũng là bởi vì hắn có loại thực lực này mới không có đem chính mình để ở trong mắt, coi như thực lực như vậy, tại Tần Sách trước mặt thật đúng là không đáng giá nhắc tới, được không khoa trương, chỉ cần Tần Sách nguyện ý, giết hắn chỉ là hô hấp ở giữa sự tình.
Bởi vì hôm nay là Bạch gia trọng yếu thời gian, trong trang viên hạ nhân cửa cũng đều đi nơi khác hỗ trợ, to như vậy trong trang viên chỉ có số ít người đang xử lý vệ sinh, mà hai người liền thành trong trang viên một đạo đặc thù đến phong cảnh, trong nháy mắt hấp dẫn người chung quanh ánh mắt.
Đây không phải là Tần tiên sinh sao?
Hắn đối diện cái kia là ai? Bọn hắn đang làm gì đó?
Một ngày tại quét rác hạ nhân, dừng lại trong tay công việc, tay chống cây chổi một mặt không hiểu hướng đồng bạn bên cạnh hỏi.
Ngươi nói người kia a, người kia ta gặp qua.
Đồng bạn bên cạnh thấp giọng nói ra.
Ngươi gặp qua?
Ở đâu?
Ta làm sao chưa thấy qua đâu?
Tay trụ cây chổi hạ nhân nghiêm mặt, một mặt tò mò hỏi.
Hai người một mực tại làm việc với nhau, đồng bạn của hắn nếu là gặp qua, vậy hắn nhất định cũng đã gặp, nhưng là hắn xác thực đối nam nhân không có ấn tượng gì.
Ngươi đương nhiên chưa từng thấy, năm ngoái lao bà ngươi sinh con, cũng đúng lúc gặp phải mấy gia tộc lớn luận võ, ta bị lâm thời điều đến quốc mẫu khách sạn làm 3 ngày phục vụ viên, ta chính là ở nơi đó nhìn thấy hắn đến, hắn khi đó cùng thượng quan lão gia cùng một chỗ, ta nghe tới quan lão gia gọi hắn Lý Mục, lúc ấy ta còn giúp hắn đề cập qua hành lễ đâu. Nam tử một mặt đắc ý nói, dù sao kia là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến Lý Mục thứ đại nhân vật này, cho nên ấn tượng cũng là đặc biệt khắc sâu. A, nguyên lai hắn là thượng quan gia người à, chắc không được có thể cùng Tần tiên sinh đứng chung một chỗ, nhưng bọn hắn vì cái gì chỉ là nhìn nhau không nói lời nào à, sẽ không phải là phát sinh mâu thuẫn gì đi. Trống cây chổi hạ nhân không hiểu phải hỏi nói. Được rồi, đừng nhìn náo nhiệt, tranh thủ thời gian lao động đi, đại nhân vật sự tình, có thể là người ta dạng này người có thể hiểu được sao? Không chừng người ta hai người đứng kia phơi dương đâu. Chúng ta hiện tại cần phải làm là đem phiến khu vực này quét dọn đi ra, bằng không một hồi bị công trưởng trông thấy chúng ta lười biếng, tránh không được lại là một trận mắng to. Đồng bạn gấp giọng nói ra, dứt lời kéo mạnh lấy cây chổi nam tử, hướng phía tây vườn hoa tường đi đến. Chương 119, ngạo mạn cùng thành kiến A một thúc, chúng ta còn có đi hay không à nha? Ngay tại Tần Sách cùng Lý Mộc hai người ma quyền sát trưởng thời điểm, thượng quan Tiểu Vũ âm thanh đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến, nhìn qua chậm chạp không có theo tới Lý Mộc, thượng quan Tiểu Vũ thở phì phò xách eo nhỏ hô lên. Đi đi đi, đương nhiên đi. Tiểu thư ngươi đừng nóng giận, ta liền tới đây. Lý Mộc nghe được thượng quan Tiểu Vũ mãi thanh mãi khí tiếng la sau lập tức quay đầu đi đáp lại, nguyên bản tràn ngập phẫn nộ mặt trong nháy mắt biến thành ngu ngơ cười. Lại quay đầu trở lại nhìn xem Tần Sách lúc, bộ kia ngây thơ chân thành dáng vẻ lại biến thành một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Tiểu tử, hôm nay tính ngươi mạng lớn, bất quá lần sau ngươi tuyệt sẽ không lại có vận khí tốt như vậy, nhớ kỹ ta, đừng lại cùng chúng ta tiểu thư có bất kỳ liên quan, nếu không ta nhất định khiến ngươi từ nơi này trên thế giới biến mất. Nói xong Lý Mộc hừ lạnh một tiếng, quay người hướng phía thượng quan Tiểu Vũ đi đến. Ta Tần Sách làm việc, còn chưa tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Ngược lại là cho ngươi để tỉnh một câu, uy hiếp người khác trước đó cân nhắc một chút chính mình được phân lượng, đừng không cẩn thận đem mạng góp đi vào. Tần Sách cười lạnh hai tiếng, nhìn chăm chú Lý Mộc bóng lưng, nếu như không phải thượng quan Tiểu Vũ kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Lý Mộc hiện tại đã phơi thây ở chỗ này. Lý Mộc nhướng mày dừng bước, lần nữa quay đầu lúc không có chút nào che giấu chính mình thần sắc tức giận, trong lòng của hắn thậm chí có loại xúc động muốn lập tức giết chết trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng xúc động, hắn không nghĩ tại thượng quan Tiểu Vũ trước mặt giết người, huống chi còn là nàng thích người. Hừ. Lý Mộc tức giận hừ một tiếng, dùng sức vung lấy cánh tay cười ha hả hướng thượng quan Tiểu Vũ đi đến. A Mộc thúc, ngươi thật đúng là, để cho ta đi đón ra ra. Ngươi vẫn đứng ở nơi đó cùng Tần ca ca nói chuyện phiếm, thật sự là quá mức á. Thượng quan Tiểu Vũ trợn nhìn Lý Mộc một chút, tức giận đến một bên vểnh miệng một bên dậm chân. Ha ha, lỗi của ta, lỗi của ta, cùng Tần tiên sinh trò chuyện thật là vui, quên muốn tiếp lao thái gia, đi đi đi, chúng ta cái này lái xe đi sân bay tốt à. Lý Mộc cười tủm tỉm đáp lại nói. Cái này còn tạm được, đi thôi. Thượng quan Tiểu Vũ lần nữa trợn nhìn Lý Mộc một chút, sau đó vui thích hướng cách đó không xa Tần Sách khoát tay áo, lúc này mới mang theo Lý Mộc rời khỏi nơi này. Nhìn qua bóng lưng của hai người, Tần Sách lắc đầu cười một tiếng. Tiếp lấy liền cũng bay người hướng mình trụ sở đi đến. Tần Sách trụ sở là một tòa đơn thể biệt thự, đây là Bạch Văn An đặc biệt vì hắn an bài, biệt thự hết thảy 3 tầng, bởi vì Bạch Văn An không biết Tần Sách yêu thích loại nào phong cách, cho nên đang sửa chữa lúc, đem cái này 3 tầng phân biệt giả ra 3 loại khác biệt phong cách, một tầng điền viên gió, một tầng kiểu dáng châu Âu giản lực gió, một tầng kiểu Trung Quốc phục cổ phong cách, có thể nói là tương đương cam lòng bỏ công sức. Mở cửa phòng, Tần Sách tiến vào biệt thự, lầu trên lầu dưới nhìn một vòng đã là hoa mắt, nhìn xem những này thiết kế đặc biệt vật dụng trong nhà cùng bài trí, Tần Sách không khỏi cảm thán Bạch Văn An dụng tâm lương khổ. Cuối cùng tuyển tại lầu 3 kiểu Trung Quốc phục cổ trong phòng ngủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì trước đó giúp Bạch Tu Viễn biên soạn công pháp, lại thêm 2 ngày này quá bận rộn buôn ba không có thời gian tu luyện, dẫn đến Tần Sách thể nội sói mòn nguyên khí còn không có khôi phục lại, cho nên thừa dịp hiện tại ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt vận công điều tức. Chờ Tần Sách khi mở mắt ra, đã là hơn 7 giờ tối, đi đến phòng tắm thanh tẩy một chút thể nội bài trừ đến dơ bẩn, đổi thân quần áo mới về sau, liền xuống lầu đi đến. Cũng không biết Tu Viễn bên kia tiến triển ra sao, tiểu tử túi này, cũng không nói cùng ta hồi báo một chút. Đi tới cửa bên ngoài, Tần Sách quét mắt một vòng cũng không có phát hiện Bạch Tu Viễn xe, một ngày trôi qua, không có gì tin tức quả thật có chút không yên lòng, thế là hướng phía Bạch Văn An đến biệt thự đi đến. Tần tiên bối, ta cái này vừa nói muốn đi tìm ngài đâu, không nghĩ tới chính ngài đến đây. Nhìn thấy Tần Sách đi vào biệt thự đại sảnh, Bạch Văn An vội vàng từ xa lon đứng lên bước nhanh lên tới. Làm sao? Bạch lão ngươi tìm ta có việc? Tần Sách cười hỏi, khi hắn nhìn thấy ghế sofa kia Lý Mộc lúc, trong mắt một cỗ sát khí chợt lóe lên. Ngài đều đem sự tình an bài như vậy thỏa đáng, đâu còn có chuyện gì, ta cái này vừa mới chuẩn bị tốt cơm tối. Sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi lại sợ ngài đói bụng, còn đang do dự muốn hay không đi gọi ngài ăn cơm đâu, cái này không ngài liền xuất hiện. Bạch Văn An vừa cười vừa nói. Lại ăn cơm. Bạch lão, ngài bạch ra cơm này nó thật đúng là không tốt lắm ăn a. Tần Sách cười trêu chọc nói. Bạch Văn An lúc ấy mặt mo đỏ ửng, chưa phát giác một trận lúng túng, Tần Sách tới nhà hết thảy liền ăn qua 2 lần cơm, có thể cái này 2 lần cơm mỗi lần đều là ăn tan dã trong không vui, trong lòng tự nhủ nếu là chính mình khả năng đã sớm trở mặt, huống chi một cái võ đạo tông sư đâu. Có thể Tần Sách lại xem ở chính mình đến trên mặt mũi đều nhìn xuống, nghĩ tới đây Bạch Văn An trong lòng càng lại nảy mấy phần. Tần tiên sinh, ta đại biểu chúng ta 4 bộ tộc, cũng thay những cái kia không biết tốt xấu người Bạch gia, cho ngài bồi cái không phải. Bạch Văn An không người xuống, hướng phía Tần Sách ôm quyền nói. Có lẽ chỉ có làm như vậy mới có thể để cho Bạch Văn An trong lòng dễ chịu một điểm.
Đừng đừng, Bạch lão ngươi làm sao còn nghiêm túc nữa nha, chỉ đùa một chút thôi, ta là tu viện đến sư phó, cùng ngươi cũng là mạc nịch chi giao, ngươi làm như vậy thật là liền có chút khách khí. Tần Sách hai tay đỡ dậy Bạch Văn An, khẽ cười nói. Bị Tần Sách đỡ dậy, Bạch Văn An một mặt vẻ cảm kích, nhấc tay áo lau chùi một chút hồng nhuận đến quẹ mắt, tràn đầy cung kính nói, "Tần tiên bối, ngài mời vào bên trong." Tần Sách thấy thế, gật đầu hướng trong đại sảnh đi đến. Hắn chính là tiểu Vũ coi trọng tiểu tử kia sao? Trong đại sảnh, một thân mang màu xám áo lông cừu bắt tuần lão giả bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, nghiêng đầu cùng đứng tại cạnh ghế salon Lý Mộc nhỏ giọng nói ra. "Không sai, chính là tiểu tử này." Lý Mộc cắn chặt răng, con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Sách. Lão giả nhẹ gật đầu liền trầm mặc không nói, sau đó cầm lấy bày ở trên bàn trà chén trà nhấp nhẹ hai cái. "Tần tiên bối, đến ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là lão bằng hữu của ta, cũng là tiểu Vũ gia gia, Thượng Quan Long Đấu." Hai người đi đến trước sofa, Bạch Văn An liền tay chỉ lão giả cho Tần Sách giới thiệu. Tần Sách nghe tiếng, lễ phép tính hướng lão giả ôm cái quyền. Nhưng mà lão giả cũng không mua chướng, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục thưởng thức trà, trên mặt treo đầy vẻ ngạo mạn. "Ai, ta nói Thượng Quan lão nhi, ngươi tại đây cho ta trang cái gì lão sói vẫy đuôi à ngươi, nơi này là Bạch gia chúng ta, cũng không phải ngươi quân bộ, Tần tiền bối là ta Bạch gia quý khách, càng là ta Bạch Văn An ân nhân, ngươi nếu là lại cùng ta tại đây bày tác phong đáng tởm, ta thật là phải tức giận." Bạch Văn An một mặt không vui nói. "Cái này Thượng Quan lão đầu chỗ nào đều rất tốt, chính là quan này Liêu tác phong quá nặng, ngày bình thường cùng người khác dạng này vậy thì thôi, dù sao đa số người đều trở ngại thân phận của hắn, tự nhiên muốn cho mấy phần mặt mũi, có thể Tần Sách là ai, đây chính là võ đạo tông sư, dù cho thân phận của ngươi lại tôn quý, nhưng tại một cái võ đạo tông sư trước mặt lại tính là cái gì, dám ở người ta trước mặt sĩ diện, đây không phải chính mình tự tìm phiền phức đó sao?" "Ha ha, ta nói lão Bạch, hắn là Bạch gia người nào cùng ta gì cam. Ta cứ như vậy, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, huống hồ hắn hẳn là may mắn nơi này là Bạch gia mà không phải ta quân bộ, không phải chỉ bằng hắn dám khiêu khích huấn lý một đầu này, ta có thể đủ đem hắn chính pháp 100 lần." Thượng Quan Long Đấu thả ra trong tay đến trên trà, ngước mắt nhìn Tần Sách nạo mạn nói: "Thượng Quan lão đầu, ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta, Tần tiền bối hắn lúc nào khiêu khích Lý Mộc rồi?" Bạch Văn An nghe tiếng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Tần Sách mấy ngày nay một mực tại bệ bộn nhiều việc Bạch gia tuyển chuyện của gia chủ, làm sao lại tiếp xúc đến Lý Mộc, mà lại Tần Sách muốn thật sự là cùng Lý Mộc xảy ra chuyện gì không nhanh, y theo Tần Sách tính cách, coi như không giết hắn cũng không có khả năng để hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này." Đối với cái này Bạch Văn An cảm thấy nhất định là Lý Mộc tại Thượng Quan Long Đấu trước mặt nói cái gì, đến mức dẫn phát Thượng Quan Long Đấu đối Tần Sách sâu như vậy hiểu lầm. "Lúc nào? Ngươi đây có thể hỏi một chút hắn a?" Thượng Quan Long Đấu quệt miệng nói ra. Lý Mộc cùng Thượng Quan Long Đấu quan hệ không phải bình thường, hắn không chỉ là Thượng Quan gia hộ vệ, còn là Thượng Quan Long Đấu nghĩa tử. Lần này Lý Mộc vẫn là vì hắn tôn nữ bảo bối sự tình bị người vũ đục, vậy hắn liền càng không thể ngồi yên không lý đến. "Tần tiên bối, ngài..." "Không sai, ta hôm nay buổi chiều là cùng người kia phát sinh một chút khoe miệng, nguyên nhân rất buồn cười, hắn yêu cầu ta rời đi nằm giang, mà ta không chịu." Tần Sách giống như cười mà không phải cười đáp lại nói. "Cái gì? Rời đi nằm giang? Lý Mộc, ngươi thật là có thể tìm đường chết, ai cùng ngươi là gan, dám cùng Tần tiền bối nói như vậy?" Nghe Tần Sách tiểu nói này, Bạch Văn An giận tí mặt, tay chỉ Lý Mộc chất vấn lên. Tần Sách đối với hắn, đối với Tu Viễn, thậm chí đối toàn bộ Bạch gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu như không có Tần Sách, kia đoán chừng bọn hắn bốn bộ cũng liền không tồn tại nữa, dám can đảm để Tần Sách rời đi nằm giang, đừng nói hắn Thượng Quan ra một cái hộ vệ, chính là Thượng Quan Long Đấu, Bạch Văn An đều sẽ cùng với trở mặt. "Hừ, lão Bạch, ngươi không cần hù dọa Lý Mộc, hắn cũng là dựa theo ta lên quan gia quy củ làm việc, tiểu tử này trêu chọc cháu gái của ta, để hắn rời đi nằm giang đã là xem ở trên mặt của ngươi, bằng không hắn đã sớm là cái người chết." Thượng Quan Long Đấu khí hừ một tiếng, đập bàn đáp lại: "Trêu chọc tiểu Vũ? Thượng Quan lão đầu, ngươi không uống lộn thuốc chớ, Tần tiền bối cùng tiểu Vũ cũng chỉ bất quá là đã gặp mặt hai lần mà thôi, ngươi nói cho ta, liền gặp hai lần mặt có thể có quan hệ gì? Mà lại ta nói câu ngươi không thích nghe đến lời nói, liền xem như Tần tiền bối cùng tiểu Vũ có cái gì, hoặc là xảy ra chuyện gì quan hệ, đó cũng là ngươi lên quan gia phúc khí, là ngươi lên quan gia mộ tổ bốc lên khói xanh ngươi biết ta, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến." Bạch Văn An trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này thật là một cái kẻ lỗ mãng, liền Tần Sách thân phận này, bao nhiêu nữ nhân nghị dính dáng cũng khó mà lên trời, hắn lại là ó, còn ghét bỏ đi lên. Bất quá Thượng Quan Long Đấu là bởi vì Thượng Quan Tiểu Vũ quan hệ mới tìm Tần Sách phiền phức, cái này điểm xuất phát Bạch Văn An cũng có thể lý giải, dù sao Tiểu Vũ là Thượng Quan Long Đấu tâm đầu nhục, đối với lựa chọn cháu rể trong chuyện này tất nhiên có tiêu chuẩn của hắn, mà lại hắn không có cùng Thượng Quan Long Đấu nhắc lên Tần Sách thân phận, cái này không khỏi để Thượng Quan lão đầu đối Tần Sách khinh thị mấy phần. Có thể Bạch Văn An căn bản cũng không tin tưởng Tần Sách sẽ đi trêu chọc Thượng Quan Tiểu Vũ, bởi vì hắn cùng Tần Sách nhận biết thời gian dài như vậy, chưa từng nhìn qua hắn đối nữ nhân nào có hứng thú gì, mà lại làm người tu luyện, nhất là giống Tần Sách dạng này nhân vật cấp bậc tông sư, càng là sẽ đem tu luyện đặt ở thủ vị, nào có nhàn tâm đi vậy nữ nhân. "Bạch lão quỷ, ngươi nói đây là tiếng người sao? Tiểu tử này thân phận có thể xứng với Tiểu Vũ sao? Ta cũng không cần nhắc lại ngươi một chút Tiểu Vũ thân phận cùng nàng sứ mệnh đi, tóm lại, ta tuyệt sẽ không cho phép Tiểu Vũ tại tình cảm phương diện này có bất kỳ ràng buộc." Thượng Quan Long Đấu một mặt nộ khí nói. Bị Thượng Quan Long Đấu tiểu nói này, nguyên bản còn một mặt khinh thường đến Bạch Văn An chợt nhớ tới cái gì, lập tức sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. "Hừ, tiểu tử, xem ở ngươi là lão Bạch đơn nhân cứu mạng phân thượng, ta cũng không làm có ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, đừng lại cùng ta cháu gái có bất kỳ liên quan, không phải ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Thượng Quan Long Đấu khí hừ một tiếng,
đứng dậy liền đi ra ngoài cửa. Một bên Lý Mộc thấy thế, cũng gấp bước đi theo, đi đến Tần Sách trước người lúc, vốn muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống cũng không nói ra miệng, sắc mặt nặng nề đi theo. Chương 120, chuyện lớn hóa nhỏ chờ một chút. Thượng quan Long Đấu cùng Lý Mộc còn chưa đi ra biệt thự cửa phòng, Tần Sách âm thanh đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến. Hai người không hẹn mà cùng xoay người, đầy mắt nộ khí hướng Tần Sách nhìn lại, Thượng quan Long Đấu giờ phút này trong ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần sát khí. Tần Sách xoay người nhìn qua tự cho là đúng hai người, lạnh mặt nói, đây là ta một lần cuối cùng tha thứ các ngươi đối với ta vô lý, hy vọng các ngươi cố gắng trân quý chính mình tính mệnh. Bởi vì nó chỉ là gửi lại trên người các ngươi mà thôi, nếu là ta không vui, tùy thời đều có thể đưa nó lấy đi. Tần Sách âm thanh mặc dù lạnh lùng, nhưng trong câu chữ tràn đầy uy hiếp, không yêu kiếm chuyện, thế nhưng là chuyện phiền toái chẳng biết tại sao sát thực luôn luôn tìm tới cửa, cái này khiến Tần Sách phi thường khó chịu, như cũng không làm ra điểm đáp lại, hay thật coi hắn Tần Sách dễ khi dễ sao? Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Lý Mộc giận chỉ vào Tần Sách, vừa muốn nổi giận, liền nghe Bạch Văn An một tiếng trách mắng. Lý Mộc yên lặng, quay đầu nhìn một chút Thượng quan Long Đấu, sự tình phát triển đến nước này hòa hay chiến đều xem Thượng quan lão đầu một ánh mắt, gặp Thượng quan Long Đấu sắc mặt âm trầm ngậm miệng không nói, cho nên khí hừ một tiếng về sau, liền không có tiếp tục nói chuyện. Bạch Văn An nội trừng Lý Mộc một chút, tiếp lấy đi đến Tần Sách bên người, ôm quyền không người nói ra, "Tần tiên bối, ngài tuyệt đối đừng để ý, Thượng quan lão đầu cũng là lo lắng tiểu Vũ, cho nên mới nói một chút mê sảng, xin ngài xem ở ta chút tình mọn bên trên, bỏ qua cho bọn hắn một lần, ta cùng ngài cam đoan, bọn hắn tuyệt sẽ không lại cùng ngài khiêu khích." Lô Thiên bọn người thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt, Bạch Văn An sắc mặt nghiêm trọng, trên lưng treo đầy mồ hôi lạnh, sự thực máu me nói cho hắn biết một cái đạo lý, đó chính là thà rằng cùng cổ gia tộc đối nghịch cũng không cần đối địch với Tần Sách, trừ phi ngươi chính là một lòng muốn chết. Vừa rồi ngăn lại Lý Mộc cũng coi như kịp thời, nếu không Tần Sách thật nổi giận lên, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha, Bạch lão, ta Tần Sách thoạt nhìn giống rất dễ bắt nạt sao? Nhìn qua một mặt kinh hoàng Bạch Văn An, Tần Sách cười lạnh nói. Bạch Văn An vội vàng đáp lại nói, Tần tiên bối, ngài nói sao lại nói như vậy? Chính là phóng nhãn toàn bộ Nam Giang sợ là cũng không ai dám động thổ trên đầu võ đạo tông sư đi. Cái gì? Võ đạo tông sư? Bạch Văn An vừa thốt lên xong, Thượng quan Long Đấu cùng Lý Mộc không khỏi giật nảy cả mình, thần sắc cứng ngắc hướng Tần Sách nhìn lại. Loại lời này không có khả năng tùy tiện nói lung tung, Tần Sách thật là võ đạo tông sư lời nói, vậy hắn trước đó triển hiện ra, ở đâu là tự đại cùng cuồng vọng a, rõ ràng chính là cùng thân phận nghị xứng đôi lực lượng. Lý Mộc bản thân liền là tông môn đệ tử, sư phó của hắn càng là lỗ dự một đời nổi danh tông sư, đối với tông sư năng lực hắn tự nhiên so người khác càng rõ ràng hơn, liền hắn chút bản lĩnh này, người ở bên ngoài xem ra được xưng tụng là cao thủ, nhưng tại tông sư trước mặt chỉ có bị miểu sát phần, tuyệt không có khả năng có sức hoàn thủ, mà Tần Sách cũng là hắn gặp qua tông sư bên trong trẻ tuổi nhất một cái, tuổi như vậy liền có thể đạt tới cấp bậc tông sư. Vậy sau này, Lý Mộc không dám tiếp tục nghĩ tượng, hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhất định phải đem cái này đáng sợ sự tình nói cho hắn biết đến sư phó. Ở sau lưng hắn Thượng quan Long Đấu sắc mặt cực kỳ xoắn xuýt, hắn rốt cục hiểu rõ Bạch Văn An vì sao muốn tại Tần Sách trước mặt tình nguyện tự xuống giá mình cũng muốn vô cùng lập làm hắn vui lòng, thậm chí đem bốn bộ tộc người thừa kế, trong lòng của mình thịt đều giao vào Tần Sách trên tay, dù sao chỉ có tại tông sư phù hộ dưới, bọn hắn bốn bộ tộc mới có thể ở gia tộc trong tranh đấu còn sống sót. Trong lòng đối Tần Sách thân phận cho dù rất khiếp sợ, nhưng vẫn cũ không thể dao động hắn muốn để Tần Sách cùng Thượng quan Tiểu Vũ đoạn tuyệt quan hệ đến quyết tâm, trở ngại Tần Sách võ đạo tông sư thân phận, hắn ngược lại là không có lại qua loa đến đi khiêu khích Tần Sách. Dù sao lấy Thượng quan gia năng lực còn chưa đủ lấy cùng tông sư chống lại, trừ phi mượn nhờ sau lưng của hắn cô thế lực kia, chỉ khi nào mượn loại thực lực đó, sợ là toàn bộ Hoa Hạ đều muốn nháo lật trời đi, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cô thế lực kia tuyệt không thể vận dụng. Ai, xem ra là thời điểm đem ngươi đưa trở về. Thượng quan Long Đấu thương cảm thấp giọng thở dài. Nếu không phải bởi vì Tần Sách xuất hiện, hắn còn nghĩ lưu thêm Tiểu Vũ ở bên người mấy năm, có thể chiếu tình huống hiện tại xem ra căn bản không thể nào, đã đuổi không đi Tần Sách, vậy hắn cũng chỉ có thể đường con cứu quốc, trực tiếp đem Tiểu Vũ đưa tiễn, chỉ có Tiểu Vũ trở lại cái chỗ kia, hai người mới có thể triệt để đoạn tuyệt quan hệ đi. Nhìn qua sắc mặt khác nhau ba người, Tần Sách dương miệng cười một tiếng, từ khi Bạch Văn An nói hắn là võ đạo tông sư về sau, Thượng quan Long Đấu cùng Lý Mộc rõ ràng từ bỏ tiếp tục khiêu khích ý nghĩ, Tần Sách biết, mỗi lần Bạch Văn An nói ra võ đạo tông sư mấy chữ này đều giống như hững hờ, kỳ thực đều là đang cảnh cáo đối phương, vì chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đã hai người đã bỏ đi loại ý nghĩ này, Tần Sách tự nhiên cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, lưu cho ba người một cái nụ cười ý vị thâm trường về sau, liền quay người hướng phía ghế sofa ngồi đi qua. Bạch Văn An thấy thế, vội vàng quay đầu hướng phía Thượng quan Long Đấu một trận nháy mắt ra hiệu. Thượng quan Long Đấu tự nhiên nhìn ra Bạch Văn An ý tứ, lại nhìn Tần Sách hai mắt, làm sơ do dự liền dẫn Lý Mộc đi. Hai người đi xa về sau, Bạch Văn An mới tính triệt để thở dài một hơi. Cầm lấy trà trên biển ấm trà cho Tần Sách rót một chén trà nóng, hai tay giao cho Tần Sách trước mặt, thấp giọng nói ra, "Tần tiên bối, ngài uống ngụm trà nóng đi." Tần Sách nhẹ gật đầu, tiếp nhận Bạch Văn An chén trà trong tay, cầm tới bên môi nhấp nhẹ hai cái, "Bạch lão, tu viện bên kia có tin tức sao?" "Ừm." Bạch Văn An nhẹ gật đầu, nói tiếp, "Vừa rồi tu viện gọi điện thoại cho ta, nói với ta nhà máy bên kia tiến hành phi thường thuận lợi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai nhóm đầu tiên tân dược liền có thể sản xuất ra." "Đúng, hắn còn để cho ta hỏi một chút ngài, cái này tân dược lấy cái gì danh tự đâu?" Bạch Văn An nói xong, lại rót cho mình một ly trà nóng, túi người ngồi ở bàn trà trước chiếc ghế bên trên. Vừa mới còn nghĩ lấy một hồi nên như thế nào chuyển hướng Thượng quan Long Đấu cái này lúng túng chủ đề, để tránh Tần Sách đối với chuyện này lại canh cánh trong lòng, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là chính mình lòng tiểu nhân, đối với Tần Sách ý chí, Bạch Văn An càng là khâm phục không lấy. Thuận lợi liền tốt, chuyện kêu gọi đầu tư tiến triển như thế nào? Tần Sách quan tâm cũng không riêng là cái này nhóm đầu tiên tân dược. Ta đã phái người phóng ra tiếng gió, phía dưới báo cáo nói đã là có mấy nhà muốn tham gia lần này đấu thầu sẽ, nghe nói liền ngay cả Phùng, Vương hai nhà cũng tham dự trong đó. Bạch Văn An cười đáp lại nói, vừa nhắc tới chuyện này, Bạch Văn An quả thực cười không ngậm mồm vào được, hắn không nghĩ tới lại có nhiều như vậy dám làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên đến người, liền ngay cả bát đại gia tộc người đều đến tham gia náo nhiệt. Một khi nếu là cùng những người này đạt thành hợp tác, như vậy tân dược thanh danh nhất định sẽ rất nhanh tại Nam Giang khai hỏa, nếu như hiệu quả rõ rệt, rất có thể sẽ đạt tới cung không đủ cầu tình trạng. Nghe Bạch Văn An kiểu nói này, Tần Sách cũng là có chút bên ngoài, trong lòng tự đủ khó trách bát đại gia tộc có thể sừng sững Nam Giang mấy trăm năm mà không ngã, cái này độc đáo ánh mắt xác thực không phải cái khác tiểu gia tộc có thể so sánh được. Bạch lão, ngày mai tân dược sản xuất về sau, ngươi để Tu Viễn mang mấy bình đến đấu thầu biết hiện trường đi, lại đi bệnh viện tìm mấy cái nghiêm trọng điểm bệnh hoạn, chúng ta đến cái trước mặt mọi người thí nghiệm thuốc, ta tin tưởng chỉ cần để bọn hắn thấy được tân dược hiệu quả trị liệu, bọn hắn chắc chắn khăng khăng một mực đến cùng Bạch gia hợp tác. Tần Sách lòng tin tràn đầy nói, tốt, toàn bộ nghe tiền bối an bài, ta một hồi liền đi cho Tu Viễn gọi điện thoại, đem ngài an bài chuyển đạt cho hắn. Bạch Văn An vui vô cùng gật đầu bảo đảm nói, đúng rồi, còn có một đầu, cũng là trọng yếu nhất một đầu, những này đến đây hợp tác thế lực nhất định phải tinh tuyển đi ra. Những cái kia dị vãng danh tiếng không tốt, đen liệu quá nhiều, vô luận thế lực của nó như thế nào gãy không thể hợp tác, không thể đập tân dược bằng hiệu. Tần Sách cảm giác không cho phép chính mình tỉ mỉ kinh doanh sự nghiệp bị một đầu thối cá cho canh. Tây có bóng, người tên, Tần Sách bản thân là không quan tâm người khác như thế nào đối đãi hắn, nhưng là kinh thương khác biệt, một cái xí nghiệp thanh danh là cực kỳ trọng yếu, một khi thanh danh hỏng, dù cho người nơi đó có cải tử hồi sinh thần dược, cũng sẽ không bị người tán thành, vì để tránh cho loại này phiền toái không cần thiết, tại đấu thầu cái này một khối nhất định phải là ưu chúng tuyển ưu. Điểm ấy xin ngài yên tâm, những thế lực này ta đều phái người điều tra qua, nào danh tiếng tốt, nào không tốt ta chỗ này đều có ghi chép. Bạch Văn An cũng là lão giang hồ, huống chi là Tần Sách thu xếp sự tình, hắn nhất định phải là cực kỳ thận trọng. Ừm, vậy là tốt rồi. Tần Sách gật đầu nói. Nói xong lần nữa cầm lấy trên bàn trà chén trà, nhẹ mổ mấy ngụm. Tần tiên bối, vậy ngài nhìn tân dược danh tự. Bạch Văn An bức thiết mà hỏi. Liên gọi Tăng Thọ Hoàn đi. Tần Sách ngón tay gõ nhẹ mấy lần chén trà, thấp giọng nói ra. Tăng Thọ Hoàn. Tần tiên bối, danh tự này cũng quá đơn giản trực tiếp đi. Dược phẩm khác biệt thương phẩm khác, không có quá hoa lệ sản phẩm danh xưng cùng lóa mắt đóng gói, có thể tối thiểu cũng phải để người cảm thấy nó là cái có thể trị bệnh dược phẩm. Bạch Văn An cảm thấy cái này Tăng Thọ Hoàn làm sao nghe đều giống như lắc lư người già thượng sáu ba không vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Ta cảm thấy đơn giản một chút rất tốt, thường thường rõ rệt hiệu quả biết so sức tưởng tượng hư danh càng đầy lấy khiến người tin phục. Nói sau ta thuốc này vốn chính là có thể kéo dài sinh mệnh dược vật, gọi Tăng Thọ Hoàn cũng không có gì không thể. Tần Sách cười giải thích nói, tốt, vậy liền gọi Tăng Thọ Hoàn, ta cái này để cho người ta đem đóng gói đánh ra tới. Nghe Tần Sách như vậy một giải thích, Bạch Văn An lập tức ngầm hiểu, lập tức lấy điện thoại di động ra cho Bạch Tu Viễn gọi điện thoại, đợi hết thể đều theo Tần Sách phải cầu an bài tốt về sau, Bạch Văn An mới cúp xong điện thoại. Sau đó để quản gia an bài một bàn đồ ăn, cùng Tần Sách cùng nhau ăn lên cơm tới. Bạch Văn An dù đã qua tuổi cổ hy, nhưng uống lên rượu đến không chút thua kém tại người trẻ tuổi, đối với Bạch Văn An đến hào sảng, Tần Sách cũng là đặc biệt thưởng thức, hai người liên tục nâng chén, uống gọi là một cái thông khoái, vậy cũng là bên trên Tần Sách nhận biết Bạch Văn An lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất có thể cùng một chỗ hảo hảo ăn một bữa cơm. Có lẽ là bởi vì cồn tác dụng, Bạch Văn An hướng Tần Sách nói tới Bạch Tu Viễn, cũng nói tới Bạch Tu Viễn phụ thân, Bạch Vũ. Từ Bạch Văn An giảng thuật bên trong biết được, Bạch Tu Viễn phụ thân Bạch Vũ cũng là Nam Giang một chỗ đặc thù cơ cấu bên trong khoa trường, chỉ bất qua cái kia đặc thù cơ cấu cùng Thiên Sách phủ căn bản cũng không phải là một cái mặt bản, mà lại nghe Bạch Văn An ý tứ, Bạch Tu Viễn sở dĩ có thể bằng vào con thứ thân phận đi tranh đoạt vị trí gia chủ, rất lớn một bộ phận đều là bởi vì phụ thân của hắn. Điều này cũng làm cho Tần Sách ý thức được một điểm, có đặc thù cơ cấu thân phận là có thể trong gia tộc chiếm được địa vị rất trọng yếu. Qua ba lần rượu, món ăn quang ngũ vị, hai người sướng trò chuyện chính hãng thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến Tiểu Vũ tiếng la khóc, Tần Sách nghe tiếng, làm sơ do dự mới xuất hiện thân đi xuống lầu dưới.